Lão phụ nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Phải biết thanh này quốc bày ra trong nhà, ai cũng có thể sờ, nhưng bọn hắn cũng không có bạn già nói cái loại cảm giác này a.
Đúng vậy a, cha, ta hôm qua còn cầm thanh này quốc nhổ cỏ cũng không có cảm giác gì a.
Tôn Đại Nưu đại nhi tử cũng nghi hoặc.
Ta cũng không rõ ràng vì cái gì các ngươi sờ soạng không có việc gì, nhưng lời ta nói tất cả đều là thật sự.
Kỳ thật tại các ngươi gia gia khi còn tại thế, các ngươi gia gia cũng từng nói với ta, thanh này quốc không tầm thường, nhưng ta lúc ấy cũng cùng các ngươi một dạng không tin hắn. Thẳng đến các ngươi gia gia rời đi sau, đem thanh này quốc chuyển cho ta, ta mới hiểu được các ngươi gia gia đồng thời không có gạt ta.
Tôn Đại Nưu nhìn trên tay quốc, ánh mắt mang theo mấy phần thân thiết sùng kính, cảm thán nói:
"Trước kia, cha hắn khi còn tại thế, thường thường cùng hắn nhắc tới thanh này quốc chỗ tốt, cái gì cầm thanh này quốc, lão hổ đều có thể đánh chết mấy cái. Nhưng hắn cũng không như thế nào tin tưởng. Thẳng đến cha hắn đem quốc chuyển cho hắn, còn để lại di ngôn, nói thanh này quốc là Tôn gia bảo vật gia truyền, muốn đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống. Lúc ấy, hắn cũng buồn bực, lao ra tử cái gì không truyền, hết lần này tới lần khác truyền một cái phá quốc cho hắn, còn để hắn đời đời kiếp kiếp lưu truyền xuống. Nhưng nghĩ tới thanh này quốc là cha yêu thích nhất, coi như lại thế nào phá cũng muốn hảo hảo đảm bảo. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến, từ lúc lần kia sau, hắn cầm lấy quốc, toàn thân nháy mắt tràn ngập nhiệt tình. Dù cho làm một ngày công việc cũng không thấy đến mệt mỏi."
6. Nghe xong Tôn Đại Nưu kể ra, Tôn gia tất cả mọi người ngây người. Nói bọn hắn không tin đi. Nhà bọn hắn lão gia tử sắp 60 tuổi người, cầm lấy quốc làm việc, thật đúng là không kém gì những cái kia tên đồ con. Nhưng nếu là thật sự, đây cũng quá mơ hồ. Ta biết các ngươi rất khó tin tưởng, nhưng nếu như nói thanh này quốc là ai đánh, các ngươi liền sẽ không hoài nghi.
Tôn Đại Nưu cười nhạt một tiếng.
Thôn trưởng.
Tôn gia đồng lứa nhỏ tuổi người khả năng không nhớ rõ, nhưng Tôn Đại Nưu tức phụ cùng nhi tử lập tức nhớ tới.
Không sai, thanh này quốc chính là năm đó thôn trưởng đánh.
Ta nghe các ngươi già già nói qua, thanh này quốc là mang theo thôn trưởng phúc khí mới có thần kỳ như vậy.
Tôn Đại Nưu cười gật đầu.
Không chỉ như vậy, năm đó xin nhờ thôn trưởng chế tạo nông cụ những người kia nhà cũng có như thế đặc thù cảm giác, Vương Đại Lực, Lý Ba Thuận nhà, Chu lão thực nhà bọn hắn nông cụ cũng không ngoại lệ.
Tôn Đại Nưu nói cái kia mấy nhà người cùng nhà bọn hắn tương đối quen.
Thật sự?
Tôn gia đám người trợn mắt hốt mồm.
Cái kia người trong thôn cũng giấu quá chặt chẽ đi.
Ta nhớ tới.
Lão phụ nhân bỗng nhiên nhớ lại cái gì?
Nương, ngươi nhớ ra cái gì đó?
Tôn Đại Nưu đại nhi tức hiếu kỳ.
Lão đại, lão đại gia, các ngươi quên năm đó cho thôn trưởng chế tạo nông cụ thời điểm, trong thôn đều đang đồn thôn trưởng đánh ra tới nông cụ dùng tốt sao?
Lão phụ nhân nhìn về phía đại nhi tử một nhà.
Tôn Đại Nưu con trai cả cùng đại nhi tức cũng nhớ tới cái gì?
Ta nhớ được năm đó còn có người truyền, dùng thôn trưởng đánh ra tới nông cụ làm việc eo không chua, chân không đau, làm việc còn tặc có lực. Còn có người dùng thôn trưởng đánh ra tới nồi sắt xào rau cũng đặc biệt hương.
Lần này, lão phụ nhân cùng đại nhi tử một nhà lập tức tin Tôn Đại Nưu lời nói.
Kỳ thật, bọn hắn trước đó cũng có mấy phần tin.
Dù sao, bọn hắn cha còn không có tất yếu vì một cái quốc lừa bọn họ cái gì.
Nhưng bây giờ bọn hắn là tin hoàn toàn.
Bây giờ, các ngươi tin chưa, đây không phải một cái phổ thông thông quốc, mà là mang theo thôn trưởng phúc khí quốc. Nhân gia Vương Đại tới nhà, các ngươi biết à, hắn chính là dùng thôn trưởng đánh cái sẻng, trong núi sẻng một sẻng sát tử, đào ra quặng sát.
Tôn Đại Nưu nói Vương Đại tới chính là năm đó trong núi đào ra quặng sát người.
Chuyện này tại lúc ấy thế nhưng là hoành động toàn bộ thôn.
Nhưng Vương Đại tới đồng thời không có dấu giếm, mà là ngay lập tức nói cho thôn trưởng, về sau đi qua thôn trưởng cùng một đám tộc nhân quyết định, để Chu Minh Châu ra mặt sẽ có quặng sắt đỉnh núi mua xuống. Về sau, quặng sắt hàng năm dãy bạc đều dùng để kiến thiết thôn.
Đương nhiên, xem như cái thứ nhất người phát hiện Vương Đại tới hàng năm cũng thu hoạch được nhất định chia hoa hồng.
Dù cho Vương Đại tới không làm gì, cũng đầy đủ hắn ăn được mấy lời.
Nhưng người ta Vương Đại tới mỗi ngày đều sẽ hạ mà làm việc.
Lão đầu tử, này quốc tốt như vậy, vậy ngươi không có việc gì xuất ra đi quốc.
Lão phụ nhân lập tức có chút tức giận.
Nàng cũng không phải so đo Tôn Đại Nưu không có đem chuyện này nói cho nàng nghe, mà là so đo Tôn Đại Nưu biết rất rõ ràng đây là một kiện có thể mang đến phúc khí bảo bối lại còn lấy ra đất cày.
Lão bà tử, ngươi đây liền không hiểu, cha năm đó được thanh này quốc, còn không phải như thường quốc, ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn.
Năm đó thôn trưởng thế nhưng là cho không ít người đánh nông cụ, nhà nào không có ở dùng.
Liên Vương Đại đến trả tại dùng đào ra quặng sắt cái sẻn sẻn đất đâu.
Tôn Đại Nưu cũng biết đây là một kiện bảo bối, nhưng không phải hắn không muốn cùng bái, mà là không thể.
Cha, vì cái gì người trong thôn đều biết là bảo bối, còn làm phổ thông nông cụ dùng?
Tôn Đại Nưu đại nhi tử hơi nghi hoặc một chút, đổi lại hắn nhưng không nỡ, dù sao đây là một kiện có thể mang đến phúc khí bảo bối.
Việc này nói như thế nào đây, ra ra ngươi bọn hắn cái kia một đời người đã từng hỏi qua thôn trưởng nói nông cụ là cho người dùng, nếu như bởi vì nông cụ quá tốt, không dám dùng liền bày ở trong nhà cùng bái, vậy thì mất đi bọn chúng tồn tại ý nghĩa.
Tôn Đại Nưu hồi tưởng một chút cha hắn trước kia nói cho chuyện của hắn.
Về sau các ngươi già già qua đời thời điểm, cũng lặp đi lặp lại nhiều lần đã thông báo ta, để ta hảo hảo lợi dụng thanh này quốc, để nó đời đời kiếp kiếp cho chúng ta Tôn gia mang đến phúc khí.
Ta nghĩ tiên sinh có ý tứ là thép tốt dùng tại trên lưới đao, hảo hoa màu trồng ở thời tiết bên trên, cho dù quốc cho dù tốt, giữ lại không cần, cũng cùng trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đá vụn không có gì khác biệt.
Tôn Kim trước sở cầm một cái, suy đoán nói:
"Ừm, Kim trước quả nhiên không hổ là người đọc sách, chính là cái này lý."
Tôn lão đầu gật đầu phụ họa nói:
"Tôn gia đám người cũng minh bạch.
Kỳ thật lúc trước, bộ phàm sở dĩ nói như vậy,
chỉ là đơn thuần coi là các thôn dân cảm thấy nông cụ thuộc tính quá tốt, không dám dùng, lúc này mới nói như vậy. Bây giờ thôn trưởng rất nhiều năm không có giúp người đánh nông cụ, bây giờ nghĩ để thôn trưởng đánh một kiện nông cụ, thôn trưởng đều sẽ nói tay nghề không được, không chịu đánh. Ta nghĩ khẳng định là thôn trưởng cảm thấy từng nhà đều có hắn đánh nông cụ, lúc này mới không cho đánh. Cho nên, này quốc bây giờ thế nhưng là nhà chúng ta bảo vật gia truyền, các ngươi nhớ kỹ. Tôn Đại Nưu nhìn về phía chúng con cháu dặn dò. Chúng ta minh bạch. Tôn gia đám người cùng nhau gật đầu. Chương 311, chôn. Cha, cái kia nhị thúc, tam thúc bọn hắn biết này quốc sự tình sao? Tôn Đại Nưu đại nhi tử đột nhiên hiếu kỳ nói. Gia gia ngươi cũng nói cho bọn hắn, chỉ là bọn hắn cùng các ngươi một dạng, cầm lấy thanh này quốc đồng thời không có cảm giác gì. Bất quá, ta nghĩ thanh này quốc có thể là các ngươi gia gia chuyển cho ta nguyên nhân. Tôn Đại Nưu suy đoán nói. Cái kia cha, ngươi thanh này quốc về sau sẽ chuyển cho ai vậy? Trong lúc nhất thời, Tôn Đại Nưu mấy đứa con trai xoa xoa tay, có chút lấy lòng. Cái này nhìn các ngươi về sau làm thế nào? Tôn Đại Nưu nhìn một chút bày ở bên cạnh quốc. Không biết tại sao mỗi lần đợi tại quốc bên cạnh, luôn cảm giác qua đời phụ thân liền đứng tại bên cạnh hắn. Đêm nay, ta liền không so đo là ai đem quốc xuất ra đi, về sau nếu là lại đem quốc ném loạn, cũng đừng trách ta làm cha hung ác. Tôn Đại Nưu nhìn chúng con cháu liếc mắt một cái, chậm rãi đi vào phòng. Tôn gia đám người nhìn nhau. Đại ca, là ngươi xuất ra đi. Không phải a? Cái kia đại tẩu, ta làm sao có thể đi lấy? Ngược lại là ngươi có hay không cầm? Ta cũng không có cầm a, có phải hay không là hải tử? Chúng ta không có cầm. Không phải ngươi, không phải ta, cũng không phải bọn nhỏ, chẳng lẽ quốc còn có thể chính mình bay ra ngoài hay sao? Đương nhiên, Tôn gia đám người cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía thanh kia quốc, toàn thân run lên. Vẫn là đi ngủ đi. Đúng a? Trong lúc nhất thời, đám người đột nhiên tán. Không đầy một lát, nhà chính bên trong chỉ còn lại thanh kia xem ra phổ phổ thông thông quốc. 6. Bên kia, một cái bạch miêu máu me khắp người, lung la lung lay hành tẩu tại trên mái hiên, cuối cùng mắt tối sầm lại, toàn bộ thân thể từ mái hiên lăn xuống dưới. Phốc đông một tiếng, Lạc Khuynh Thành ngã xuống đất mặt, nguyên bản đã hôn mê lại não, thình lình bị đau tỉnh. Nàng nghĩ mở mắt ra, nhưng bất kể thế nào dùng sức mở mắt ra, cuối cùng vẫn là sẽ nặng nề nhắm lại. Chẳng lẽ em muốn chết sao? Lạc Khuynh Thành không nghĩ tới có một ngày sẽ chết đến chật vật như vậy. Nhớ ký phụ vương nói qua, thi triển bí pháp biến thành động vật sau, cho dù là chết rồi, vẫn là động vật, không cách nào biến thành người. Không được, ta còn không muốn chết, ta mới hơn 500 tuổi, còn trẻ như vậy, sao có thể chết? Mãnh liệt cầu sinh dục khiến cho Lạc Khuynh Thành sử dụng cuối cùng một tia chút khí lực đứng lên, nhưng vừa mới bỗng nhúc nhích, cuối cùng vẫn là vô lực co quắp trên mặt đất. Là thật muốn chết rồi, sớm biết ta liền không lén lút từ hoàng cung chạy đến. Lạc Khuynh Thành có chút hối hận, vì cái gì nàng muốn tốt kỳ thế giới bên ngoài vụng trộm chạy đến? Nếu như không chạy ra tới, vậy nàng liền sẽ không gặp phải ta tu, càng sẽ không đụng phải cái kia mang mặt nạ nam tử. Nhưng hôm nay hối hận cũng không có. Ta rất muốn phụ hoàng, ta rất muốn mẫu hậu, còn có đại ca, nhị ca, tam ca. Lạc Khuynh Thành liền như vậy nằm trên mặt đất, khả năng người trước khi chết đều phải hồi ức một chút chuyện cũ. Bây giờ, nàng não hải hiện lên từng màn trước kia hình tượng. Nàng là đại chu tôn quý nhất hoàng tộc. Cho dù là đại chu bên trong danh môn đại phái đệ tử chân truyền, vẫn là đại gia tộc đệ tử thiên tài, ở trước mặt nàng đều phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Nàng thấy ngứa mắt gia tộc môn phái, chỉ cần nàng vung tay lên, gia tộc kia môn phái trong vòng một đêm liền sẽ từ trên đời này biến mất. Rõ ràng nàng nắm giữ rất tốt nhân sinh, hết lần này tới lần khác nhìn trong hoàng tộc rất nhiều công chúa ái tình sự tích, liền rời nhà trốn đi. Những cái kia công chúa ái tình sự tích đều là tại du lịch lúc gặp phải nguy hiểm, biến thành tiểu động vật bỏ chạy. Về sau, gặp phải ôn nhu thư sinh, soái khí công tử, bá đạo vương tử, trình diễn một đoạn oanh oanh liệt liệt tái tình cố sự. Lúc ấy, nàng thấy rất mê muội, coi là ra hoàng cung, cũng có thể gặp phải thuộc về nàng gặp gỡ bất ngờ. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là gặp gỡ bất ngờ không có gặp, đều là nguy hiểm. Xoát, xoát. Đột nhiên, từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Này âm thanh xé gió cũng không nhanh, lại rất có tiết tấu. Đây là thanh âm gì? Lạc Khuynh Thành mơ mơ màng màng nghe thấy một thanh âm, cố gắng mở mắt ra, trước mắt hình tượng mơ mơ hồ hồ. Dần dần tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy tại cách đó không xa có cái trần trụi cánh tay người lần lượt tại huy động trường kiếm trong tay. Người? Lạc Khuynh Thành toàn thân chấn động, nói không chừng ta có thể cứu. Phải biết người đối với đáng yêu động vật là không có chút nào sức chống cự, nhất là mèo. Tại hoàng tộc trong điện tịch, liền có ghi chép thi triển bí pháp sau, biến thành động vật gì tỷ lệ sống sót tối cao. Cái kia không thể nghi ngờ chính là mèo. Thậm chí, có mấy cái cố sự đều là biến thành mèo, cuối cùng được người cứu, trình diễn một đoạn lãng mạn ái tình cố sự. Xa không nói, liền nói gần nhất, cũng chính là nàng cô nãi nãi. Nàng cô nãi nãi chính là đã từng bị người đuổi giết, cuối cùng biến thành một cái mèo. Nguyên bản cô nãi nãi coi là muốn chết rồi, không nghĩ tới bị một cái đi ngang qua thư sinh cứu. Cô nãi nãi sợ bại lộ thân phận sẽ để cho thư sinh hiểu lầm, liền che giấu tung tích, đợi tại thư sinh kia bên người dưỡng thương. Thẳng đến cô nãi nãi đem tổn thương dưỡng tốt sau, trở lại thân người. Về sau, cùng thư sinh làm xấu hổ sự tình. Lúc ấy, nhìn thấy một đoạn này, Lạc Khuynh Thành còn thẹn thùng một hồi lâu đâu. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Lạc Khuynh Thành lập tức đem trong đầu phân tạp suy nghĩ quét sạch sành sanh. Khả năng bởi vì có một chút hy vọng sống, trong cơ thể đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có hồng hoang chi lực. Mèo. Vì gây nên cái kia vung kiếm người chú ý, Lạc Khuynh Thành bắt trước mèo tiếng kêu. Thế nhưng là cách đó không xa người phảng phất không nghe thấy, lần lượt huy động trường kiếm trong tay. Gần như vậy đều nghe không được. Lạc Khuynh Thành trong lòng tức giận, nhưng vì mạng sống, nàng sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bỏ dậy, hướng cái kia vung kiếm người đi tới. Nàng đi rất chậm, tứ chi run run rẩy rẩy. Có thể đi không có mấy bước, cuối cùng một tia chút khí lực cũng hao hết sạch, thân thể vô lực sủi lơ trên mặt đất. Mèo. Lạc Khuynh Thành lần nữa bắt chước mèo tiếng kêu, chỉ hy vọng lần này người kia có thể nghe thấy. Nhưng cái kia vung kiếm người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lần này, Lạc Khuynh Thành tuyệt vọng. Vốn cho là có một tia hy vọng, kết quả là vẫn là công dã tràng. Này còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong, cũng miễn cho dày vò. Ân. Đột nhiên, chuyển tới một nam tử nghi hoặc âm thanh. Kèm theo này âm thanh nghi hoặc, cái kia vung kiếm âm thanh xé gió cũng ngay sau đó biến mất. Lạc Khuynh Thành lần nữa mở mắt ra, trước mắt mơ mơ hồ hồ một mảnh, nhưng vẫn là loáng thoáng nhìn thấy có đi một mình tới, người kia tay nắm lấy trường kiếm. Có thể cứu. Lạc Khuynh Thành trong lòng vui mừng, chỉ cần là cá nhân nhìn thấy bị thương đáng thương mèo đều sẽ thân xuất viện thủ a. Mèo này thật đúng là bẩn. Nam nhân kia bình thản âm thanh truyền đến. Bẩn. Lạc Khuynh Thành trong lòng không phục, nhưng nàng cũng biết bây giờ không phải nhà rảnh thời điểm. Cố gắng mở ra hai mắt thật to, miệng hơi mở, phát ra một tiếng đáng yêu lại dẫn mấy phần đáng thương tiếng mèo kêu. Mèo. Nghĩ đến người này khẳng định chống cự không đến đáng yêu như thế âm thanh a. Quả nhiên, người trước mắt đột nhiên ngồi xổm người xuống, đánh giá nàng, Lạc Khuynh Thành lập tức lại phát ra một tiếng mèo kêu. Mèo. Lần này âm thanh mang theo vài phần bất lực đáng thương cảm giác, cũng không phải là Khuynh Thành trang, mà là nàng thật sự không có khí lực. Xuyên tử. Đột nhiên, nam nhân kia quay đầu hô to một tiếng. Thiếu gia, có dặn dò gì? Không đầy một lát, lại truyền tới một thanh âm. Lạc Khuynh Thành trong lòng mừng thầm. Người kia khẳng định là để hạ nhân tới cứu nàng. Con mèo này xem ra không cứu nổi, ngươi xách ra ngoài tìm miếng đất chôn. Lạc Khuynh Thành, 6. Chương 312, ăn dưa ăn vào cha ruột trên người. Nguyên bản Tống Tiểu Xuân trong sân chuyên tâm vung kiếm, nhưng chờ nghỉ ngơi một chút tới thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy dưới mái hiên nằm một cái lại xấu lại lôi thôi mèo xám, khẽ chau mày. Cái này mèo xám cái đuôi bị đốt cháy khét, chân trước cùng lông tóc thượng có lưu huyết sắc, rất lôi thôi. Bây giờ, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, xem xét liền không cứu sống tới, lập tức gọi tới Tiểu Xuyên Tử. Tiểu Xuyên Tử là Tống Tiểu Xuân bên người gã sai vặt. Bây giờ nhân gia đều lấy vợ sinh con. Tại Tống phủ cũng là có chút quyền lực quản sự, đồng dạng quen thuộc Tiểu Xuyên Tử người, đều sẽ trực tiếp gọi Lao Xuyên. Thiếu gia, con mèo này còn giống như không chết toàn bộ a. Lao Xuyên nhìn một chút trên đất mèo xám nằm trên mặt đất, thân thể hơi hơi chập trùng, rất rõ ràng là còn có khí. Sống không được bao lâu, cùng để nó kéo dài hơi tàn, còn không bằng cho nó một thông khoái. Tống Tiểu Xuân mặt không biểu tình. Lạc Khuynh Thành rất muốn chửi ầm lên. Này gọi người lời nói sao? Cái gì gọi là sống không được bao lâu? Nàng cảm thấy nàng còn có thể sống được lâu hơn một chút. Mà lại, coi như không cứu nàng, cũng không cần đem nàng chôn à, đem nàng ném ra tự sinh tự diệt cũng tốt à. Bất quá, nàng rõ ràng lúc này không thể phát ra một tia nửa điểm người âm thanh, dạng này nàng chỉ có thể chết được càng khó coi hơn. Mèo. Lạc Khuynh Thành hư nhược phát ra một tiếng mèo kêu. Hy vọng có thể kích thích này vô tình nam một tia điểm đồng tình tâm. Ngươi nhìn nó đều đồng ý. Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn về phía Lao Xuyên. Lạc Khuynh Thành, 6. Nàng đồng ý cái gì? Lao Xuyên lúng túng cười cười. Hắn như thế nào không nhìn ra con mèo này đồng ý tứ, ngược lại càng giống là đang cầu cứu. Thiếu gia, ta nghe người thế hệ trước nói trong nhà tiến mèo là điều tốt, cái này gọi là cái gì mèo tới phúc? Chỉ là con mèo này nhìn tình huống hẳn là trên núi tới mèo hoang, bị thương vừa vặn chạy tới trong phủ chúng ta, không bằng chúng ta nhìn xem có thể hay không cứu. Cứu sống được, xem như cứu được một đầu sinh mệnh, không cứu sống, chúng ta cũng tận lực. Ngươi cũng biết, mấy năm gần đây, lão phu nhân ăn chay niệm Phật, vì lao gia cùng thiếu gia cầu phúc. Lão Xuyên tận tình khuyên bảo, kỳ thật lao phu nhân ăn chay niệm Phật chỉ là muốn để thiếu gia nhanh lên cưới vợ, dạng này liền có thể sớm ngày đến ôm cháu trai. Nhưng Lạc Khuynh Thành nghe lão Xuyên lời nói đều phải khóc lên. Đây mới gọi là tiếng người a. Được thôi, ngươi xem một chút có thể hay không cứu. Tống Tiểu Xuân bỏ xuống một câu sau, lại bắt đầu tại viện tự huy động trường kiếm. Lão Xuyên thấy thế, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Ngồi xổm người xuống, nhìn xem vết thương chồng chất mèo xám, lắc đầu, cũng không biết này một thân tổn thương là thế nào làm cho. Cứ như vậy, Lạc Khuynh Thành bị người xách lên. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra, bất kể như thế nào, luôn là được cứu. Đúng rồi. Tống Tiểu Xuân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thiếu gia, ngươi còn có cái gì phân phó? Lao Xuyên mang theo mèo, cung kính nói. Ta nhớ được bộ phàm 2 năm trước không phải sinh long phượng thai, bây giờ cũng có hơn 2 tuổi, nghĩ đến sẽ rất ưa thích mèo, cứu sống, liền đưa cho bọn họ nhà cái kia long phượng thai chơi đi. Nói, Tống Tiểu Xuân lại bắt đầu vung kiếm. Thiếu gia, ta minh bạch. Lao Xuyên trong lòng thở dài. Xem ra thiếu gia vẫn là không có cách nào quên thôn trưởng a. Chỉ cần có cái gì cũng biết nghĩ đến thôn trưởng. Mà Lạc Khuynh Thành ý thức bắt đầu mơ hồ. Nhưng nàng vẫn mơ hồ hẹn hẹn nghe thấy, bộ phàm, long phượng thai, này vô tình nam nhân là dự định đem nàng tặng người. 6. Ngày thứ 2. Vỡ lòng học đường, Tiểu Mãn buồn bực ngán ngẩm gục xuống bàn, nghe thấy trên đài tiền sinh giảng bài, thỉnh thoảng đánh lấy ác cát. Đương nhiên, nàng ánh mắt thoáng nhìn ngồi cùng bàn Phạm Tiểu Liên đang tại nghiêm túc nghe giảng. Lần trước Phạm Tiểu Liên nói Dương Ngọc Lan đối Tống Thúc Thúc có ý tứ, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Tiểu Mãn cũng không phải hiếu kỳ người khác việc tư, thuần túy chính là vì giết thời gian. Kỳ thật đối với Dương Ngọc Lan nữa thích Tống Thúc Thúc, nàng cũng không thấy thế nào tốt, nhưng chỉ cần Dương Ngọc Lan không trêu chọc đại phôi đản, quả nàng ưa thích hay. Tiểu Liên, mẹ ngươi cùng Tống Thúc Thúc sự tình thế nào rồi? Có hay không tiến triển? Tiểu Mãn ghé vào Phạm Tiểu Liên bên cạnh hạ thấp giọng hỏi.
Không có, mẹ ta nói nàng cùng Tống thiếu gia không có khả năng.
Phạm Tiểu Liên lắc đầu.
Coi như Dương Ngọc Lan có tự mình hiểu lấy.
Đừng nản chí, coi như Tống Thúc Thúc không được, mẹ ngươi về sau sẽ còn gặp phải tốt hơn.
Tiểu Mãn tay nhỏ vỗ vỗ Phạm Tiểu Liên bả vai của Vũ, an ủi.
Ừm. Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên có chút chần chờ.
Làm sao vậy? Ta nhìn ngươi có tâm tư gì?
Chẳng lẽ mẹ ngươi lại có thai hoang người?
Tiểu Mãn trong lòng nhà rẽn, này Dương Ngọc Lan cũng rất dễ dàng gì tình biệt luyến.
Không có, không phải mẹ ta chuyện.
Phạm Tiểu Liên bỗng nhiên lắc đầu.
A, đó là ai chuyện?
Tiểu Mãn bắt quái tâm lập tức bị nhen lửa.
Ta không thể nói.
Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ.
Sẽ không phải ngươi là ưa thích người kia rồi a?
Tiểu Mãn dùng bả vai nhẹ nhàng đụng đụng Phạm Tiểu Liên.
Tiểu Mãn tỷ, ngươi nói cái gì đó?
Ta không có ưa thích người.
Phạm Tiểu Liên vội vàng giải thích nói.
Không phải ưa thích người, này sẽ là chuyện gì?
Ngươi mau nói tới nghe một chút nha, miễn cho ta đoán.
Tiểu Mãn càng hiếu kỳ, nàng cảm thấy không có việc gì ở trong phòng học làm một chút ăn dưa quần chúng cũng rất không tệ.
Tiểu Mãn tỷ, ta chỉ là không biết nói thế nào.
Phạm Tiểu Liên muốn nói lại thôi.
Không có chuyện gì, nói nghe một chút.
Tiểu Mãn có chút không kịp chờ đợi, có thể để cho Phạm Tiểu Liên như thế khó xử, đây nhất định là đại sự.
Thế nhưng là việc này ta cũng là nghe ta nương uống say nói, cũng không biết có phải là thật hay không.
Phạm Tiểu Liên lắc đầu.
Tiểu Mãn con mắt tỏa ánh sáng.
Dương Ngọc Lan uống say nói lời, khẳng định rất kinh bạo.
Mau nói tới nghe một chút.
Tiểu Mãn không kịp chờ đợi nói.
Tiểu Mãn tỷ, ngươi nghe đừng nóng giận a.
Phạm Tiểu Liên suy nghĩ một chút nói.
Ta sinh khí cái gì?
Tiểu Mãn nghi hoặc.
Phạm Tiểu Liên nhìn trên đài giảng bài tiên sinh, lập tức ghé vào Tiểu Mãn bên tai nói nhỏ vài câu.
Ngươi nói cái gì?
Tiểu Mãn đằng một chút đứng người lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc.
Tiểu Mãn, ngươi đây là làm sao vậy?
Trên đài tiên sinh ước chừng 20, bộ dáng ôn tồn lễ độ, không khỏi cau mày.
Trong lớp tất cả học sinh cũng cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mãn.
Thật xin lỗi, ta vừa mới chân rút gân, bây giờ không có việc gì.
Tiểu Mãn ngốc ngốc cười một tiếng, đột nhiên ngồi xuống, một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng.
Trên đài tiên sinh mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ.
Đối với tiểu sư muội này, hắn cũng rất bất đắc dĩ.
Nhưng cũng may Tiểu Mãn rất thông minh, chỉ cần nghe một lần liền có thể nhớ kỹ.
Mà lại, bình thường tại lớp học cũng không có quấy rối, hắn cũng liền giả vờ như không biết.
Tiểu Liên, ngươi nói Tống Thúc Thúc là bởi vì cha ta không cưới.
Gặp tiên sinh tiếp tục lên lớp, Tiểu Mãn vội vàng hạ giọng truy vấn.
Ta cũng không biết có phải là thật hay không, những sự tình này đều là ta từ mẹ ta nơi đó nghe được.
Phạm Tiểu Liên cũng hạ giọng nói.
Tiểu Mãn tỷ, ngươi lần trước không phải để ta cổ vũ mẹ ta cùng Tống thiếu gia sao?
Ta đêm hôm đó liền đi hỏi, lúc ấy mẹ ta không biết thế nào chuyện ở nhà uống hai ngụm rượu.
Mẹ ta bình thường là không uống rượu, nhưng vừa uống rượu cũng rất dễ dàng say, nàng liền nói nàng cùng Tống thiếu gia không có khả năng.
Bởi vì Tống thiếu gia đã có người mình thích.
Ta liền hiếu kỳ, Tống thiếu gia ưa thích ai?
Mẹ ta nói hắn ưa thích thôn trưởng bà bá.
Phạm Tiểu Liên đem tình huống lúc đó nói ra.
Mà Tiểu Mãn bây giờ đã lộn xộn.
Phải biết nàng vẫn cho là Tống Thúc Thúc không thành thân nguyên nhân là bởi vì mỹ nhân mẫu thân.
Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới là bởi vì cha nàng.
Chương 313, gắm đôi chính phú này không biết bao nhiêu năm.
Đối với Tiểu Mãn tỷ cái kia ngây người bộ dáng, Phạm Tiểu Liên cũng không ngoài ý muốn.
Kỳ thật lúc ấy nghe thấy nương nói Tống thiếu gia cùng thôn trưởng bá bá có một loại nào đó quan hệ thời điểm, dáng dấp của nàng không thể so Tiểu Mãn tỷ tốt bao nhiêu.
Tiểu Mãn tỷ, nguyên bản ta cũng không tin, cho là ta nương sẽ sai ý, nhưng mẹ ta còn nói thật nhiều.
Phạm Tiểu Liên lại nói.
Còn nói có cái gì?
Tiểu Mãn vội vàng hỏi, không trách nàng không nóng nảy a, mà là sự tỉnh quá mức rung động.
Mẹ ta cũng nói không rõ lắm, nhưng nàng nói Tống thiếu gia mấy năm này rất ít đi ra ngoài, là bởi vì thôn trưởng bá bá thành hôn.
Còn nói cái gì Tống thiếu gia tại thôn trưởng bá bá thành hôn sau không có mấy ngày, đi một chuyến thôn trưởng bá bá nhà.
Hai người bọn họ ở trong phòng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, đến nước này về sau, Tống thiếu gia cũng rất ít cùng người lui tới.
Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ, đem ngày đó nghe được tin tức phục tố đi ra.
Tiểu Mãn biểu lộ triệt để ngây người.
Hai cái đại nam nhân ở trong phòng chờ đợi một đoạn thời gian rất dài.
Tiểu Mãn tỷ, khả năng trong này có hiểu lầm gì đó đâu, Tống thiếu gia cùng thôn trưởng bá bá hai người bọn họ nói không chừng chỉ là ở trong phòng uống trà nói chuyện phiếm đâu.
Gặp Tiểu Mãn tỷ một mặt bộ dáng sững sờ, Phạm Tiểu Liên ngược lại là an ủi.
Cũng thế, hai nam nhân ở trong phòng có thể làm gì chuyện đâu.
Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cười cười, thật sự là chính mình dọa chính mình.
Bất quá mẹ ta còn nói.
Phạm Tiểu Liên bỗng nhiên lại nói.
Còn có.
Tiểu Mãn trong lòng nhấc lên, liền không thể một lần nói đi.
Ừ.
Mẹ ta nói Tống thiếu gia là cái rất trung tình người, yêu một người không được, lại lựa chọn yên lặng ở sau lưng quan tâm thôn trưởng bá bá.
Nhưng mỗi lần chỉ cần thôn trưởng bá bá có việc mừng, đều sẽ tới cửa chúc mừng.
Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nói.
Tiểu Mãn lần này mắt trợn tròn.
Nguyên bản nàng là không thể nào tin,
nhưng bây giờ nghe xong Phạm Tiểu Liên, nàng không khỏi có chút suy nghi.
Phải biết những năm gần đây, nàng gặp qua Tống Thúc Thúc số lần cứ như vậy mấy lần, cái kia đều không ngoại lệ đều là nhà nàng có việc mừng thời điểm.
Mà lại, mỗi lần tới cửa Tống Thúc Thúc tặng lễ vật cũng rất trân quý, hiếm thấy linh thảo, gấu, lão hổ chờ chút.
Nếu thật là dạng này lời nói, cái kia Tống thúc thúc gái mộ người là cha nàng, mà không phải mẹ nàng. Như vậy nói cách khác, một thế này, mỹ nhân mẫu thân tình địch cũng không phải là cái kia Dương Ngọc Lan, mà là kiếp trước tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm tu Tống thúc thúc. Tiểu Mãn bị mình ý nghĩ dọa cho nhảy một cái. Bất quá, rất rõ ràng cha nàng khẳng định là cự tuyệt Tống thúc thúc. Này cũng có thể giải thích đến rõ ràng. Vì cái gì từ lúc hai người gặp mặt sau, Tống thúc thúc cũng rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Khẳng định là cha nàng lúc ấy nói rất vô tình lời nói, để Tống thúc thúc cảm thấy nhân sinh không có truy cầu, lúc này mới trốn ở trong nhà một lòng luyện kiếm. Không sai, khẳng định là như thế này. Tiểu Mãn cảm thấy nàng đã đoán đúng đáp án, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu mẫu thân tình địch đều ở nhà khổ luyện kiếm pháp, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nói nam nhân thật sự sẽ thích nam nhân mà? Phạm Tiểu Liên không khỏi hiếu kỳ hỏi. Kỳ thật lúc ấy nghe nói Tống thiếu gia ưa thích thôn trưởng bá bá lúc, nàng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Tống thiếu gia cùng thôn trưởng bá bá thế nhưng là nam nhân a. Ta đây làm sao biết? Tiểu Mãn nhún nhún vai, nàng cũng là lần đầu tiên nghe gặp có nam nhân ưa thích nam nhân, này đều cái gì thế giới a? Cái kia Tiểu Mãn tỷ, ngươi nói nữ nhân có thể hay không cũng ưa thích nữ nhân? Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ buông xuống, đột nhiên hơi khẩn trương lên. Cái này ta ngược lại là biết. Tiểu Mãn sờ cằm một cái. Ngươi biết? Phạm Tiểu Liên nâng lên đầu nhỏ. Ừm, ta nghe ta mẹ nuôi nói qua, nữ nhân ưa thích nữ nhân có một cái dễ nghe cách gọi, gọi bất hợp, nhưng vì cái gì gọi bất hợp, ta cũng không rõ ràng. Tiểu Mãn một mặt nghiêm trang nói. Dạng này a, bất quá bất hợp danh tự này thật là dễ nghe. Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ đống nhiên cười một tiếng. Ta cũng cảm thấy. Tiểu Mãn cũng cười. Bách hợp là một loại rất đẹp hoa, mềm mại cánh hoa, duyên dáng hình thái, tựa như duyên dáng yêu kiều tiên nữ vậy, cao quý trang nhã, dáng vẻ thướt tha mềm mại. 6. Vỡ lòng học đường đồng dạng tan học tương đối sớm. Tiểu Mãn đầu tiên là cưỡi xe đạp tiễn đưa Phạm Tiểu Liên sau khi về nhà, cùng Phạm Tiểu Liên từ biệt, liền cưỡi xe đạp về nhà. Trên đường đi, trong đầu vẫn là không nhịn được nhớ tới cha nàng cùng Tống thúc thúc sự tình. Mãn bảo. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Tiểu Mãn quay đầu nhìn lên, khuôn mặt nhỏ lập tức vui sướng. Mẹ nuôi, ngươi trở về rồi. Tiểu Mãn lập tức đem xe đạp dừng lại, hướng nơi xa một chiếc xe ngựa bên trên Chu Minh Châu, cao hứng vây vây tay. Mà chiếc xe ngựa kia chạy chậm rãi đến Tiểu Mãn trước mặt. Ngươi đứa nhỏ này vừa rồi nghĩ gì thế? Ta gọi ngươi nhiều lần, ngươi lúc này mới nghe thấy. Chu Minh Châu cười từ xe ngựa đi xuống. Ta vừa rồi tại nghĩ một số chuyện. Tiểu Mãn có chút xấu hổ cười cười. Nhà chúng ta Mãn bảo nhanh như vậy đã có tuổi dậy thì phiền não a. Xem ra qua không được mấy năm liền muốn lấy chồng. Chu Minh Châu hơi hơi cúi người, lập tức đem Tiểu Mãn ôm vào trong ngực. Mẹ nuôi, ta không có cách nào hô hấp. Tiểu Mãn đều sắp bị mẹ nuôi cái kia đầy đặn bộ ngực sữa chen lấn không thở nổi. Mau cùng mẹ nuôi nói một chút, ngươi đối cái nào tiểu nam sinh có ý tứ? Chu Minh Châu cười tủm tỉm nói. Không có, liền những cái kia phàm phu tục tử, ta như thế nào khả năng lọt vào mắt xanh? Tiểu Mãn lòng tin tràn đầy nói. A, vậy ngươi phiền nao cái gì? Cùng mẹ nuôi nói một chút. Chu Minh Châu cười nói. Tiểu Mãn suy nghĩ một lúc, kỳ thật chuyện này đối với nàng mà nói rất buồn rầu, không thể cùng mẫu thân nói, không bằng liền cùng mẹ nuôi nói một câu, nhìn xem mẹ nuôi có ý kiến đến gì. Là cha ta chuyện. Tiểu Mãn không do dự nói, cha ngươi còn có thể có chuyện gì để ngươi này tiểu bất điểm độc lòng? Chu Minh Châu không khỏi cười, ta không nhỏ. Tiểu Mãn không phục nói, cha cha. Chu Minh Châu sờ cằm một cái, ánh mắt rơi vào Tiểu Mãn lồng ngực, về sau nói không chừng sẽ lớn. Mẹ nuôi, ngươi nhìn nơi nào a? Tiểu Mãn tức giận, mẹ nuôi chính là như vậy một người, không có đứng đắn. Tốt tốt, đùa giỡn với ngươi, nói một chút, cha ngươi có chuyện gì? Chu Minh Châu cười nói, là cha ta cùng Tống thúc thúc chuyện, có người nói Tống thúc thúc gái mộ cha ta. Tiểu Mãn chu miệng nhỏ nói. Đậu đen rau muống, tin tức này ngươi là từ đâu nghe được? Chu Minh Châu ánh mắt sáng lên. Phạm Tiểu Liên a. Tiểu Mãn nói. Ngươi nói là ngươi cái kia tiểu khuê mật. Chu Minh Châu hiểu rõ. Không phải khuê mật, nàng là ta tiểu tùy tùng. Tiểu Mãn cải chính. Đều giống nhau. Vậy ngươi tiểu tùy tùng lại là từ chỗ nào nghe được? Chu Minh Châu không khỏi hiếu kỳ, nàng cũng không tin tưởng 6, 7 tuổi hài tử có thể nói đam mỹ chuyện. Nàng là nghe nàng nương nói, mà mẹ nàng cũng là từ tác phường bên trong nghe được. Tiểu Mãn không có dấu giếm. Tác phường bên trong người đều như thế mục nát rồi. Chu Minh Châu kinh ngạc. Mục nát. Đối với mẹ nuôi luôn là toát ra một chút nghe không hiểu từ ngữ. Tiểu Mãn sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Dù sao, mẹ nuôi cũng chỉ có tại người thân cận nhất mới có thể nói những lời này. Ngươi có thể lý giải thành không có thuốc nào cứu được ý tứ. Chu Minh Châu thuận miệng giải thích nói. A, cái kia mẹ nuôi, ngươi đối cha ta cùng Tống thúc thúc sự tình không cảm thấy kỳ quái sao? Tiểu Mãn có chút hoang mang, từ mẹ nuôi nghe tới cha nàng sự tình thế mà không có một tia điểm chấn kinh. Có cái gì kỳ quái? Chu Minh Châu khoát khoát tay, trong miệng tự lẩm bẩm, ta đều gặm đôi chính phủ này không biết bao nhiêu năm. Nhá trước một chương, bận tí về út lại cười mịn. Chương 314, thông tin đồn nhảm vô sỉ. Câu nói kế tiếp, Tiểu Mãn tự nhiên không nghe thấy, bất quá nàng nghi ngờ hơn. Thế nhưng là cha ta cùng Tống thúc thúc là nam nhân a. Tiểu Mãn, ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc không hiểu, có đôi khi ái tình là một loại rất thần kỳ diệu đồ vật. Nó có thể để người yêu không nhìn sinh tử, có thể để cho người ta vượt qua chủng tộc, đem hết thảy đều không để ý, cái kia chỉ là phân biệt giới tính lại tính được tới cái gì? Chu Minh Châu lời nói thâm thiế, nhúng tay vô vô Tiểu Mãn bả vai. Vượt chủng tộc. Vượt chủng tộc, Tiểu Mãn ngược lại là nghe nói qua. Trước kia liền có một vị tiếng tăm lừng lây thiên tài, hắn chính là nhân yêu kết hợp sinh ra, chỉ là vị thiên tài này không bị nhân tộc dung thân, càng bị yêu tộc kỳ thị. Nhưng vị thiên tài này cuối cùng vẫn là nương tựa theo ý chí kiên cường, từng bước một đi lên nhân sinh đỉnh phong. Không sai, chờ ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Chu Minh Châu chắp lấy tay, một phái ẩn sĩ cao thủ phong phạm. Nhưng một giây sau, Chu Minh Châu lập tức hiện lộ nguyên hình, mau đuổi theo hỏi, cái kia còn chuyển cho ngươi cha cùng Tống Tiểu Xuân chuyện gì? Quả nhiên, bắt quái chi tâm chẳng phân biệt được lao hấu. Tiểu Mãn không hề nghĩ ngợi, liền đem từ Phạm Tiểu Liên nơi đó nghe được tin tức từ đầu chí cuối nói ra. Hai cái đại nam nhân ở trong phòng. Chu Minh Châu con mắt trừng to lớn. Ừm. Tiểu Mãn gật gật đầu, dương mắt liền gặp Chu Minh Châu cái mũi lưu có vết máu. Mẹ nuôi, ngươi chảy máu mũi. Tiểu Mãn sốt rồi nói. Không có việc gì, gần nhất thời tiết hơi khô khô. Chu Minh Châu khoát khoát tay, vung tay khỏe miệng chảy nước miếng. Tiểu Mãn, sáu. Vì cái gì còn chảy nước miếng rồi? Vậy là ngươi ý kiến gì chuyện này? Chu Minh Châu vội ho một tiếng, đem chủ đề kéo trở về. Ta nghĩ ta cha khẳng định cự tuyệt Tống thúc thúc, bằng không thì hai người bọn họ không có khả năng ở trong phòng nói lâu như vậy. Tiểu Mãn đem nàng suy đoán nói ra. Ừm, không hổ là nữ nhi của ta, giống như ta, tư tưởng thuần khiết. Chu Minh Châu nghiêm túc gật đầu. Nhưng mà, việc này ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, cha ngươi người kia, ta vẫn là hiểu rõ, hắn cùng Tống Tiểu Xuân căn bản cũng không khả năng, bởi vì hai người bọn họ từ nhỏ chính là đối thủ một mất một còn. Đối thủ một mất một còn. Tiểu Mãn nghi hoặc. Không sai, hai người kia từ nhỏ đã thủy hòa bất dung, sao có thể góp một khối a? Ngươi liền để xuống 100 cái tâm đi. Chu Minh Châu chấn an nói. Vậy ta minh bạch. Tiểu Mãn nhẹ nhàng thở ra, trước đó nàng còn có chút lo lắng, nhưng nghe thấy làm nương nói như vậy sống, trong nội tâm nàng an tâm không ít. Nếu không ta đưa ngươi về nhà. Chu Minh Châu cười nói. Không được, mẹ nuôi ngươi vừa về thôn, khẳng định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chính ta trở về liền tốt. Tiểu Mãn cười cười, vậy ta trở về. Tốt lắm. Chu Minh Châu cười cười, phất tay cùng Tiểu Mãn từ biệt. Nhìn qua Tiểu Mãn bóng lưng rời đi, Chu Minh Châu không khỏi sờ cằm một cái. Chẳng lẽ Tống Tiểu Xuân thật sự bởi vì thôn trưởng không cưới, này dưa có chút lớn à, không được, ta phải về tác phường hỏi một chút nhìn. 6. Tiểu Mãn về đến nhà. Bây giờ, bộ phàm trong sân cá mặn nằm, bên cạnh còn có một cái rất lớn con quốc. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Con quốc ghẻ này từ khi làm Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo sùng vật sau, cái kia thể trạng là càng lúc càng lớn. Bất quá, Tiểu Mãn cảm thấy là nàng vụng trộm cho con quốc uy linh tuyển bởi vì. Cha, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo đâu? Tiểu Mãn đẩy xe đạp đi đến. Bọn hắn chơi mệt, ở trong phòng đi ngủ. Bộ phàm đem trên tay sách đặt ở lồng ngực, đang chuẩn bị hỏi Tiểu Mãn lên lớp thế nào lúc, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Hái hoa ngắt cỏ đại phôi đản, thử. Ta đi làm cơm. Tiểu Mãn nhíu môi, lập tức hướng trong phòng bếp chạy tới. Bộ phàm, 6. Tình huống gì? Hắn lúc nào hái hoa ngắt cỏ rồi? 6. Lúc ăn cơm tối, bộ phàm liền phát hiện Tiểu Mãn luôn là dùng rất quái dị ánh mắt nhìn hắn. Tiểu Mãn, ngươi có cái gì liền nói, luôn là nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ trên mặt ta còn có đồ vật hay sao? Bộ phàm không có cách nào nói. Đại Ni cùng Tiểu Lục Nhân nhìn lại. Không có a, ta nào có nhìn ngươi. Tiểu Mãn lập tức túi đầu đào hai ngụm cơm. Loại chuyện này sao có thể tại mẫu thân trước mặt nói a, cũng không thể nói có cái nam nhân muốn cùng ngươi đoạt nam nhân a. Khụ khụ. Bộ phàm biết hầu không khỏi sặc một cái, không ngừng ho khan. Nữ nhi này suy nghĩ gì a? Cái gì gọi là có cái nam nhân cùng Đại Ni đoạt nam nhân a? Chờ chút. Đại Ni nam nhân không phải liền là hắn. Phu quân, ngươi đây là làm sao vậy? Đại Ni kỳ quái nói. Không có việc gì không có việc gì. Bộ phàm khoát khoát tay, lập tức một mặt nghiêm túc nhìn xem Tiểu Mãn, ánh mắt của ngươi cùng biểu lộ đều bán ngươi, nói đi, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Không thể nào, ta vừa rồi cũng không có biểu hiện ra biểu tình gì à, đại phôi đản là thế nào nhìn ra? Tiểu Mãn đầy đầu nghi hoặc. Kỳ thật nàng cho tới nay có loại cảm giác, đó chính là cha nàng giống như có thể biết nàng suy nghĩ gì đồng dạng. Quá tà môn. Không có. Tiểu Mãn đột nhiên lắc đầu. Đánh chết cũng không thể nói, nếu để cho mẫu thân biết Tống Tiểu Xuân ái mộ đại phôi đản, thậm chí vì đại phôi đản cả đời không cưới liền không tốt. Bộ phàm, 6. Tống Tiểu Xuân ái mộ hắn, còn vì hắn cả đời không cưới. Đây là từ nơi nào xuất hiện lời đồn a? Tiểu Mãn, là trong học đường đã xảy ra chuyện gì sao? Đại Nhi cũng nhìn ra đại nữ nhi thần sắc có chút không đúng, không khỏi lên tiếng hỏi. Không có. Tiểu Mãn buông phong đầu nhỏ. Ta nhìn nàng hôm nay là bị học đường tiên sinh phê bình, bằng không thì làm sao lại nói chuyện ấp há đúng. Bộ phàm trực tiếp dùng phép khích tướng. Ta làm gì có, ta không muốn nói là bởi vì cha hắn. Tiểu Mãn lập tức ngậm lại miệng, kém chút muốn nói ra tới. Bởi vì cha ngươi cái gì? Đại Ni càng ngày càng nghi hoặc. Sư muội, sư phụ làm sao vậy? Tiểu Lục Nhân cũng tò mò. Tốt tốt, ta nói còn không được sao? Bất quá, ta chuyện quan trọng nói rõ trước, các ngươi không muốn giật mình a. Nhìn xem ba đạo ánh mắt, Tiểu Mãn không có cách nào. Có điều gì cứ nói đi. Đại Ni bất đắc dĩ nói. Nương, Tống thúc thúc ngươi nhận biết ta. Tiểu Mãn nói. Cái nào Tống thúc thúc? Đại Ni nghi hoặc. Chính là Tống Tiểu Xuân thúc thúc a. Tiểu Mãn trả lời. A, là hắn a, làm sao vậy? Đại Ni kỳ quái, như thế nào êm đẹp liền hỏi Tống Tiểu Xuân? Ta nghe người ta nói Tống thúc thúc đến bây giờ còn không kết hôn là bởi vì Tiểu Mãn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía hắn, ý tứ không cần nói cũng biết.
Ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ Tống Tiểu Xuân không thành thân còn có thể vì ta a?
Bộ Phàm nhà danh nói.
Cha, ngươi cũng đừng trang, ngươi chuyện, ta đã biết.
Tiểu Mãn chân thành nói.
Ngươi biết cái gì, ngươi có cái gì liền nói, đánh cái gì liếc mắt đại khái.
Bộ Phàm tức giận nói.
Giả bộ còn rất giống.
Tiểu Mãn trong lòng oán thầm, nhưng Bộ Phàm bất đắc dĩ, hắn là thật không biết ta.
Vậy ta liền nói.
Tiểu Mãn lập tức một mạch, đem Bộ Phàm cùng Tống Tiểu Xuân hai người chung sống một phòng, cùng suy đoán nói ra.
Nghe được Bộ Phàm đều trợn mắt hốt mồm.
Đây là cái nào Vương bắt đạn tạo tin đồn nhảm a?
Hắn lúc nào cùng Tống Tiểu Xuân chung sống một phòng?
Còn nói đến ra dáng.
Nếu không phải hắn là này chuyện xưa nhân vật chính, hắn đều tin 7-8 phần.
Chương 315, khi còn bé chuyện.
Đừng nghe người nói mò, ta cùng Tống Tiểu Xuân căn bản không có gì, chúng ta lúc ấy là đang nói chuyện, không tin, ngươi có thể hỏi một chút đại sư huynh của ngươi.
Bộ Phàm sắc mặt thật không tốt.
Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, lần kia là Tống Tiểu Xuân lạc đường lên núi phát hiện cái gì kiếm tiên truyền thừa.
Mà Tống Tiểu Xuân vì nói cho hắn chuyện này, lúc này mới tránh đi người, ở trong phòng nói chuyện một đoạn thời gian rất dài.
Nhưng kia cũng là chuyện đứng đắn a.
Huống chi, lúc ấy hắn cùng Đại Ni còn không có thành thân đâu.
Sư phụ, mỗi lần Tống thúc thúc tìm ngươi, ngươi đều sẽ để ta đi phòng bếp đun nước.
Tiểu Lục Nhân lập tức buông thõng đầu, có chút khó khăn nói.
Bộ Phàm, sáu.
Hắn làm sao lại thu như thế một cái đàng hoàng đệ tử a?
Coi như lúc ấy thật đi phòng bếp đun nước, chẳng lẽ cũng không biết giúp sư phụ đánh một chút tiềm hộ?
Mà lại, hắn như thế nào có loại nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch cảm giác?
Cha, bị một nam nhân ái mộ, lại không phải chuyện mất mặt gì, ngươi hẳn là quang vinh mới đúng. Nói rõ mị lực của ngươi thế nhưng là liền nam nhân đều chống cự không được.
Tiểu Mãn lắc đầu thở dài, có chút âm dương quái khí.
Nhưng Bộ Phàm làm sao nghe không ra tiểu nha đầu này là tại ngấm ngầm hại người.
Phải biết Tiểu Mãn kiếp trước hắn cùng Dương Ngọc Lan có một chân, một thế này đột nhiên toát ra cái Tống Tiểu Xuân.
Nói thật,
loại tình huống này còn không bằng bị nói xấu cùng Dương Ngọc Lan có một chân đâu.
Tối thiểu Dương Ngọc Lan là nữ,
có thể nói hắn cùng một nam nhân không hề rõ ràng không sợ quan hệ.
Này liền hơi quá phận a.
Sư phụ, ta cảm thấy sư muội nói đến cũng không phải không có đạo lý.
Tiểu Lục Nhân phụ họa gật gật đầu.
Không biết nói chuyện liền thiếu đi nói một điểm.
Bộ Phàm không lưu tình chút nào nhúng tay, trung điệp hướng Tiểu Lục Nhân đầu hung hăng gõ xuống đi, đau đến Tiểu Lục Nhân nước mắt đều đi ra.
Sư Minh, giả bộ còn rất giống.
Tiểu Mãn lập tức tiến đến Tiểu Lục Nhân bên cạnh, nhẹ giọng nói nhỏ, dưới cái nhìn của nàng lấy đại sư Minh tu vi, đại phôi đản một quyền kia đầu căn bản cũng không đau.
Tiểu Lục Nhân che lấy đau đớn đầu, chớp chớp nước mắt đầm đìa con mắt.
Hắn có thể nói là thật sự đau không?
Nương, ta nghĩ lần kia cha khẳng định là cự tuyệt Tống thúc thúc. Bằng không thì Tống thúc thúc những năm này sẽ không rất ít đi ra ngoài.
Tiểu Mãn liếc mắt nhìn hắn, nàng cũng không thừa nhận chính mình là tại vì đại phôi đản nói tốt, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy mẫu thân thương tâm mà thôi.
Ha ha.
Bộ Phàm khỏe miệng co rúm mấy lần, này còn không bằng không giải thích đâu.
Tốt tốt, việc này ta cũng đã được nghe nói.
Lúc này, một bên Đại Ni bỗng nhiên mỉm cười.
Người cũng biết.
Bộ Phàm có chút kinh ngạc nhìn về phía Đại Ni.
Tiểu Mãn cũng có chút giật mình.
Nhưng nghĩ tới Dương Ngọc Lan cũng là từ tác phường nghe được. Xem như bây giờ xả đông thơm tác phường đại quản sự mẫu thân như thế nào khả năng không nghe nói.
Đúng vậy à, nói đến ngươi cùng Tống Tiểu Xuân sự tỉnh tại tác phường bên trong lưu truyền hảo một đoạn thời gian, ta cũng chỉ là nghe nói một chút.
Đại Ni khẽ cười nói.
Vậy ngươi như thế nào không còn sớm nói với ta?
Bộ Phàm im lặng, còn lưu truyền hảo một đoạn thời gian, vì cái gì hắn một chút tin tức cũng không thu được à?
Người khác không biết, ta còn có thể không biết, ta cũng chỉ là làm cố sự nghe một chút, cũng không có làm thật.
Chẳng lẽ ngươi thật đúng là cùng Tống Tiểu Xuân có quan hệ hay sao?
Đại Ni doanh doanh cười một tiếng.
Khẳng định không có.
Bộ Phàm tranh thủ thời gian phủ định, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra.
Tối thiểu nhà mình tức phụ tin tưởng hắn liền đầy đủ.
Bất quá, cũng đúng, hắn là con là thẳng, còn có thể có người so vợ hắn không rõ ràng.
Nương, chẳng lẽ ngươi chưa từng hoài nghi?
Chuyện này thế nhưng là nói đến có cái mũi có mắt.
Tiểu Mãn cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Cái gì có cái mũi có mắt, đều là tin đồn, cũng liền ngươi nha đầu ngốc mới có thể tin.
Bộ Phàm kịp phản ứng, cảm thấy hắn đối với này lời đồn quá độ khẩn trương.
Bất quá, việc này đổi lại ai, ai cũng sẽ khẩn trương a.
Ngươi mới ngốc đầu.
Tiểu Mãn có chút không phục nói.
Được rồi, Tiểu Mãn, cha ngươi cùng ngươi Tống thúc thúc hai người không hề giống ngươi nghe nói như thế, bọn hắn.
Nói như thế nào đây, khi còn bé hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, trưởng thành mới tốt một chút.
Nhất là ngươi Tống thúc thúc, khi còn bé là trong thôn tiểu bá vương, thường xuyên lôi kéo một đám trong thôn hải tử muốn đánh ngươi cha.
Đại Ni cười giải thích nói.
Tống thúc thúc gọi một đám người muốn đánh cha.
Về sau cha thế nào rồi?
Có sao không?
Tiểu Mãn còn không có thật nghĩ đến cha cùng Tống thúc thúc khi còn bé vẫn là cái oan gia.
Đó còn cần phải nói. Ta một mực tay liền đem đặt xuống nằm xuống.
Không đợi Đại Ni nói chuyện mở miệng, Bộ Phàm có chút tự hào nói.
Thật sự.
Tiểu Mãn nao nao.
Cha nàng khi còn bé liền như vậy lợi hại, một người đánh bại một đám hải tử cùng lứa.
Cha ngươi không có lừa ngươi, hắn khi còn bé thế nhưng là rất lợi hại, liền trong thôn đại nhân cũng không phải đối thủ của hắn.
Đại Ni cười nói.
Ta nghĩ cha trước kia khẳng định rất nghịch ngợm.
Tiểu Mãn có chút ghét bỏ nhìn Bộ Phàm liếc mắt một cái, cũng chỉ có quỷ nghịch ngợm mới thích đánh nhau.
Ngươi đây ngược lại là nói sai, cha ngươi từ nhỏ đều thành thật, còn thường thường giúp trong thôn rất nhiều người làm sự tình.
Đại Ni che miệng cười một tiếng, tựa như nghĩ đến cái gì.
Cha khi còn bé trung thực. Tiểu Mạn ánh mắt có chút hoài nghi nhìn một chút không có đứng đắn bộ phàm. Sư nương, có thể hay không kể một ít sư phụ khi còn bé sự tình a? Tiểu Lục Nhân lòng hiếu kỳ lập tức bị cong lên. Phải biết cho tới nay, sư phụ ở trong mắt hắn thân ảnh vĩnh viễn là cao đại thượng. Đương nhiên, nay cũng giới hạn trong cưới sư nương trước, cưới sư nương sau, hắn phát hiện sư phụ càng ngày càng không đứng đắn, nhất là có sư đệ sư muội sau. Nhưng này không trở ngại hắn đối sư phụ sùng bái. Các ngươi muốn nghe? Đại Ni nhìn một chút Tiểu Lục Nhân, lại nhìn một chút Tiểu Mãn. Ừm. Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Mãn cùng nhau gật đầu. Phu quân. Đại Ni đột nhiên nhìn về phía hắn. Tùy tiện. Bất quá ta trước đó nói rõ một chút, tiếp xuống cố sự có chút thúc giục nước mắt, muốn chuẩn bị khăn tay. Bộ phàm nhún nhún vai, lập tức nghiêm mặt nói. Có hay không khoa trương như vậy a? Tiểu Mãn khuôn mặt nhỏ không tin nói. Đại Ni cười cười, liền đem bộ phàm khi còn bé sự tình nói. Kỳ thật, Đại Ni nói cố sự là lấy nàng vì thị giác chỗ nhìn chứng kiến hết thảy. Tại Đại Ni xem ra bộ phàm là một cái không cha không mẹ cô nhi. Nhưng mặc dù như thế, bộ phàm vẫn như cũ làm người lạc quan hướng lên, thường thường làm một chút đủ khả năng sự tình trợ giúp người trong thôn, dùng cái này đổi lấy đồ ăn, giúp người gánh nước, đốn tuổi, làm việc nhà nông, thời gian mặc dù trôi qua rất khắc khổ, nhưng chưa từng phản nàn cái gì. Không nghĩ tới sư phụ khi còn bé khổ như vậy. Tiểu Lục Nhân nghe được hốc mắt đều đỏ, không khỏi dùng tay lau lau nước mắt. Tiểu Mãn trong lòng cũng có chút khó chịu. Nàng chưa từng nghĩ tới khi còn bé cha sẽ trôi qua đáng như vậy. Cha mẹ mất tích, vì sinh tồn, chỉ có thể dựa vào trợ giúp các hương thân thu hoạch được ít ỏi lương thực sống qua ngày. Náo hải bỗng nhiên hiện lên một màn hình tượng. Một người mặc đơn bạc tiểu nam hải trốn ở một chỗ đen nhánh nơi hẻo lánh, một bên gặm trên tay thổ lương, một bên người tắc tắc phát run, rất là thê lương. Nhìn xem Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Mãn một bộ thương tâm khó chịu bộ dáng, bộ phàm không khỏi có chút lúng túng. Kỳ thật, hắn khi đó trôi qua coi như không tệ a. Trên núi chạy, trong nước bơi, trên trời bay, hắn đều ăn lượn, mỗi ngày trôi qua tiêu dao tự tại. Bất quá, tại loại này trầm trọng bầu không khí phía dưới, khẳng định không thể nói. Chương 316, kết quả vẫn là xáo lộ. Cho nên, cha ngươi hắn sau khi lớn lên, vì báo trong thôn ân tình, dù cho rõ ràng có thể bái nhập tiên môn đi tu tiên, lại ca nguyện lưu tại trong thôn, bái trong thôn duy nhất lang trung vi sư, chỉ vì trong thôn hương thân cần người xem bệnh. Trong thôn cần một cái thôn trưởng, hắn bên trên, trong thôn cần một cái tiên sinh, hắn vẫn như cũ từ bỏ công danh lợi lộc, ca nguyện ở trong thôn làm một cái tiên sinh dạy học. Đại Ni đôi mắt đẹp nhu hòa nhìn về phía bộ phàm, nhàn nhạt cười một tiếng. Nguyên lai đây chính là sư phụ một mực lưu tại thôn nguyên nhân. Tiểu Lục Nhân trong miệng thì thào, phải biết sư phụ có bao nhiêu lợi hại, hắn là biết đến, chẳng những tu vi cao, học thức cũng không thấp. Mà một bên Tiểu Mãn trầm mặc không nói. Chẳng lẽ nàng trách oan cha? Cha sở dĩ không đi tu tiên, ca nguyện lưu tại một cái nho nhỏ thôn, cũng không phải là bởi vì biết linh căn tư chất kém, mà bởi vì ân tình. Thế nào, có phải hay không bị ta dốc lòng cố sự cảm động, ta để các ngươi chuẩn bị khăn tay còn không tin? Bộ phàm có chút lúng túng nội ho một tiếng, hắn thật đúng là không biết hắn tại Đại Ni trong mắt là như thế một cái vĩ nạn người. Ta làm gì có, cái này lại không phải việc ghê gớm gì. Tiểu Mãn đỏ lên viền mắt, quay đầu qua, đáng ghét, kém chút bị đại phôi đảng khi còn bé cố sự cảm động khóc. Ô, đều khóc nhẹ, còn nói không có. Bộ phàm trêu ghẹo nói, tiểu nha đầu này thật đúng là miệng không đối tâm a. Ta không khóc cái mũi. Tiểu Mãn có chút tức giận, lập tức trừng mắt tấm kia cười đùa tí từng khuôn mặt, không khỏi nao nao. Nếu không phải biết cha khi còn bé sự tình, nàng như thế nào cũng vô pháp đem trước mắt một bộ không tim không phổi cha liên hệ với nhau. Đừng thẹn thùng sao? Ta cái này làm cha chắc chắn sẽ không cười nhạo mình nữa nhi. Bộ phàm khỏe miệng không dễ dàng phát giác giơ lên một vòng nụ cười, cười nói, ta không muốn để ý đến ngươi. Tiểu Mãn trong lòng nộ khí lập tức tiêu tan. Rõ ràng khi còn bé trôi qua thê thảm như vậy, vì cái gì bây giờ còn có thể cười đến vui vẻ như vậy tự nhiên? Nhưng bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì? Giúp người đốn tuổi, gánh nước, làm sự tình xấu. Những chuyện này như thế nào cùng nàng cái kia mỗi ngày đánh dấu nhiệm vụ như thế tương tự? Chẳng lẽ cha nàng cũng thu hoạch được tiên tổ không gian? Bất quá, ngẫm lại cũng đúng. Không gian là bộ gia tiên tổ sáng tạo, cha nàng cũng họ bộ, thu hoạch được tiên tổ không gian thật hợp tình hợp lý. Ba ba. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, Tiểu Mãn bỗng nhiên tại bộ phàm bên người đột nhiên nói một câu để cho người ta cảm thấy không hiểu thấu tử. A, ngươi nói cái gì? Cái gì ba ba? Bộ phàm nao nao, một mặt mơ hồ nói. Không có việc gì. Tiểu Mãn lập tức lắc đầu. Nhìn cha bộ dáng, đúng là không biết ba ba là ai. Dù sao, lấy tiên tổ loại kia không có việc gì ưa thích để người khác kêu ba ba tự luyến. Nếu như cha nàng thu hoạch được không gian, là không thể nào không biết. Đáng tiếc. Nếu là cha cũng thu hoạch được tiên tổ không gian, nghĩ đến bây giờ tu vi ít nhất cũng là nguyên anh. Ta nhìn ngươi về sau vẫn là thiếu cùng Minh Châu đi quá gần, đều cùng với nàng học cái gì loạn thất bát tao nghe không hiểu từ ngữ. Bộ phàm lắc đầu nói. Ta nguyện ý cùng mẹ nuôi đi được gần, ngươi đấu kỵ cũng vô dụng. Tiểu Mãn nổi giận nói. Phải biết mẹ nuôi thế nhưng là nàng vĩnh viễn tích thần. Cha con các người hai liền không thể thiếu đấu điểm miệng. Đại Ni bất đắc dĩ nói. Đều do cha không có đứng đắn. Tiểu Mãn nói. Là ngươi không biết lớn nhỏ mới đúng. Bộ phàm nói. Đại Ni bật cười lắc đầu. Này hai cha con kiếp trước khẳng định là hoàn gia. Sư nương. Ngươi cùng sư phụ có phải hay không khi còn bé liền nhận biết rồi? Tiểu Lục Nhân một bên hiếu kỳ truy vấn. Đúng vậy a, chúng ta rất nhỏ liền nhận biết. Đại Ni khẽ cười nói. Nương, vậy là ngươi làm sao coi trọng cha? Hắn như vậy thường thường không có gì lạ, cảm giác ném đến trong đám người tìm không được cái chủng loại kia, ngươi là thế nào coi trọng? Tiểu Mạn ánh mắt sáng lên. Nàng trước kia liền nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại mâu thân sẽ gả cho thường thường không có gì lạ cha. Trước kia nàng là không dám hỏi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng đó là mâu thân chuyện tương tâm. Nhưng hôm nay không giống. Tối thiểu, bây giờ cha không có bộc lộ. Ngươi nha đầu này làm sao nói, năm đó cha ngươi ta thế nhưng là trong thôn một chi thảo, cái gì gọi là cảm giác ném đến trong đám người tìm không được cái chủng loại kia. Bộ phàm nhà danh nói. Ha ha. Để ta chớ học mẹ nuôi nói chuyện, ngươi như thế nào cũng cùng nói một dạng lời nói rồi. Tiểu Mãn nói. Bộ phàm, 6. Giống như hắn bại lộ. Bất quá, này không có gì lo lắng. Hết thệ có Chu Minh Châu. Lại nói, ngươi nếu là thôn thảo, vậy ta nương khẳng định là thôn hoa, đúng hay không nha, mẫu thân. Tiểu Mãn có chút lấy lòng nhìn về phía Đại Nhi. Ta cũng không phải cái gì thôn hoa, nhưng cha ngươi đúng là thôn thảo, ta nhớ được trong thôn có thật nhiều tiểu cô nương đều muốn gả cho người cha. Đại Nhi cười nhạt một tiếng. Không thể nào. Tiểu Mãn trừng to mắt, nàng như thế nào cũng không tin là nương trước yêu thích cha. Khu khu, kỳ thật mẹ ngươi đây là khiêm tốn, nàng khi còn bé dáng dấp cũng nhìn rất đẹp. Bộ phàm có chút xấu hổ lau lau cái mũi. Thật sự là dạng này. Đại Nhi cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Ta từ trước đến nay không biết nói dối. Bộ phàm khuôn mặt nghiêm, bộ dáng chân thành nói. Ta đã nói rồi, chỉ sợ năm đó, cha liền yêu thích mẫu thân, bởi vì mẫu thân đi tu tiên, lúc này mới một mực không cưới, về sau gặp nương hóa. Trở về, lúc này mới có thể thừa cơ hội. Tiểu Mãn một bộ đương nhiên bộ dáng nói. Tiểu Lục Nhân cũng cho là như vậy. Người trong thôn đều nói Tiểu Hỷ Bảo dáng dấp cùng sư nương khi còn bé đồng dạng. Mà Tiểu Hỷ Bảo lại xinh đẹp như vậy đáng yêu, sư phụ một mực không có cưới, thẳng đến sư nương trở về, mới nói muốn cho hắn tìm sư nương, liền đã nói rõ hết thảy. Bộ phàm đồng thời không có phủ định Tiểu Mãn, còn thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Nhưng Đại Ni lại có tự mình hiểu lấy. Nàng biến đẹp mắt cũng chỉ là sau khi lớn lên, nhưng trước đó, trong thôn so với nàng đẹp mắt tiểu cô nương có thật nhiều. Sư nương, ngươi có thể hay không nói với chúng ta nói ngươi là như thế nào cùng sư phụ nhận biết? Tiểu Lục Nhân có chút không kịp chờ đợi nói. Các ngươi muốn nghe? Đại Ni cười nói. Ừ. Tiểu Mãn cùng Tiểu Lục Nhân cùng nhau gật đầu. Ta nhớ được có một lần ta trong sân trẻ tuổi, cha ngươi ghé vào trên hàng rào hỏi có cần giúp một tay hay không. Đại Ni nhìn hai người hiếu kỳ ánh mắt, nhàn nhạt cười một tiếng, kể ra lên sự tình trước kia tới. Mỗi khi nói đến một chút thú vị tiểu cố sự, đều sẽ nhịn không được che miệng cười trộm. Tiểu Mãn còn là lần đầu tiên gặp mẫu thân nói khi còn bé sự tình còn cười đến đặc biệt vui vẻ. Nhưng càng nghe, nàng lại càng thấy đến không thích hợp. Khoai lang nướng, móc trứng chim, nướng cá cho mẫu thân ăn, còn thỉnh thoảng hỏi mẫu thân có cần giúp một tay hay không, này không bày rõ ra lấy lòng sao? Thật sự là đại phôi đản, mẫu thân còn như vậy nhỏ, liền nhớ thương. Đáng thương mẫu thân còn ngốc ngốc tưởng rằng chân ái, kết quả vẫn là xáo lộ. Bộ phàm, 6. Hắn thật đúng là không có cầm thú đến xáo lộ một cái tiểu nữ hài. Phải biết năm đó Ca Lạp thôn từng nhà đều rất nghèo. Đại nhân muốn xuống đất làm việc nhà, cũng không có thời gian phản ứng hài tử. Cho nên, từng nhà hài tử mặt đen cháo, quần áo vô cùng bẩn. Mà Đại Ni khi còn bé, tại bộ phàm trong ấn tượng cũng không sai biệt lắm. Một đầu khô héo lại rối bời tóc, khuôn mặt nhỏ cùng cái tiểu hoa miêu giống như, quần áo vừa nát vừa cũ, thân thể vừa gầy lại nhỏ. Hắn nhìn xem đáng thương, lúc này mới quan tâm một chút. Đương nhiên, kinh nghiệm chỉ là nhất diện. Chương 317, nhờ ngươi. Nương, ngươi nói là cha trước kia là vì bảo hộ ngươi, lúc này mới cùng Tống Tiểu Xuân đánh nhau. Nghe nói mẫu thân bị Tống Tiểu Xuân khi dễ, Tiểu Mãn lập tức có chút không dám tin. Ừm, ngươi Tống thúc thúc hắn khi còn bé có chút tinh lịch bá đạo, luôn là trêu cợt trong thôn tiểu cô nương, cha ngươi không quen nhìn liền cùng ngươi Tống thúc thúc lên mâu thuẫn. Đại Ni cười gật đầu. Cha, ngươi đánh thật hay, giống bại hoại như vậy liền muốn hung hăng đánh hắn. Tiểu Mãn mắt hạnh trợn lên, một bộ vì mẫu thân can thiệp chuyện bất bình bộ dáng. Ngươi nha đầu này còn gấp thượng mắt, vừa mới không trả luôn là Tống thúc thúc làm cho gọi là cái nhiệt tình. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười, khi còn bé Tống Tiểu Xuân hắn thấy chính là một cái hùng hài tử thôi. Này sao có thể một dạng, ta trước kia không biết hắn khi dễ qua mẫu thân, nếu là biết, ta mới sẽ không cứ gọi hắn đâu. Tiểu Mãn vẫn còn có chút sinh khí. Thật trách nàng trước kia mắt bị mù, mới sùng bái người như vậy. Liền người như vậy đáng đời cả một đời cơ khổ sống quãng đời còn lại. Tốt tốt, khi đó đại gia tuổi còn nhỏ cũng đều không hiểu chuyện. Gặp đại nữ nhi nổi giận đùng đùng bộ dáng, Đại Nhi bật cười lắc đầu. Ta cảm thấy nếu là không có Tống Tiểu Xuân thúc thúc một màn này, sư phụ cùng sư nương liền không có đoạn này mỹ hảo hồi ức đi. Tiểu Lục Nhân ngược lại là không có giống Tiểu Mãn kích động như vậy, ngược lại tỉnh táo nhìn vấn đề. Tiểu Mãn nao nao, não hải hồi tưởng vừa mới mẫu thân nhắc lên đoạn này tiểu cố sự thời điểm, trên mặt tràn ngập hạnh phúc chi sắc. Nàng bây giờ cuối cùng minh bạch mẫu thân vì sao lại gả cho cha, chỉ sợ cùng lúc trước lần kia anh hùng cứu mỹ nhân có quan hệ. Bất quá, ngay cả như vậy, từ đây tại trong tự điển của nàng không có cái gì đệ nhất kiếm tu. Sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Lục Nhân cùng Tiểu Mãn liền trở lại trong phòng tu luyện đi. Bộ phàm chuẩn bị đi xem một chút Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo tỉnh ngủ không có. Phu quân, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đống nhiên, Đại Ni nét mặt tươi cười như hoa nói. A, có chuyện gì? Bộ phàm nghi hoặc. Ta nhớ được ngươi trước kia cùng ta nói qua, nhũ danh của ngươi kêu ba ba. Vậy tại sao Tiểu Mãn tại trên bàn cơm gọi ngươi ba ba đâu? Đại Ni giống như cười mà không phải cười nói. Cái gì xưng hào đều chỉ là cái danh hiệu, kêu cái gì đều không có gì khác biệt. Bộ Phàm vội ho một tiếng.
Thật sao?
Đại Ni cười đến càng đẹp, ngươi đêm nay không giải thích rõ ràng lời nói, về sau liền cùng tiểu lục nhân ngủ chung đi.
Đại Ni, ta sai rồi.
6. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Mãn đầu tiên là tiến vào không gian, cứ việc ẩn ẩn đoán được hôm nay đánh dấu nhiệm vụ là đi học đường, nhưng vẫn là muốn đi vào bên trong nhìn một chút. Bất quá, để Tiểu Mãn ngoài ý muốn chính là hôm nay đánh dấu nhiệm vụ có chút không giống nhau lắm. Hôm nay đánh dấu nhiệm vụ, đi học đường đọc sách, sao chép một lần đạo đức kinh, nhất định phải tự tay viết. Đánh dấu ban thưởng, 2 viên luyện khí đan. Chép một lần đạo đức kinh. Tiểu Mãn có chút không nghĩ ra, phải biết bình thường đều là một cái đánh dấu nhiệm vụ, như thế nào hôm nay là hai cái? Mà lại, cái thứ hai nhiệm vụ thế mà là chép đạo đức kinh. Cũng may chỉ là chép một lần, cũng không nhiều. Bất quá, ban thưởng ngược lại là gấp bội. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay đánh dấu nhiệm vụ khẳng định là phải hoàn thành. Dù sao, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, liền có thể tích lũy đánh dấu 20 tháng ngày. Đến lúc đó, lại có thể lựa chọn ban thưởng. Nghĩ đến hôm nay ban thưởng, Tiểu Mãn có chút không kịp chờ đợi. Từ không gian sau khi ra ngoài, ra khỏi phòng, vậy mà phát hiện trong viện đứng một bóng người.
"Cha, một mình ngươi đứng ở trong sân làm gì?"
Tiểu Mãn gãi gãi đầu nhỏ. "Ngươi tiểu hài tử không hiểu, một ngày kế sách tại Vũ Thần, phải hiểu được chân quý thời gian." Bộ Phàm chậm rãi đánh lấy thái cực quyền, không nhanh không chậm nói.
"A, ta còn tưởng rằng ngươi bị mẫu thân đuổi ra trong phòng."
Tiểu Mãn vô ý thức nói.
"Làm sao có thể?"
Bộ Phàm biểu tình nghiêm trọng, bất quá hắn che giấu rất nhanh, vội ho một tiếng, thời gian cũng không còn sớm nữa, nhanh đi rửa mặt đi ăn điểm tâm.
Cũng là,
Tiểu Mãn cũng không nghĩ nhiều, liền đi đánh răng rửa mặt đi.
Bộ Phàm âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Nguy hiểm thật, không có bị tiểu nha đầu này phát hiện.
6.
Ăn xong điểm tâm sau, Tiểu Mãn đi học đường đọc sách, Đại Ni cũng đi xả đông thơm tác phường làm việc, Tiểu Lục Nhân đi trong phòng tiếp tục đột phá trúc cơ kỳ. Mà Bộ Phàm đâu?
Bây giờ, cưới Tiểu Bạch Lư hướng trong thôn bước đi.
Mà Tiểu Bạch Lư cái đuôi thượng cột một sợi dây thừng nắm một chiếc xe ba bánh, xe xích lô thượng còn ngồi hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa. Tại xe xích lô đằng sau còn đi theo một cái đại con cóc.
Trên đường đi,
tự nhiên gặp không trẻ mang quen các hương thần, Bộ Phàm đều sẽ từng cái vấn an. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo miệng nhỏ cũng rất ngọt, gặp người liền nói dễ nghe lời nói, một đường đi tới, hai cái tiểu gia hỏa cái túi nhỏ đều đổ đầy ăn ngon bánh kẹo.
"Kaka, nhiều như vậy bánh kẹo, chúng ta làm sao chia?"
"Ngươi ba, ta bảy."
"Vì cái gì ta mới ba?"
"Bởi vì ngươi còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều bánh kẹo." Nghe sau lưng hai cái tiểu gia hỏa nghị luận làm sao chia tang, Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Bởi vì Tiểu Hỉ Bảo thường xuyên cưỡi xe ba bánh đi xả đông thơm tác phường chơi, trong thôn các hương thân gặp Tiểu Hỉ Bảo đáng yêu, liền sẽ cho một chút ăn ngon.
Kỳ thật này cũng không có gì.
Nhưng về sau không biết là ai truyền ra cho Tiểu Hỉ Bảo cho ăn liền có thể thu hoạch được phúc khí, sẽ đụng đại vận, vợ chồng sẽ mỹ mãn.
Sau đó thì sao?
Mỗi khi không ăn, Tiểu Hỉ Bảo liền sẽ cưỡi xe ba bánh, mang theo túi nhỏ tới trong thôn đi dạo một vòng, về sau thu hoạch tràn đầy về nhà.
Bất quá, cho Tiểu Hỉ Bảo cho ăn xác thực sẽ thu hoạch được phúc khí, điểm này Bộ Phàm là biết đến.
Chỉ là cho Tiểu Hoan Bảo cho ăn bốn.
Tốt à, dù sao sẽ không chết người chính là.
6.
Đến Tống Viên ngoại nhà.
Tống Viên ngoại vợ chồng có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới thôn trưởng sẽ mang theo hai đứa bé tới nhà bọn hắn.
Chỉ là đi.
Nhìn thấy Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo, trong lòng bọn họ đừng đề cập có bao nhiêu ưa thích, lập tức nhiệt tình chiêu đãi Bộ Phàm ba người, nhưng Bộ Phàm thế nhưng là rõ ràng chuyến này tới mục đích.
Tống Viên ngoại, không biết Tống Tiểu Xuân có ở nhà không?
Bộ Phàm nhìn về phía Tống Viên ngoại, hỏi.
Cái kia thằng danh con không ở nhà còn có thể đây.
Không biết thôn trưởng tìm ta cái kia bất tranh khí nhi tử có chuyện gì.
Đối với này con độc nhất, Tống Viên ngoại có chút bất đắc dĩ, nếu không phải lao thê lớn tuổi, hắn đều muốn cùng lao thê tái sinh một cái.
Ta đây không phải nhìn Tống Tiểu Xuân tuổi rất cao, vẫn không được thân, xem như thôn trưởng, ta không thể làm việc mặc kệ.
Bộ Phàm lập tức một mặt đại công vô tư nói.
Thôn trưởng, quá cảm tạ ngươi, chúng ta Tiểu Xuân liền nhờ ngươi.
Tống Viên ngoại cùng Tống Tiền Thị nghe xong hắn ý đồ đến, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kích động.
Phải biết vợ chồng bọn họ hai ngóng trông Tống Tiểu Xuân sớm một chút thành thân, tóc đều trông mong chờ nhìn.
Nhiệm vụ, một đôi đang thương phụ mẫu lo lắng.
Nhiệm vụ giới thiệu, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, làm cha làm mẹ người, đều hy vọng con cái sớm ngày thành ra, thế nhưng là Tống Viên ngoại duy nhất dòng độc đinh, lại cả ngày si mê luyện kiếm, thỉnh trợ giúp này đối đáng thương phụ mẫu a.
Nhiệm vụ ban thưởng, 1 tỷ.
Xin nhờ hắn rồi.
Lời này như thế nào nghe là lạ.
Chương 318, hết xanh nhỏ VS Bạch Miêu.
Tống phủ hậu viện.
Bây giờ, có một con bạch miêu ghé vào trên cây.
Cái này bạch miêu rất có nhân tính áp một cái. Nhàm chán nhìn qua phía dưới một cái kẻ ngu không ngừng vùng trường kiếm.
Nam nhân này không kẻ nhà sao?
Cả ngày liền biết vung kiếm.
Không sai, cái này Bạch Miêu không phải người khác, chính là tại Tống phủ tu dưỡng 2 ngày Lạc Khuynh Thành. Bây giờ Lạc Khuynh Thành sớm đã không có vừa tới Tống phủ lúc chật vật, cũng từ lúc ấy một cái vô cùng bẩn mèo xám, lắc mình biến hóa, trở thành một cái lông mềm như nhung bạch miêu.
Đáng tiếc, cái đuôi thiếu đi một tiểu tiết.
Nhưng tối thiểu mạng nhỏ cuối cùng là bảo đảm xuống dưới.
Bất quá, mỗi lần nhớ tới đêm đó kinh lịch, Lạc Khuynh Thành vẫn là lòng còn sợ hãi.
Nhưng so sánh sợ hãi, nàng càng hiếu kỳ này thôn tử. Cửa thôn cây kia quỷ dị cây ngoại lớn, còn có đêm đó thần bí quốc, đều lộ ra thôn này chỗ khác biệt.
Nhất là thanh kia thần bí quốc.
Phải biết lúc ấy nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia quốc. không nghĩ tới cái kia quốc vậy mà huyễn hóa ra một cái lão giả. Lão giả kia tay cầm quốc, cứ việc khuôn mặt giản dị, nhưng ánh mắt sắc bén, chỉ là nhẹ nhàng vung lên quốc, liền vung ra một đạo phong nhận. Nếu không phải lúc ấy nàng né tránh đến nhanh, chỉ sợ tại chỗ nàng liền sẽ bị cắt thành hai đoạn. Cái kia hẳn là khí linh. Đây là Lạc Khuynh Thành suy đoán. Phải biết pháp khí là có thể sinh ra nhất định linh trí, sinh ra linh trí pháp khí có thể cùng chủ nhân câu thông giao lưu, thậm chí uy lực so không có linh trí ngang nhau pháp khí mạnh hơn. Nhưng cũng không phải tất cả pháp khí đều có thể sinh ra linh trí, chỉ có thể nói pháp khí phẩm cấp càng cao càng có thể sinh ra linh trí. Liên Lạc Khuynh Thành biết rõ pháp khí có thể sinh ra linh trí pháp khí, phổ biến là Huyền Thiên Linh Bảo. Mà lại, nắm giữ linh trí Huyền Thiên Linh Bảo cũng có thể huyền hóa ra khí linh lại không phải một cái cấp bậc. Bình thường có thể huyền hóa ra khí linh đều là cực phẩm Huyền Thiên Linh Bảo. Liên lấy các nàng Đại Chu Vương triều tới nói, bọn hắn có 3 kiện Huyền Thiên Linh Bảo, chỉ có một kiện có thể huyền hóa ra một cái tiểu nữ hài bộ dáng. Đây là các nàng Đại Chu Vương triều tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo, cùng trên vạn năm ẩn dưỡng có thể có. Nhưng hết lần này tới lần khác chân quý như vậy pháp khí vậy mà xuất hiện tại một cái thôn xóm nhỏ bên trong. Này làm sao có thể không để Lạc Khuynh Thành rung động? Phải biết Huyền Thiên Linh Bảo tại toàn bộ tu tiên giới cực kỳ hi hữu, có thể có được Huyền Thiên Linh Bảo, không có chỗ nào mà không phải là Thiên Nam Đại Lục đỉnh cấp tu sĩ. Cái làng này khẳng định ẩn tàng cái gì bí mật, nói không chừng lần trước người đeo mặt nạ kia sở dĩ ngăn cản ta, chính là vì không để cho ta tới nơi này. Lạc Khuynh Thành mắt sáng lên. Mặc dù nàng thừa nhận người đeo mặt nạ kia thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng Đại Chu Vương triều có thể tại Thiên Nam Đại Lục cất ở đây lâu như vậy, cũng không phải không có người. Chờ ta trở lại thân người, ta liền lập tức trở về Đại Chu, đem chuyện nơi đây nói cho phụ hoàng mẫu hậu nghe, coi như nơi này không có bí mật, bằng vào món kia nắm giữ khí linh pháp khí cũng đáng được tới đây một chuyến. Cũng không phải là Khuynh Thành không muốn bây giờ liền rời đi thôn nhỏ này, mà là không dám. Dù sao, bây giờ nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông bạch miêu, một khi ra ngoài còn không biết sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm đâu. Coi như chỉ là một con chó, nàng cũng đối phó không tới. Còn không bằng lưu tại nơi này. Tối thiểu nơi này bao ăn bao ở. Bất quá, cần không có việc gì bán một chút manh, lấy lòng nhà này lao phu nhân. Phải biết lần trước nàng bị gã sai vật mang đến trị liệu, không nghĩ tới trên đường gặp nhà này nữ chủ nhân. Nhà này nữ chủ nhân kêu cái gì, nàng không biết, nhưng này người trong phủ đều gọi nàng Tống phu nhân. Này Tống phu nhân là người tốt ta. Cùng nàng cái kia cả ngày chỉ biết vung kiếm nhi tử ngốc không biết tốt bao nhiêu. Đêm đó, vừa thấy được nàng, liền để cái kia gã sai vật tỉ mỉ chăm sóc, nàng lúc này mới tốt nhanh như vậy. Về sau, càng là mỗi ngày thịt cá hầu hạ nàng. Nàng đều quyết định, đợi nàng tốt sau, trở lại Đại Chu, cho này Tống phu nhân nhất phẩm cám mệnh. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm. Lạc Khuynh Thành lười nhác lại đi nhìn kẻ ngu kia vung kiếm, mà là dáng điệu huyền chuyển, từ dưới cây nhảy xuống tới sau, giơ động cái đuôi, hướng phòng chính phương hướng đi đến. Khoảng thời gian này, Tống phu nhân tại trai đường niệm kinh sách. Chỉ cần nàng vừa đi trai đường, Tống phu nhân liền sẽ rất cao hứng kết quả chính là nàng có thể thu lấy được mỹ vị thịt cá. 6. Bên kia, Tống Viên ngoại vợ chồng khi biết bộ phàm ý đồ đến sau, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, phải biết những năm này, bọn hắn không ít vì Tống Tiểu Xuân sự tính phát sầu. Tống Viên ngoại, ta cũng chỉ là đi khuyên một chút, có thể thành hay không, ta cũng còn không biết. Mặc dù có nhiệm vụ, nhưng bộ phàm cũng không dám cam đoan có thể khuyên đến động Tống Tiểu Xuân. Dù sao, không muốn trở thành thân nhân, khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Trong thôn có ai không biết thôn trưởng bản sự, nhất định có thể thành, coi như không thành, chúng ta cũng cảm tạ ngươi. Tống Viên ngoại vợ chồng kích động nói. Vậy được rồi. Bộ phàm bất đắc dĩ nói. Về sau, Tống Viên ngoại để gã sai vật lĩnh hắn đi gặp Tống Tiểu Xuân. Cha, chúng ta cũng muốn đi chung với ngươi. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cùng nhau nói. Được. Bộ phàm gật đầu nói. Thôn trưởng, để hài tử đi gặp sẽ không quá phù hợp. Tống Tiền Thị có chút chần chờ, sau đó cùng ái nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa, Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hỷ Bảo, các ngươi chớ cùng đi được không? Mãi mãi nơi này có ăn ngon. Chúng ta đừng. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo cùng nhau lắc đầu. Tống Thầm Thầm, không có chuyện gì, bọn hắn muốn cùng, liền để bọn hắn theo tới đi. Bộ phàm cười nói. Này lại sẽ không quấy rầy người cùng Tiểu Xuân sự tình a. Tống Tiền Thị có chút khó khăn. Bộ phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái gì gọi là có thể hay không quấy rầy hắn cùng Tống Tiểu Xuân sự tình? Nhưng vừa nghĩ tới xà bông thơm tác phường những cái kia tin đồn. Không quấy rầy, ta cùng Tống Tiểu Xuân nói là chuyện đứng đắn. Bộ phàm tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng vì cái gì có loại che giấu cảm giác. Vậy là tốt rồi. Tống Tiền Thị khẽ vuốt bộ ngực, không nói gì nữa. Cứ như vậy, bộ phàm cùng hai cái tiểu gia hỏa bị gã sai vặt dẫn đi Tống Tiểu Xuân viện bên trong. Trên đường đi, hai cái tiểu gia hỏa đối Tống phủ hiếu kỳ không thôi. Dù sao, Tống Viên ngoại là trong thôn đại địa chủ, trong phủ bố trí không thể so trong huyện thành phú hộ kém bao nhiêu, cực kỳ trắng lệ. Đối với hai cái tiểu gia hỏa mà nói, có loại nông dân vào thành cảm giác. Cha, ngươi nhìn nơi đó có một cái mèo. Tiểu Hỷ Bảo ánh mắt sáng lên, dùng ngón tay nhỏ hướng nơi xa. Bộ phàm dương mắt nhìn lên, thật đúng là nhìn thấy một con bạch miêu từ mái hiên nhảy xuống. Cái này bạch miêu là hai ngày trước từ bên ngoài chạy vào, lúc ấy bị thương, nhà ta phu nhân thấy nó đáng thương liền thu lưu nó. Một bên gã sai vặt cười giải thích nói, nguyên lai dạng này a. Bộ phàm đồng thời không có suy nghĩ nhiều, mà lúc này cái kia bạch miêu quay đầu nhìn lại, lập tức liền muốn chạy. Bộ phàm nhíu mày, cái này bạch miêu như thế nào cho hắn một loại rất có nhân tính cảm giác, nhất là nhìn qua ánh mắt. Hết xanh nhỏ, cho ta đi, đừng có thể để cho mèo chạy. Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ kích động nói. Hoa. Con cóc lập tức bỗng nhiên nhảy một cái nhảy này chính là cực xa khoảng cách, bỗng nhiên ngăn ở Bạch Miêu trước mặt, này nhưng làm cái kia Bạch Miêu giật nảy mình. Này con cóc nhảy thế nào xa như vậy? Lạc Khuynh Thành trong lòng giật mình, càng quan trọng chính là con cóc ghẻ này cũng quá lớn đi. Mà lại, này con cóc cho nàng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, phảng phất tại trước mặt nàng không phải một cái con cóc, mà là một tòa nguy nga đại sơn vậy. Trốn. Đây là Lạc Khuynh Thành phản ứng đầu tiên. Hết xanh nhỏ, dùng va chạm. Tiểu Hỷ Bảo gặp cái kia Bạch Miêu lại muốn chạy, lập tức ra lệnh. Hoa. Con cóc không nói hai lời hướng thẳng đến Bạch Miêu va chạm đi qua. Lạc Khuynh Thành phản ứng cũng rất nhanh, bỗng nhiên dùng sức nhảy một cái, thân hình bay ở giữa không trung. Người trung kế. Tiểu Hỷ Bảo có chút đắc ý, tay nhỏ một chỉ, hết xanh nhỏ, dùng đầu lưỡi cuốn lấy nó. Lạc Khuynh Thành ám đạo không tốt, nhưng ở giữa không trung căn bản không có cách nào trốn tránh, liền gặp cái kia con cóc phun ra thật dài đầu lưỡi, nháy mắt đem nàng cuốn lại. Thật buồn nôn a. Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy trên người cái kia chất lỏng sền sệt đừng đề cập có bao nhiêu ác tâm, lập tức lộ ra sắc bén vuốt mèo, hung hăng hướng con cóc đầu lưỡi chụp tới. Hết xanh nhỏ, nhanh thu hồi đầu lưỡi. Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ có chút vội vàng, cũng may con cóc thu được nhanh, không có bị Lạc Khuynh Thành bắt đến. Ngươi cái này Bạch Miêu quá đáng ghét, kém chút làm bị thương hết xanh nhỏ. Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ thở phì phì, hết xanh nhỏ, chúng ta cũng không cần lưu thủ, sử dụng đầu lưỡi công kích. Hoa. Con cóc rất phối hợp gọi một tiếng, điên cuồng đến vung vẩy đầu lưỡi quất Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành bất kể thế nào trốn tránh, nhưng vẫn là bị đầu lưỡi quất vào trên người, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu bị khuất. Muốn nàng đường đường nguyên anh tu sĩ lại bị một cái con cóc khi dễ. Trọng điểm, nàng còn không đánh lại con cóc ghẻ này. Tốt, hết xanh nhỏ, dùng một kích mạnh nhất, giải quyết nó. Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ một chỉ, Thái Sơn áp đỉnh. Con cóc qua một tiếng, đông nhiên thả người nhảy một cái, tựa như Thái Sơn vậy từ trên trời giáng xuống. Lạc Khuynh Thành đều bị đầu lưỡi rút ốc, không đợi Lạc Khuynh Thành có phản ứng, một cái cự đại bóng đen trùng điệp áp xuống tới. Bành. Con cóc vững vàng ngồi tại Bạch Miêu trên người, cái mông còn vặn vẹo hôn éo. Mà Bạch Miêu một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Cha, ta thành công bắt đến một con Bạch Miêu. Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ có chút kích động chạy đến bộ phàm trước mặt khoe khoang. Nhưng bộ phàm đều nhìn ngây người. Loại này không hiểu cảm giác quen thuộc là chuyện gì xảy ra. Mà lại, vì cái gì nhìn xem nhiệt huyết như vậy? Chương 319, thật đúng là phúc tinh. Từ con cóc ra sân ngăn cản Bạch Miêu, lại đến đem Bạch Miêu đặt ở dưới thân, chỉ là dùng thời gian rất ngắn ngủi. Một bên gã sai vật còn không có kịp phản ứng, Bạch Miêu liền bị chế phục. Càng làm cho gã sai vật khiếp sợ là, con cóc chế phục Bạch Miêu hành động, cùng cái kia lại linh hoạt lại lớn lên đầu lưỡi, có thể quyền, có thể dựng thẳng, có thể hành, đây quả thực là sống lâu gặp a. Kỳ thật, đối với nhà thôn trưởng Tiểu Hỷ Bảo dưỡng một cái rất lớn con cóc, ở trong thôn cũng không phải là cái gì bí mật. Phải biết bình thường thời điểm, Tiểu Hỷ Bảo đều sẽ cơi xe ba bánh, mang theo con cóc tới trong thôn tản bộ. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới một cái con cóc có thể đem một con Bạch Miêu cho chế phục. Cái này thật ngượng ngùng, nhà ta Hỷ Bảo có chút nghịch ngợm, đưa ngươi ra lão phu nhân Bạch Miêu khi dễ. Đối với gã sai vật một mặt bộ dáng khiếp sợ, bộ phàm cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn thật sự không biết nên giải thích thế nào. Dù sao, lớn như vậy con cóc vốn lại ít, còn có thể đem một cái mèo cho chế phục. Không có việc gì không có việc gì, hai tử từ trước đến nay ưa thích mèo chó, cái này ta hiểu. Gã sai vật vội vàng lắc đầu, hắn nhưng là rõ ràng thôn trưởng tại toàn bộ Ca Lạp thôn địa vị. Ta thường nghe người trong thôn nói, nhà thôn trưởng dưỡng một cái rất lợi hại con cóc, đem toàn bộ thôn mèo chó đánh toàn bộ, trước kia ta còn không tin, bây giờ ta tin. Gã sai vật không khỏi cảm thán, trước kia hắn nghe nói có một cái con cóc đem cậu chó đánh, hắn là thật không tin à, thế nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Còn có việc này. Bộ phàm ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hỷ Bảo, ngươi để hết xanh nhỏ cùng trong thôn mèo chó đánh nhau rồi. Ừ, trong thôn những cái kia tiểu miêu tiểu cậu quá yếu đi, đều không phải hết xanh nhỏ đối thủ. Tiểu Hỷ Bảo lắc đầu thở dài, một bộ tịch mịch vô địch bộ dáng. Vậy ngươi tại sao phải để hết xanh nhỏ cùng tiểu miêu tiểu cầu đánh nhau a? Bộ phàm bất đắc dĩ, khó trách đoạn thời gian trước Tiểu Hỷ Bảo luôn hướng trong làng chạy, nguyên lai là mang theo hết xanh nhỏ xương bá thôn. Đương nhiên là đánh bại Tiểu Bạch a. Tiểu Hỷ Bảo hai mắt lập tức đấu trí ngang nhiên nói, cái gì đánh bại Tiểu Bạch? Bộ phàm mơ hồ, hắn tự nhiên biết Tiểu Hỷ Bảo trong miệng Tiểu Bạch kỳ thật chỉ là trong nhà Tiểu Bạch lư. Cha, lần trước muội muội để hết xanh nhỏ đi khiêu chiến Tiểu Bạch, bị Tiểu Bạch một cước đá bay, về sau muội muội nói muốn đem hết xanh nhỏ huấn luyện đến so Tiểu Bạch còn lợi hại hơn. Một bên Tiểu Hoan Bảo giải thích nói, nguyên lai dạng này. Bộ phàm khóe miệng giật giật, hóa ra thuần thục như vậy phối hợp là vì đánh bại Tiểu Bạch Lư. Bất quá, không nói trước Tiểu Bạch Lư bây giờ nắm giữ hóa thần kỳ tu vi, liền nói cả hai thể trạng cũng không phải là một cái cấp bậc, chỉ là về sau liền khó nói. Tiểu Bạch Lư mặc dù hóa thần, nhưng hình thể một mực không có thay đổi gì, nhưng con cóc tiền thân là một đầu tam túc kim thiểm, cái kia thể trạng khoảng chừng một tòa đại sơn lớn như vậy. Cha, con mèo này mèo đáng yêu như thế, khẳng định ăn thật ngon. Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ thiên chân khả ái nói. Lạc Khuynh Thành nghe thấy thanh âm này, toàn thân đều run lên. Đây quả thực là tiểu ma đầu a. Nào có dùng đáng yêu để hình dung ăn ngon. Còn có, mèo một chút cũng không thể ăn. Tiểu Hỷ Bảo, cái này Bạch Miêu là nhân gia dưỡng, tranh thủ thời gian thả. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười, xem ra sau này muốn đem tiểu khuê nữ miệng cấp dưỡng kén ăn mới được, miễn cho về sau bị cái nào tiểu tử thúi dùng mỹ thực cho ngọt chạy. Nghe tới tuyệt vời này âm thanh, Lạc Khuynh Thành đều phải cảm động khóc.
Người tốt nha.
Tốt a, Ê Xanh nhỏ trở về a, cái này Bạch Miêu, chúng ta từ bỏ.
Tiểu Hỉ bảo Chu miệng nhỏ, có chút dầu dĩ không vui nói.
Hoa.
Con cóc gọi một tiếng, không lưu luyến chút nào nhảy ra.
Lạc Khuynh Thành lúc này mới có thở cơ hội.
Trong lòng khóc không ra nước mắt.
Muốn nàng đường đường nguyên anh tu sĩ, kém chút bị một cái con cóc cho ngồi chết, chuyến đi không chừng sẽ bị người như thế nào chế giễu. Nhưng bây giờ nàng thật không dám động một cái.
Bởi vì cô bé kia bên cạnh cái kia tướng mạo nho nhã nam tử.
Chớ nhìn hắn vừa rồi mở miệng đã cứu nàng, nhưng nàng thế nhưng là rõ ràng nam tử này toàn thân lộ ra một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác nguy hiểm.
Đây cũng là trước đó nàng vì sao lại chạy nguyên nhân.
Chỉ là không nghĩ tới bị một cái con cóc làm hỏng.
Sẽ không là chết ta.
Gặp cái kia Bạch Miêu không nhúc nhích nằm trên mặt đất, bộ phàm còn tưởng rằng bị con cóc cho ngồi chết rồi, đi lên trước, đưa thay sờ sờ Bạch Miêu, còn có khí.
Cha, Miêu Miêu chết rồi, chúng ta không nên lãng phí.
Tiểu Hỉ bảo khuôn mặt nhỏ phá lệ kích động nói.
Lạc Khuynh Thành, 6.
Vì không bị lãng phí, Lạc Khuynh Thành giả trang ra một bộ hư nhược bộ dáng đứng lên, hướng phía bộ phàm, cùng hai cái tiểu gia hỏa đáng yêu phát ra một tiếng meo gọi.
Thật đúng là đáng yêu.
Tiểu Hoan Bảo nhúng tay đem Bạch Miêu bế lên, cười hì hì nói, không biết hương vị thế nào.
Lạc Khuynh Thành, 6.
Nàng rất muốn nói, ta dáng dấp đáng yêu, nhưng ta thật không thể ăn.
Con mèo này cái đuôi như thế nào thiếu đi một đoạn.
Bộ phàm bỗng nhiên chú ý tới Bạch Miêu cái đuôi ít một chút điểm.
Ta cũng không rõ lắm, hai ngày trước, con mèo này chạy tới trong phủ chúng ta, cái đuôi giống như từng bị lửa thiêu, trên người cũng bị thương, nghĩ đến hẳn là bị cái gì dã thú cũng làm.
Gã sai vật giải thích nói,
hai ngày trước,
cái đuôi bị hỏa thiêu,
trên người cũng bị thương.
Bộ phàm lông mày hơi hơi nhíu lên, lại nhìn loại kia lông xù Bạch Miêu.
Lạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy phảng phất bị cái gì hung thú cho tiếp cận, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Nam nhân này sẽ không phải phát hiện cái gì a?
Thôn trưởng, làm sao vậy?
Gã sai vật nghi ngờ nói.
Không có việc gì, ngươi vẫn là mang bọn ta đi tìm nhà ngươi thiếu gia đi.
Bộ phàm lắc đầu, khẽ cười một tiếng, đứng người lên.
Lạc Khuynh Thành đáy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Còn tốt, các nàng hoàng tộc bí thuật một khi biến thành động vật, dù cho đại thừa tu sĩ cũng không có cách nào phân biệt.
Tốt, thôn trưởng, các ngươi đi theo ta.
Gã sai vật cung kính nói.
Tiểu Hoan Bảo, Tiểu Hỉ Bảo, các ngươi muốn theo ta đi, vẫn là cùng mèo con chơi.
Bộ phàm cười nói.
Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo lập tức châu đầu ghé thai, sau đó cùng nhau nói, cha, chúng ta muốn ở chỗ này chơi.
Không có sao chứ.
Bộ phàm nhìn về phía cái kia gã sai vật.
Không có việc gì, nhà chúng ta thiếu gia viện tử ngay tại đằng trước.
Gã sai vật hồi đáp.
Vậy được, hai người các ngươi liền lưu tại nơi này, nhưng tuyệt đối đừng chạy khắp nơi.
Bộ phàm bàn giao nói.
Tốt, cha.
Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo chăm miệng một lời.
Lạc Khuynh Thành khóc không ra nước mắt.
Nàng kiếp trước đến cùng tạo cái gì người ta, kiếp này muốn bị hai cái tiểu ma đầu như thế trêu cợt.
6.
Bộ phàm cũng không quay đầu nhìn Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo chơi như thế nào, mà là đi theo tại gã sai vặt sau lưng hướng Tống Tiểu Xuân viện tử đi đến.
Mấy ngày qua,
hắn đồng thời không hề từ bỏ tìm kiếm cái kia Lạc Khuynh Thành thân ảnh, nhưng mấy ngày nay một chút tin tức cũng không có.
Thậm chí, hắn hoài nghi tới cái kia Lạc Khuynh Thành có thể hay không dịch dung.
Cho nên, hắn để chúng đệ tử đặc biệt chú ý những cái kia xem ra người xa lạ, lại trên người mang theo tổ thường, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì.
Nay không khỏi để bộ phàm hoài nghi Lạc Khuynh Thành có phải hay không đào tẩu.
Chỉ là hôm nay nhìn thấy cái này Bạch Miêu,
Tiểu Hỉ Bảo thật sự là tiểu phúc tinh nha.
Bộ phàm khỏe miệng bất chi bất giác giơ lên một vòng nụ cười.
Chương 320, ngươi có thể cầm kiếm sao?
Cũng khó trách hắn đám kia đệ tử không tìm được Lạc Khuynh Thành thân ảnh.
Ai có thể nghĩ tới một người sống sờ sờ chẳng những biến dạng, liền giống loài đều thay đổi.
Nếu như không phải Tiểu Hỉ Bảo ý tưởng đột phát dùng con cóc cùng Bạch Miêu quyết đấu, hắn chưa chắc sẽ chú ý tới cái kia Bạch Miêu chính là Lạc Khuynh Thành.
Bất quá, đối với Lạc Khuynh Thành vì sao lại biến thành Bạch Miêu, bộ phàm cũng không như thế nào ngoài ý muốn.
Dù sao, đây là tu tiên giới, không có cái gì không có khả năng.
Chỉ là hắn đồng thời không nghĩ tới lập tức đem Lạc Khuynh Thành thân phận chọc ra tới.
Dù sao, đối phương tại địa bàn của hắn, hắn còn sợ đối phương chuẩn đi hay sao?
Thôn trưởng, phía trước chính là thiếu gia nhà ta viện tử.
Bộ phàm gật gật đầu, đi theo tại gã sai vặt sau lưng tiến vào Tống Tiểu Xuân viện tử.
Bây giờ, Tống Tiểu Xuân người mặc một bộ đơn bạc áo vải, trong tay nắm chặt thanh kiếm kia tới, lần lượt vung kiếm, mỗi lần huy động đều mang một trận âm thanh xé gió.
Thôn trưởng, người chờ một chút.
Gã sai vặt cung kính lên tiếng sau, bước nhanh đi tới Tống Tiểu Xuân hai bước khoảng cách, ngựa khí thả cực thấp, thiếu gia, thôn trưởng tới thăm ngươi.
Tống Tiểu Xuân vung kiếm động tác đông nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại.
Ngươi tại sao tới đây rồi?
Tống Tiểu Xuân thở ra một hơi, cái trán có một tia mồ hôi dị, đem trường kiếm cắm vào bên hông trong vỏ kiếm, cười nói.
Đây không phải hồi lâu không thấy, liền đến nhìn xem ngươi.
Bộ phàm nhún nhún vai, trong lòng tự nhủ, lại không tới, thanh danh đều muốn bị ngươi cho bại phôi.
Cái kia vào nhà thảo luận đi.
Tống Tiểu Xuân nhìn về phía một bên gã sai vặt, ngươi đi để cho người ta cầm chút điểm tâm nước trà tới.
Vâng.
Gã sai vặt lĩnh mệnh mà đi.
6.
Vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, tìm ta có chuyện gì?
Khách đường bên trên, Tống Tiểu Xuân đem kiếm tới để lên bàn, dương mắt nhìn về phía hắn.
Này còn không phải bởi vì ngươi sự tình.
Bộ phàm lắc đầu thở dài nói.
Chuyện của ta.
Tống Tiểu Xuân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, nếu như là vì khuyên ta thành thân lời nói, ta vẫn là khuyên ngươi rời đi đi.
Đối với Tống Tiểu Xuân thái độ,
Bộ Phàm cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, không muốn trở thành thân nhân, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút mâu thuẫn tâm lý. Đừng hỏi, hắn vì cái gì biết? Ngươi này ngược lại là hiểu lầm ta, ta làm sao có thể là tới khuyên ngươi thành thân? Bộ Phàm lắc đầu. Lúc này, trước đó gã sai vặt bưng điểm tâm đi đến. Nghe thấy hắn, có chút ngốc, thôn trưởng không phải tới khuyên thiếu gia thành thân. Tại sao lại nói không phải? Không phải khuyên ta thành thân, vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Tống Tiểu Xuân trong lòng buông xuống khúc mắc, dù sao mấy năm qua này, hắn không ít nhận thất đại cô bát đại di thúc dục cưới. Ta đây không phải tới cùng ngươi tâm sự nhân sinh lý tưởng. Bộ Phàm cười nhạt một tiếng. Cho chuyện nhân sinh lý tưởng. Tống Tiểu Xuân lặp lại hỏi. Không sai, cha ngươi mẹ ngươi có 60 rồi a. Bộ Phàm quan tâm nói. Không sai biệt lắm. Tống Tiểu Xuân nhíu mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới cha mẹ hắn năm nay là bao nhiêu tuổi. Thế hệ trước thường nói, người đến 60 xưa nay hiếm, ngươi có chú ý đến hay không cha mẹ ngươi trên đầu có từng sợi tóc trắng? Bộ Phàm lại quan tâm nói. Tống Tiểu Xuân trầm mặc. Hiện lên trong đầu phụ mẫu cái kia dần dần trắng bệ tóc, đúng vậy, bọn hắn không còn trẻ nữa. Con người khi còn sống nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng chân chính cùng người nhà thời gian chung đụng lại có bao nhiêu năm? 5 năm? 10 năm? Vẫn là 20 năm? Bộ Phàm lại là lẩm bẩm lầu bầu lại là cảm thán nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tống Tiểu Xuân nhíu mày hỏi. Ngươi không cảm thấy nhân sinh, thân tình vĩnh viễn là trọng yếu nhất, mặc kệ ngươi ở nơi nào, luôn có người chờ ngươi về nhà, mặc kệ ngươi bay bao xa, luôn có người lo lắng ngươi. Bộ Phàm hỏi ngược lại. Tống Tiểu Xuân trầm mặc. Những năm gần đây, hắn vẫn bận luyện kiếm. Cha mẹ bên kia mặc dù không nói gì, nhưng hắn rõ ràng cha mẹ nhưng thật ra là không muốn hắn cả ngày luyện kiếm. Nhưng bọn hắn một mực bao dung hắn, quan tâm hắn, chiếu cố hắn. Nhưng hắn những năm này giống như coi nhẹ bọn hắn. Có khi dù cho bận rộn đến đâu, cũng nên nhiều bồi bồi người nhà, bởi vì người nhà vĩnh viễn là bao dung chúng ta nhiều nhất người. Bộ Phàm thở dài. Ta. Minh Bạch. Tống Tiểu Xuân yên lặng gục đầu xuống. Một bên gã sai vặt cũng bị cảm động đến mơ mơ hồ hồ. Hắn có chút muốn cha mẹ hắn. Mặc dù cha mẹ hắn cũng tại Tống phủ người hầu, mà lại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn để bọn hắn vui vẻ lời nói, tốt nhất là thành thân, ta nghĩ bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy. Bộ Phàm chuyển đề tài, sắc mặt nghiêm túc nói. Tống Tiểu Xuân, 6. Hóa ra trước đó nói như vậy một đống lớn cảm động lòng người lời nói, vẫn là vì để cho hắn thành thân. Một bên gã sai vật cũng trợn mắt hốt mồm. Nhưng sau đó kịp phản ứng, trong lòng gọi là một cái bội phục a. Đầu tiên là lấy tình động, tiếp theo là hiểu chi lấy lý khuyên thiếu gia thành thân, cao, thôn trưởng chiêu này thực sự quá cao. Ngươi còn nói không phải vì để ta thành thân tới. Tống Tiểu Xuân sắc mặt không tốt. Ta có sao? Ta chẳng qua là cảm thấy làm cha mẹ không có cái nào không nguyện ý nhìn thấy con cái có thể sớm ngày thành ra, con cháu cả sảnh đường. Bộ Phàm nhún nhún vai, một mặt vô tội. Đúng vậy a, thiếu gia, lão gia ngóng trông ngươi thành ra, tóc đều trông mong chợt nhìn. Gã sai vặt vội vàng gật đầu phụ họa. Nơi này có ngươi chuyện gì, ngươi không gặp trên bàn không có nước trà sao, còn không cho ta đi bưng trà tới. Tống Tiểu Xuân mặt trầm xuống. Ta lại không có nói sai, đoạn thời gian trước, lão gia đi cửa thôn nhìn xem nhà khác tôn tử tôn nữ chảy nước miếng, kém chút bị xem như quái lao đầu. Gã sai vặt lầm bầm một câu, nhưng vẫn là ra ngoài bưng trà. Ngươi nhìn cha ngươi đến cỡ nào muốn đứa trai cháu gái rồi. Bộ Phàm cảm thán nói. Nếu như ngươi chỉ là nói với ta việc này, vậy ngươi vẫn là mời trở về đi. Tống Tiểu Xuân hạ lệnh chủ khách. Đừng như thế vô tình, ta còn chưa nói xong. Bộ Phàm không nhanh không chậm nói. Ngươi muốn nói cái gì, ta đã biết, còn không phải nghị khuyên ta thành thân, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian. Trong mắt của ta có này công phu, còn không bằng nhiều vung kiếm. Tống Tiểu Xuân không nhịn được nói. Kỳ thật ngươi ý tưởng này, ta trước đây thật lâu cũng có. Đã từng ta cũng coi là nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Bộ Phàm lắc đầu cảm thán nói. Lời này của ngươi nói đến có trình độ, nữ nhân xác thực chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Tống Tiểu Xuân vô cùng nhận đồng gật đầu. Vậy ngươi biết về sau ta vì cái gì thành thân sao? Bộ Phàm đáy mắt tinh quang lóe lên. Không phải ngươi nhớ thương đại ni rất nhiều năm, về sau mới có cơ nhưng thừa. Tống Tiểu Xuân hồi đáp. Ai nói với ngươi ta nhớ thương đại ni rất nhiều năm? Bộ Phàm im lặng, hắn cảm thấy Tống Tiểu Xuân hẳn là theo hắn hỏi vì cái gì mới đối. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Tống Tiểu Xuân mặt không chút thay đổi nói: "Tốt ta, đề tài này bỏ qua, ta muốn nói cho ngươi, ta sở dĩ thành thân là bởi vì ta minh bạch một cái đạo lý." Bộ Phàm sắc mặt một chút nghiêm túc nói: "Ngươi có phải hay không muốn nói, thành thân sau, mỗi ngày có người làm bạn dựa vào, sinh hoạt không cô độc nữa, về sau còn sẽ có hài tử, kéo dài huyết mạch. Nhất là coi như hài tử gọi mình một tiếng cha thời điểm, nội tâm tựa như muốn hóa." Tống Tiểu Xuân mặt không biểu tình, gọn gàng dứt khoát nói: "Làm sao ngươi biết?" Bộ Phàm ngây người, thật sự là hắn nghĩ tới dùng cái này lý do thoái thác. Các ngươi thúc giục cưới tới tới lui lui liền như vậy vài câu, cái gì niên kỷ không nhỏ, cái gì không thành thân, về sau già không có người chiếu cố, những này ta đều không khác mấy sẽ quổng. Tống Tiểu Xuân khoát khoát tay. Còn có ngươi cũng đừng nói cái gì chờ cha mẹ ta tạ thế, không có người vì bọn họ tảo mộ lời nói, ta kiếm tu một đạo, mặc dù tuổi thọ không cách nào cùng tu sĩ so sánh, nhưng cũng hơn xa tại phàm nhân, liền bằng vào ta bây giờ tu vi sống 2-3 ngàn năm không có vấn đề gì, về sau sẽ còn càng dài. Tống Tiểu Xuân lại bổ sung. Bộ Phàm có chút đốc. Này cốt truyện không thích hợp a. Như thế nào hắn là bị hỏi sướng sốt cái kia, hắn đều có chút chống đỡ không được. Đột nhiên, ánh mắt thoáng nhìn trên bàn chuôi kiếm này tới.
cái kia, ngươi có thể cầm kiếm cùng ta nói chuyện sao?
Chương 321, ngươi liền nữ nhi đều không có.
Ta lại không luyện kiếm, tại sao phải cầm kiếm nói chuyện với ngươi?
Tống Tiểu Xuân nao nao, hơi nghi hoặc một chút nói.
Ta đây không phải cảm thấy ngươi cầm kiếm nói chuyện sẽ có vẻ có khí độ.
Bộ Phàm vẻ mặt thành thật thành khẩn nói.
Thật sự là dạng này.
Như thế nào ta cảm giác ngươi nói chuyện có chút dối trá?
Tống Tiểu Xuân có chút hoài nghi.
Ngươi này liền có chút lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, ngươi cũng không ở trong thôn hỏi thăm một chút ta bộ thôn trưởng thanh danh.
Bộ Phàm một mặt không vui nói.
Cái kia ngược lại là ta hiểu lầm ngươi.
Tống Tiểu Xuân ngược lại là biết Bộ Phàm ở trong thôn thanh danh.
Có thể nói như vậy.
Lên tới trăm tuổi lão nhân, hạ đến ngây thơ hài đồng, không có người không biết bộ thôn trưởng tốt.
Đây nhất định à, nói thế nào hai ta cũng là tuổi thơ hảo hữu, ngươi còn như thế hoài nghi ta.
Bộ Phàm lắc đầu thở dài, trong lòng là thật sự đáng tiếc a.
Nếu như Tống Tiểu Xuân cầm kiếm lời nói không chừng thúc dục cưới việc này thật là có thể thành.
Xem ra muốn để Tống Tiểu Xuân thành thân, không có đường tắt có thể nói.
Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể coi là cùng thôn nhân, tuổi thơ hảo hữu căn bản không tính.
Tống Tiểu Xuân nhíu mày, mặc dù hắn cùng Bộ Phàm là trong thôn lớn lên, nhưng bọn hắn quan hệ một mực không thế nào tốt.
Đều bao lớn niên kỷ, còn chơi văn tự trò chơi có ý tứ sao?
Bộ Phàm ngắm hắn liếc mắt một cái.
Hình như là ngươi đang chơi văn tự trò chơi.
Tống Tiểu Xuân cải chính.
Chút chuyện nhỏ này, chúng ta cũng đừng so đo, cùng ngươi nói rõ đi, hôm nay mục đích của ta chính là khuyên ngươi thành thân.
Bộ Phàm cũng không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính.
Ta cũng cùng ngươi nói rõ, ta sẽ không đem thời gian lãng phí ở chút chuyện này lên.
Tống Tiểu Xuân không hề nhượng bộ chút nào nói.
Ai nói thành thân chính là lãng phí thời gian, ngươi luôn nói thành thân lãng phí thời gian lãng phí thời gian, vậy ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đến cùng luyện là cái gì kiếm?
Bộ Phàm thần sắc có chút bình tĩnh, lắc lư Tống Tiểu Xuân nhiều lần như vậy, hắn tin tưởng lần này khẳng định cũng không thành vấn đề.
Ngươi không phải biết đến, tiểu kiếm tiên kiếm pháp.
Tống Tiểu Xuân một mặt nhìn thằng ngốc bộ dáng nói,
ta hỏi không phải tu luyện kiếm pháp, mà là kiếm.
Bộ Phàm lắc đầu, thản nhiên nói,
có khác nhau sao?
Tống Tiểu Xuân hỏi.
Tự nhiên có khác nhau.
Bộ Phàm nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười.
Thế gian kiếm pháp ngàn ngàn vạn vạn, nhưng chân chính kiếm không có gì hơn hai cái, một cái chính là vô tình kiếm, vứt bỏ tất cả cảm tình, trở thành một cái không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ hiểu vung kiếm kiếm khách, một loại khác chính là có tình có nghĩa kiếm khách.
Bộ Phàm đang chuẩn bị nói đi xuống, lại một bên Tống Tiểu Xuân đánh gãy.
Nghĩ đến ngươi nói là kiếm đạo đi,
như lời ngươi nói vô tình kiếm, kỳ thật chính là vào tà ma ngoại đạo, như loại này kiếm đạo đi không lâu dài, chân chính kiếm đạo là tùy tâm sở dụng, chỉ có đi con đường của mình, dạng này kiếm đạo mới có thể càng thêm lâu dài.
Tống Tiểu Xuân ánh mắt đống nhiên bắn ra một cô ánh sáng tự tin.
Mà của ta kiếm đạo chính là như thế.
Bộ Phàm nao nao,
tại sao lại một lần bị đảo khách thành chủ, này không khoa học thật sao?
Bất quá hắn rõ ràng nếu như lại bị động xuống, căn bản không có cách nào khuyên Tống Tiểu Xuân thành thân.
Ngươi chỉ nói đúng phân nửa.
Bộ Phàm lắc đầu.
Chỉ nói đúng phân nửa.
Tống Tiểu Xuân khẽ cho mày.
Không sai.
Bộ Phàm gật gật đầu. Ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ hỏi vì cái gì.
Bởi vì chân chính kiếm đạo cũng không phải là cái gọi là tùy tâm sử dụng.
Không phải tùy tâm sử dụng.
Không có khả năng, tiểu kiếm tiên chính là như thế tu luyện.
Tống Tiểu Xuân không tán đồng lắc đầu.
Hắn là như thế tu luyện, cái kia về sau hắn thế nào rồi?
Bộ Phàm cười hỏi ngược lại.
Về sau, hắn trở thành phiến thiên địa này đệ nhất kiếm tu.
Tống Tiểu Xuân trong mắt đống nhiên tràn đầy sùng bái nói.
Ha ha.
Bộ Phàm cười nhạo nói.
Ngươi có ý tứ gì?
Tống Tiểu Xuân không cao hứng, hắn tiếp nhận tiểu kiếm tiên truyền thừa, tiểu kiếm tiên chính là hắn trên danh nghĩa sư phụ. Hắn là trở thành mảnh này thiên hạ đệ nhất kiếm tu không sai, nhưng hắn cũng vẫn lạc tại này vắng vẻ địa phương nhỏ bên trong, này liền nói rõ hắn tu luyện không đáng tin cậy.
Bộ Phàm thản nhiên nói.
Tiểu kiếm tiên chỉ là bị tiểu nhân tính toán, bằng không thì lấy tư chất của hắn, phi thăng tiên giới khẳng định là không có vấn đề.
Tống Tiểu Xuân không tán đồng nói.
Ta cũng không phủ nhận tiểu kiếm tiên tư chất, nhưng cho dù hắn lúc ấy không có bị tiểu nhân tính toán, ta cũng khẳng định hắn không cách nào phi thăng tiên giới.
Ngươi biết tại sao không?
Không đợi Tống Tiểu Xuân nói chuyện, Bộ Phàm lại nói.
Bởi vì nghĩ chân chính làm được tùy tâm sở dục căn bản là chuyện không thể nào, trong lòng mỗi người đều sẽ có lo lắng người và sự việc, cũng không phải là ngươi muốn làm gì, liền có thể làm gì.
Liền lấy ngươi tới nói đi, chẳng lẽ ngươi liền không có lo lắng người?
Tống Tiểu Xuân trầm mặc, hắn có, đó chính là hắn cha mẹ.
Cho nên, ta mới nói cái gọi là tùy tâm sở dục căn bản không đáng tin cậy, nhưng ngươi nói đi con đường của mình, điểm này không sai, chỉ có một lòng làm một chuyện, mới có thể thành công, mới có thể đi được càng xa.
Bộ Phàm ngữ khí bình thản.
Chớ nhìn hắn bây giờ mặt ngoài mười phần bình tĩnh dáng vẻ, nhưng trên thực tế đáy lòng của hắn lại trong bụng nở hoa.
Xem ra vẫn là đem Tống Tiểu Xuân cho hù dọa.
Ngươi nói có thể không sai, ngươi thật sự không có cách nào làm được tùy tâm sở dụng.
Tống Tiểu Xuân thở dài một hơi.
Bộ Phàm ánh mắt sáng lên, hắn biết cơ hội tới.
Nhưng lại tại lúc này, Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn hắn một cái, ngắt lời nói.
Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi có phải hay không muốn nói người mặc dù không cách nào làm được tùy tâm sở dụng, nhưng đi có thể gặp sao yên vậy, theo cha mẹ ta ý nguyện thành thân.
Nhìn xem Tống Tiểu Xuân ánh mắt kia, phảng phất là đang nói, ngươi đã bị ta nhìn thấu.
Bộ Phàm ngây người.
Mặc dù hắn không phải như vậy, nhưng ý tứ lại là không sai biệt lắm.
Bộ Phàm, mặc kệ ngươi khuyên như thế nào đều không dùng, lòng ta chỉ có luyện kiếm, bất quá cũng cảm tạ ngươi lời nói mới rồi, để ta minh bạch một ít chuyện. tất nhiên chúng ta không cách nào tùy tâm sử dụng, nhưng chúng ta lại có thể kiên định làm chính mình sự tỉnh, mà ta càng kiên định luyện kiếm hơn.
Tống Tiểu Xuân lắc đầu, ánh mắt kiên định nói.
Bộ phàm, 6.
Vì cái gì có loại rời lên thạch đầu nện chân mình cảm giác? Xem ra biện pháp này cũng vô dụng. Đây chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng.
Tống Tiểu Xuân, ngươi có nhớ hay không ngươi khi còn bé, vẫn luôn không sánh bằng ta.
Bộ phàm đột nhiên nói.
Ngươi đây là muốn dùng phép khích tướng.
Tống Tiểu Xuân nhìn Tấu nói.
Không có, ta chính là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Mặc dù ngươi khi còn bé cái gì cũng không sánh bằng ta, nhưng trong lòng ta, ngươi một mực là bằng hữu của ta.
Bộ phàm tự lẩm bẩm.
Nguyên bản ta nghĩ đến bằng vào chúng ta hai quan hệ, chờ ngươi thành thân sau, có nữ nhi, liền gả cho ta gả cái kia nhi từ ngốc. Ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ đưa ngươi nữ nhi làm ta nữ nhi đối đãi.
Tại sao là nữ nhi của ta gả cho ngươi nhi tử, mà không phải con gái ngươi gả cho ta nhi tử?
Tống Tiểu Xuân nhíu mày, có chút không vui. Đổi lại ai nghe thấy, có người nhớ thương nhà mình tiểu cải trắng đều sẽ không cao hứng.
Mặc dù cây kia tiểu cải trắng còn không có mọc ra.
Ngươi gấp cái gì? Ngươi đừng nói là nhi tử, ngươi liền nữ nhi đều không.
Bộ phàm trận nhìn Tống Tiểu Xuân liếc mắt một cái.
Tống Tiểu Xuân, 6.
Chương 322, muốn hai đứa con trai.
Lại nói, ngươi đều không muốn kết hôn tức phụ, chẳng lẽ còn không thể để cho ta ảo tưởng một chút ta cái kia nhi tử ngốc cưới con gái ngươi à?
Ta cái kia nhi tử ngốc, ngươi cũng đã gặp, bộ dáng ngày thường giống ta, lại thông minh, về sau xác định vững chắc giống như ta là cái đau tức phụ người.
Đáng tiếc, ta cái kia nhi tử ngốc không có phúc khí đó làm con rể ngươi.
Bộ phàm lắc đầu thở dài.
Kỳ thật hắn thật đúng là muốn cho Hoan Bảo tìm tức phụ.
Dù sao, tiểu Hoan Bảo vận khí không phải bình thường lưng, về sau số đào hoa chỉ sợ chỉ không lên.
Ngươi đừng nằm mơ, ta là sẽ không để cho nữ nhi của ta làm con dâu ngươi.
Tống Tiểu Xuân sụ mặt.
Hắn từ nhỏ liền cùng bộ phàm không hợp nhau.
Bây giờ quan hệ so khi còn bé tốt hơn một chút.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy bộ phàm gương mặt kia, trong lòng của hắn đều sẽ nhịn không được chán ghét, như thế nào có thể để cho mình tiểu cải trắng gả cho chán ghét người nhi tử.
Ngươi người này liền có chút không nói đạo lý, nhi tử ta làm sao vậy?
Hắn trừ vận khí kém một chút bên ngoài, điểm kia không xứng với con gái ngươi.
Mà lại con gái ngươi còn chưa ra đời, về sau nói không chừng là cái béo cô nàng, hoặc là cái người quái dị, như thế nhi tử ta mới là nhất thua thiệt thật sao?
Bộ phàm có chút không vui lòng.
Nữ nhi của ta không phải béo cô nàng, càng không phải là người quái dị.
Tống Tiểu Xuân khuôn mặt càng đen.
Ha ha, ngươi có tức phụ sao?
Ngươi liền tức phụ đều không có, ở đâu ra nữ nhi?
Bộ phàm một bộ rất thiếu ăn đòn bộ dáng.
Tống Tiểu Xuân nghẹn lời.
Hắn tự nhiên rõ ràng gia hỏa này đang dùng phép khích tướng, nhưng hắn không thể không thừa nhận một chiêu này xác thực kích thích đến hắn.
Mà lại, trong lòng cái loại cảm giác này đặc biệt không thoải mái.
Cha.
Đột nhiên, một cái tiểu nữ hài âm thanh truyền đến.
Tiếp theo, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo từ bên ngoài chạy vào.
Tiểu Hỷ Bảo trên tay nắm lấy Bạch Miêu cái đuôi, Bạch Miêu sinh không thể luyến, mặc cho Tiểu Hỷ Bảo kéo lấy, sau lưng còn đi theo một cái rất lớn con quốc.
Ngươi nhìn thấy chưa, ta hai cái hài tử, đáng yêu không?
Bộ phàm có chút khoe khoang nhìn Tống Tiểu Xuân liếc mắt một cái, tới, cùng ngươi Tống thúc thúc Vân An.
Tống thúc thúc tốt.
Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo âm thanh ngọt ngào, rất có lễ phép Vân An.
Ừm.
Tống Tiểu Xuân sắc mặt có chút không tốt, nhất là nhìn thấy bộ phàm cái kia tràn đầy khoe khoang, trong lòng đừng đề cập không có nhiều thoải mái, nhưng vẫn là gật đầu đáp lại.
Hoan Bảo à, ngươi về sau nhưng tuyệt đối đừng học ngươi Tống thúc thúc, tuổi đã cao, còn độc thân, không biết còn tưởng rằng hắn phương diện kia có phải bị bệnh hay không.
Bộ phàm đem Tiểu Hoan Bảo kéo đến bên cạnh, vụng trộm chỉ vào Tống Tiểu Xuân, một bộ xì xào bàn tán bộ dáng, nhưng âm thanh lại đủ để cho người bên ngoài nghe thấy.
Tống Tiểu Xuân sắc mặt một chút đen.
Nếu không phải có người ở đây, hắn thật nghĩ một kiếm đánh chết này hỗn đản.
Cha, ngươi không phải đại phu sao?
Tống thúc thúc có bệnh, ngươi giúp hắn xem một chút đi.
Tiểu Hoan Bảo nghi ngờ nói.
Ngươi nhìn ta nhi tử đều quan tâm ngươi.
Bộ phàm nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, lời nói bên trong có chuyện nói.
Tống Tiểu Xuân vẫn như cũ mặt đen lên.
Nhìn xem cái kia cùng bộ phàm khi còn bé giống nhau như lúc Tiểu Hoan Bảo.
Quả nhiên, cùng bộ phàm một dạng chán ghét.
Tống thúc thúc, ngươi ngã bệnh sao?
Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo rất manh chớp chớp mắt to, hiếu kỳ hỏi.
Nghe này non nớt dễ nghe âm thanh.
Nhìn xem Tiểu Hỷ Bảo cái kia khả ái ngây thơ, lại mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ.
Tống Tiểu Xuân trong lòng phảng phất muốn bị hòa tan.
Đột nhiên hắn có một loại muốn nữ nhi xúc động.
Tiểu Hỷ Bảo tới.
Gặp Tống Tiểu Xuân ánh mắt nhìn chừng chừng tiểu nữ nhi, bộ phàm trong lòng không thoải mái, mau nhường Tiểu Hỷ Bảo tới.
"Cha, có chuyện gì không?"
Tiểu Hỷ Bảo đáng yêu nói.
"Cha muốn nói với ngươi, ngươi về sau ngàn vạn muốn rời cái này loại người xa một chút, biết sao?"
Bộ phàm dặn đi dặn lại nói.
"Vì cái gì?"
Tiểu Hỷ Bảo méo một chút đầu nhỏ.
"Như loại này độc thân mấy chục năm người, tâm lý không chừng có bao nhiêu biến thái, sẽ ăn tiểu hài, nhất là tiểu nữ hài."
Lần này bộ phàm nói đến phi thường nhỏ giọng,
nhưng Tống Tiểu Xuân là người tu hành, thính lực so người bình thường muốn tốt, mà bộ phàm lời nói tự nhiên rành mạch rơi vào hắn trong tai.
Phanh!
Tống Tiểu Xuân nghiến răng nghiến lợi, đống nhiên đem để tay trên bàn trên vỏ kiếm.
Ngươi nhìn một cái, cha không có lừa gạt ngươi chứ?
Đối Tống Tiểu Xuân lên cơn giận dữ bộ dáng, bộ phàm éo để vào mắt, còn tại Tiểu Hỷ Bảo bên tai nhỏ giọng nói.
Ừ.
Tiểu Hỷ Bảo nhìn một chút Tống Tiểu Xuân, đầu nhỏ nhận đồng gật gật đầu.
Bộ phàm.
Tống Tiểu Xuân cảm thấy hắn nhẫn mại đã đến cực hạn.
Tiểu Xuân, trong nhà của ta còn có việc, liền không ở thêm. Hoan Bảo, Hỷ Bảo, chúng ta về nhà.
Bộ phàm vẫn rất có nhãn lực, thấy tình huống không đúng, tranh thủ thời gian một tay một cái,
ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa, nhanh như chớp liền hướng bên ngoài chạy tới. Trước đó ra ngoài bưng trà gã sai vặt vừa trở về, chỉ cảm thấy một thân ảnh từ trước mắt chợt lóe lên, sau lưng còn có một cái rất lớn con cóc theo đuôi. Thôn trưởng, ngươi đi như thế nào rồi? Có cần hay không ta đưa ngươi? Gã sai vặt lập tức hướng phía bóng lưng kia hô lớn. Không cần, ta biết đường, ngươi vẫn là khuyên nhủ thiếu gia của ngươi a, có bệnh sẽ phải trị. Bộ phàm cũng không quay đầu lại, liền như vậy biến mất tại gã sai vặt trong mắt. Thôn trưởng, này có ý tứ gì? Mà lại như thế nào cùng đảo mệnh một dạng? Gã sai vặt gãi gãi đầu, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Bây giờ, Tống Tiểu Xuân một cái tay đặt ở trên vỏ kiếm, khuôn mặt âm trầm đến dọa người. Gã sai vặt trong lòng nhất thời giật mình. Thôn trưởng vừa mới cùng thiếu gia nói cái gì? Mà lúc này, nằm dạp trên mặt đất Lạc Khuynh Thành thường thường nhẹ nhàng thở ra. Cái kia hai cái tiểu ma đầu cuối cùng là rời đi. Ngay tại nàng chuẩn bị bò dậy thời điểm, chỉ cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tự nhiên sinh ra. Lạc Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng Tống Tiểu Xuân quanh thân tràn ngập một cỗ nồng đậm hắc khí. Chuyện gì xảy ra? Nam nhân này như thế nào đột nhiên kinh khủng như vậy? 6. Sự tình phía sau, bộ phàm cũng không biết. Bây giờ, hắn cùng Tống Viên ngoại vợ chồng cáo biệt sau, liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa rời đi Tống phủ. Tống Viên ngoại vợ chồng trong lòng nghi ngờ. Nguyên bản bọn hắn còn muốn hỏi Tống Tiểu Xuân tình huống, nhưng còn không có hỏi ra lời, bộ phàm liền rời đi, còn đi được vội vã như vậy. Cũng không có một hồi. Trước đó gã sai vặt vội vã chạy tới. Lao ra, phu nhân, không tốt, không đúng không đúng, là chuyện tốt là chuyện tốt. Gã sai vặt thần sắc có vẻ hơi kích động, có chút mồm miệng không do nói. Có chuyện gì từ từ nói. Tống Viên ngoại trầm giọng nói. Lai Phúc, có phải hay không thiếu gia bên kia đã xảy ra chuyện gì? Tống Tiền Thị căng thẳng trong lòng, nhất thời vội la lên. Không sai. Gã sai vặt thở hổn hển gật gật đầu, thiếu gia. Thiếu gia. Hán. Liền đang chờ gã sai vặt đem nói chuyện xong, Tống Viên ngoại bỗng nhiên nhìn thấy một bên ái thê thân hình lảo đảo lắc lắc, hắn tay mắt lanh lẹ, một cái nâng lên. Lao ra, Tiểu Xuân sẽ không phải là tuẫn tình rồi a? Không đợi Tống Viên ngoại hỏi thăm, Tống Tiền Thị bỗng nhiên khóc lên, khẳng định là bởi vì thôn trưởng khuyên Tiểu Xuân thành thân. Tiểu Xuân nghĩ quẩn, ta mau mau đến xem Tiểu Xuân. Tống Viên ngoại đều ngốc, ngươi nói cái gì? Ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Phu nhân, thiếu gia người không có việc gì a? Cũng không có tuẫn tình a? Hắn chỉ là nghĩ thành thân. Một bên gã sai vặt gãi gãi sau gáy, hắn có chút không hiểu rõ phu nhân là thế nào nghĩ đến thiếu gia tuẫn tình đi. Ngươi nói cái gì? Thiếu gia muốn thành thân. Tống Tiền Thị tiếng khóc lập tức ngừng lại, cùng Tống Viên ngoại chăm miệng một lời. Đúng vậy a, thiếu gia chẳng những muốn thành thân, còn nói muốn sinh hai đứa con trai. Gã sai vặt một mặt chân thành nói. Còn hai đứa con trai. Tống Viên ngoại vợ chồng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thúc giục không biết bao nhiêu năm đều vô dụng, thôn trưởng vừa đến, việc này liền thành rồi. Bất quá, vì cái gì nhất định phải sinh hai đứa con trai? Chương 323, thật không hiểu rõ đàn ông các ngươi ý nghĩ. Lúc chạm vào tối, Tống Tiểu Xuân muốn thành thân tin tức đã truyền khắp toàn bộ thôn. Đổi lại những người khác, trong thôn còn không có phản ứng lớn như vậy. Nhưng Tống Tiểu Xuân khác biệt. Tống Viên ngoại nhà trước kia chính là trong thôn đại địa chủ. Bây giờ gia nghiệp mặc dù so ra kém Chu Minh Châu nhà, nhưng ở trong thôn cũng là ít người có thể sánh kịp. Xem như Tống Viên ngoại con độc nhất Tống Tiểu Xuân, vậy sau này nhưng là muốn kế thừa này gia nghiệp khổng lồ. Mà lại Tống Tiểu Xuân nhan trị lại là gần với bộ phàm. Như loại này muốn gia thế có gia thế, muốn nhan trị có nhan trị, một cách tự nhiên liền thành rất nhiều trong mắt người bánh trái thơm ngon. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế một cái bánh trái thơm ngon đều ba mươi mấy người vẫn không được thân. Này làm sao có thể không khiến người ta chỉ trích? Có người suy đoán Tống Tiểu Xuân có phải hay không là bởi vì đã từng tu tiên quan hệ, đối chuyện nam nữ không có hứng thú. Cũng có người suy đoán Tống Tiểu Xuân tại tiên môn ái mộ một vị tiên tử, vì vị kia tiên tử cam nguyện không cưới. Trong đó còn có một cái suy đoán tại phụ nhân bên trong lưu truyền phổ biến nhất. Đó chính là Tống Tiểu Xuân cùng thôn trưởng ái tình cố sự. Thậm chí, còn một trận xuất hiện sách tập tranh. Bất quá, những này sách tập tranh tự nhiên không thể bên ngoài lưu truyền, đại đa số đều là bí mật mua bán giao dịch nghị luận. Mà sách tập tranh tác giả, không có người biết là ai. Trở lại chuyện chính. Bây giờ, mặc dù Tống Tiểu Xuân ba mươi mấy, nhưng vẫn như cũng là trong mắt rất nhiều người kim cương vương lão ngũ. Rất nhiều bà mối nhận được tin tức sau, kém chút không có đem Tống Viên ngoại nhà san bằng. Nhưng Tống Viên ngoại vợ chồng có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, thậm chí lớn tiếng, bọn hắn không quan tâm con dâu xuất thân tốt hỏng, chỉ cần là Tống Tiểu Xuân coi trọng là được. Trong lúc nhất thời, liền trong thôn trẻ tuổi quả phụ cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Sau đó, Tống lại từ bách hóa siêu thị lập tức trở nên cùng ăn Tết một dạng náo nhiệt. Son phấn bột nước, đồ trang sức, y phục trong vòng một ngày bán hết. 6. Cơm tối bên trên, Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỉ Bảo ngồi tại trước bàn đang cùng trong chén mẹ trắng so tài. Mà bộ phàm nghe đại ni nói lên Tống phủ sự tình, lập tức có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới hắn khích tướng pháp hội có tác dụng. Dù sao, lúc ấy hắn đều không có ôm hy vọng quá lớn. Nương, ngươi nói là cái kia Tống Tiểu Xuân muốn thành thân rồi. Tiểu Mãn đem đũa đặt lên bàn, khuôn mặt nhỏ nghi ngờ nhìn về phía đại ni. Ừm, ta cũng là nghe người trong thôn nói, bất quá sự tình còn không có thành, cũng không biết là nhà nào cô nương sẽ gả cho hắn. Đại ni khẽ cười nói. Hắn như thế nào không lý do liền muốn thành thân đâu. Tiểu Mãn lông mày nhíu lên. Kiếp trước này đại kiếm tu thế nhưng là độc thân cả một đời, thậm chí liền màu hồng phấn nghe đồn cũng không có một chút.
Này a, liền muốn hỏi cha ngươi. Đại Ni là biết hắn buổi sáng đi Tống Viên ngoại gia. Cha, việc này còn cùng ngươi có quan hệ. Tiểu Mã nghi ngờ nhìn về phía hắn. Xem như có quan hệ đi. Bộ Phàm nhún nhún vai, liền đem ban ngày khuyên Tống Tiểu Xuân thành thân đi qua nói ra. Cha, ngươi tại sao phải khuyên người kia a? Khi còn bé, hắn khi dễ quan đường, nên để hắn cơ khổ sống quãng đời còn lại. Tiểu Mãn chu miệng nhỏ phàn nàn nói. Ngươi đứa nhỏ này, khi còn bé chơi đùa, chẳng lẽ còn có thể nhớ một đời? Đại Nhi từ ái sờ lên đại nữ nhi đầu nhỏ. Ta liền sẽ nhớ một đời. Tiểu Mãn âm vang hữu lực nói. Ngươi nhỏ mọn như vậy, cẩn thận về sau không gả ra được. Bộ Phàm cười nói. Ai nguyện ý gả, ai gả đi, ta nhưng nếu là bồi mẫu thân cả một đời. Tiểu Mãn có chút nũng nịu đến ôm Đại Nhi cánh tay. Đều bao lớn người, nói chuyện còn không có cái đứng đắn, cũng không xấu hổ. Đại Nhi cười yếu ớt lắc đầu. Nương, chúng ta cũng muốn bồi mẫu thân cả một đời. Lúc này, hai cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời, ngoài miệng còn lưu lại mấy hạt cơm trắng. Ai, xem ra ta không gây ưa thích, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi sống hết đời. Bộ Phàm lắc đầu cảm thán, một bộ rất thương tâm khổ sở bộ dáng. Cha không khóc, chúng ta cũng bồi cha cả một đời. Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo âm thanh ngọt ngào nói. Quả nhiên vẫn là có người nhớ kỹ ta. Bộ Phàm cảm động nói. Sư phụ, còn có ta đây. Một bên Tiểu Lục Nhân nói bổ sung. Một bên khí lạnh đi. Bộ Phàm có chút ghét bỏ lắc lắc tay. Tiểu Lục Nhân, 6. Vì cái gì có loại hắn là dư thừa cảm giác? 6. Vào đêm. Bộ Phàm rửa mặt xong, trở lại trong phòng, liền gặp trong phòng chỉ có Đại Ni một người, đang ngồi tại mép giường bên cạnh chồng lên y phục. Hai cái tiểu gia hòa đâu? Bộ Phàm đi đến trước bàn, cho mình rót chén nước. Bọn hắn đi Tiểu Mãn phòng chơi, nói đêm nay muốn cùng Tiểu Mãn ngủ. Đại Ni không ngẩng đầu, túi thấp xuống tầm mắt, đem trên đùi y phục gấp gọn lại để ở một bên. Thật sự. Bộ Phàm ánh mắt sáng lên, nước đều không uống, thân hình lóe lên, đi tới Đại Ni bên cạnh ngồi xuống. Cần thiết kích động như vậy sao? Đại Ni bật cười lắc đầu. Đương nhiên là có tất yếu. Bộ Phàm nghiêm túc gật gật đầu. Kỳ thật Tiểu Hoan Bảo cùng Tiểu Hỷ Bảo có gian phòng của mình. Nhưng hai tiểu gia hỏa này tiểu gì cũng sẽ không đúng lúc tới cọ giường, cái này khiến Bộ Phàm vừa bất đắc dĩ lại đành phải nhẫn lại. Không có đứng đắn, đúng, ta còn có sự kiện cùng ngươi nói. Trước đó tại trên bàn cơm khó mà nói. Đại Ni chợt nhớ tới cái gì? Chuyện gì? Bộ Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc. Vẫn là Tống Tiểu Xuân chuyện, ta nghe người ta nói Tống Tiểu Xuân lời thề son sắt muốn sinh hai đứa con trai. Đại Ni cười nói, hắn sinh hai đứa con trai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lời mới vừa ra miệng, Bộ Phàm thần sắc nao nao, lập tức kịp phản ứng. Ngoa tào, gia hỏa này sẽ không phải là nhớ thương hai chúng ta khuê nữ rồi a? Bộ Phàm đằng một chút đứng người lên, sắc mặt đột nhiên có chút không tốt. Ngươi cứ nói đi. Đại Ni doanh doanh cười một tiếng. Trước đó, nàng vẫn không rõ vì cái gì Tống Viên ngoại lúc đó truyền ra Tống Tiểu Xuân muốn sinh hai đứa con trai sự tình. Nhưng tại trên bàn cơm nghe nói trượng phu thuyết phục Tống Tiểu Xuân quá trình, nàng lập tức hiểu được. Chỉ là, lúc ấy có Tiểu Mã tại, nàng cũng không dễ nói lối ra. Nay Tống Tiểu Xuân cũng quá không phải thứ gì, nghĩ tới ta coi hắn là huynh đệ, cũng tốt bụng để Tiểu Hoan Bảo cho hắn làm con rể, thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Bộ Phàm tức giận. Nhưng hắn cũng muốn để con trai hắn làm con rể ngươi. Đại Ni cười nói. Khẳng định không được à, Tống Tiểu Xuân tiểu tử thúi kia từ nhỏ đầu góc liền thiếu sợi dây, con trai hắn nghĩ đến cũng giống như hắn, giống như vậy người nơi nào xứng với nhà chúng ta hai nha đầu à. Bộ Phàm không cam lòng nói, nhưng ta liền khác biệt, ta khẳng định sẽ đem Tống Tiểu Xuân thân sinh khuê nữ coi là mình nữ nhi đối đãi. Thật không hiểu rõ đàn ông các ngươi ý nghĩ. Đại Ni bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ thương nhà khác khuê nữ là được, nhưng không cho phép người khác nhớ thương nhà mình tiểu cải trắng. Không được, Tiểu Mãn, ta còn không có lo lắng như vậy, nhưng Hỷ Bảo liền có chút để cho người ta lo lắng. Bộ Phàm có chút bất an, nhà hắn tiểu Hỷ Bảo xuẩn manh, vạn nhất thật bị Tống Tiểu Xuân nhi tử ngốc lừa gạt đi, liền xong đời. Ngươi khẩn trương cái gì, Tống Tiểu Xuân chuyện còn không biết có thể thành hay không. Coi như có thể thành, sinh nam sinh nữ như thế nào có thể biết. Đại Ni có chút dở khóc dở cười. Đúng a, kém chút quên sinh con là ngẫu nhiên, vẫn là tức phụ thông minh. Bộ Phàm bỗng nhiên vô đầu một cái. Hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Không nói trước sinh con là ngẫu nhiên, liền nói Tống Tiểu Xuân thật sự thành thân, thật đúng là chưa hẳn liền có thể có hài tử. Phải biết Tống Tiểu Xuân thế nhưng là kiếm tu, bây giờ tu vi thậm chí so sánh hóa thần kỳ. Dựa theo tu tiên giới quy luật, tu vi càng cao càng khó có dòng dõi. Xem ra hắn là có chút lo lắng quá mức. Đại Ni bật cười lắc đầu. Nhà khác trượng phu là càng ngày càng thành thục, nhưng nhà nàng trượng phu như thế nào càng ngày càng ngây thơ nữa nha. Không đúng, Đại Ni, đạo lữ tu vi chênh lệch không lớn, nắm giữ dòng dõi cơ hội là không phải sẽ cao một chút. Bộ Phàm chợt nhớ tới cái gì? Là có loại thuyết pháp này. Đại Ni không rõ hắn vì cái gì đột nhiên hỏi việc này, nhưng vẫn là gật đầu. Vậy thì không tốt. Chương 324, nam nhân này muốn thành thân. Bộ Phàm sắc mặt có chút không đúng. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia Bạch Miêu chính là lần trước từ trên tay hắn đào tẩu Lạc Khuynh Thành. Mà Lạc Khuynh Thành tu vi là nguyên anh kỳ, còn vừa lúc bị Tống Tiểu Xuân cấp cứu. Này không phải liền là anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, mà hắn chính là này xuất diễn nhân vật phản diện. Dù sao, nếu không phải hắn đem Lạc Khuynh Thành đánh thành trọng thương, Lạc Khuynh Thành sẽ không biến thành mèo, càng sẽ không bị Tống Tiểu Xuân cứu. Sau đó có chuyện, hắn không cần nghĩ cũng biết, 89 phần 10 chính là cái gì tiểu nữ tử không thể hồi báo, lấy thân báo đáp. Khó trách Lạc Khuynh Thành đến,
đều khiến hắn cảm thấy có chút xáo lộ cảm giác. Ngẫm lại xem Tống Tiểu Xuân đổi thành thư sinh nghèo, Lạc Khuynh Thành lại là con mèo trắng. Vậy đơn giản cùng nào đó chí dị cố sự không sai biệt lắm a. Bất quá, để hắn phá hư Tống Tiểu Xuân nhân duyên, hắn thật đúng là làm không được. Không nói trước thà rằng phá một tòa miếu, không thể hủy một cọc cưới, liền nói Tống Tiểu Xuân có được hay không thân, thế nhưng là liên quan đến danh dự của hắn. Được rồi, coi như Tống Tiểu Xuân thật thành thân, về sau thật đúng là chưa chắc sẽ sinh nhi tử. Bất quá, vẫn là phải phái người giám thị cái kia Lạc Khuynh Thành. Như thế nào không tốt rồi? Gặp hắn thần sắc dị dạng, Đại Ni hơi nghi hoặc một chút nói, không có việc gì. Ta chính là nghĩ nếu thật là bị Tống Tiểu Xuân sinh đứa con trai đi ra, vậy chúng ta nhà hai khuê nữ liền gặp nguy hiểm. Bộ phàm một bộ vì khuê nữ lo lắng bộ dáng. Ngươi nha, lo lắng những này có không có. Coi như Tống Tiểu Xuân năm nay thành thân, cũng muốn sang năm mới có hải tử, hai chúng ta khuê nữ đều so hắn hải tử lớn hơn mấy tuổi. Đại Ni bật cười lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy, nữ đại tam, ôm ngạch vàng, mà lại đây là tu tiên giới, đạo lữ ở giữa kèm cái mấy trăm hơn ngàn tuổi chỗ nào cũng có. Bộ phàm thần sắc chân thành nói. Vậy ngươi nghĩ đến còn rất xa. Đại Ni cười yếu ớt nói, ta cái này kêu là làm để phòng tại chưa xảy ra. Bộ phàm cải chính. Được rồi, biết ngươi sủng hai khuê nữ rồi. Đại Ni khẽ cười nói, không có cách, trên đời làm cha cái nào không sủng nhà mình khuê nữ. Bộ phàm lắc đầu thở dài. Hắn cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là bây giờ có bao nhiêu sủng khuê nữ, về sau khuê nữ lấy chồng liền có bao nhiêu đau lòng. 6. Tống Viên ngoại nhà. Trong viện, Tống Tiểu Xuân tại trong màn đêm không ngừng vùng trường kiếm, một bên trên cây nằm sấp một con bạch miêu, bạch miêu nhìn không chuyển mắt nhìn qua Tống Tiểu Xuân. Chuyện ban ngày chẳng lẽ là ảo giác? Lạc Khuynh Thành nhớ kỹ lúc ban ngày, Tống Tiểu Xuân toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức nguy hiểm. Cái kia khủng bố khí tức nguy hiểm mặc dù so ra kém ban ngày cái kia tới thôn trưởng, nhưng lại mạnh hơn đêm đó làm bị thương nàng thành kia quốc. Bất quá, cái kia cỗ kinh khủng khí tức nguy hiểm chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng đi qua sau chuyện này, nàng xác định nam nhân này không đơn giản. Dù sao, người bình thường nào có một ngày đến muộn đều là tại vung kiếm, còn không chê mệt mỏi. Không chỉ nam nhân này không đơn giản, có thể thôn này đều không đơn giản. Nhớ tới ban ngày cái kia con quốc cùng người trưởng thôn kia, Lạc Khuynh Thành sở dĩ biết cái kia nho nhã thư sinh ăn mặc người là thôn trưởng, vẫn là từ Tống phủ bên trong gã sai vật trong miệng biết được. Nơi này chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế gia tộc? Bằng không thì vì cái gì thôn này liền thôn trưởng đều cho người ta một loại cảm giác khủng bố? Phải biết trong tu tiên giới ẩn tàng rất nhiều không muốn người biết ẩn thế gia tộc. Những này ẩn thế gia tộc không có chỗ nào mà không phải là tồn tại không biết bao nhiêu và năm. Có thể thấy được hắn nội tình bao sâu. Nay cũng có thể giải thích cửa thôn cách hoẹ, cùng thanh tiên nắm giữ khí linh quốc. Nếu thật là cái nào đó ẩn thế gia tộc, vậy ta liền muốn cẩn thận. Lạc Khuynh Thành mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu thật là ẩn thế gia tộc, một khi trêu chọc phải, dù cho nàng là đại chu hoàng thất cũng bảo đảm không được nàng. Nàng không phải không nghĩ tới chạy khỏi nơi này. Dù sao, nơi này khắp nơi lộ ra một cỗ cực kỳ quỷ dị bầu không khí. Nhưng rời đi, bên ngoài liền so nơi này an toàn sao? Lạc Khuynh Thành không dám khẳng định. Tối thiểu nơi này trước mắt đến xem không có gì nguy hiểm. Mà lại, Lạc Khuynh Thành ánh mắt nhịn không được rơi vào trong viện cái kia không ngừng vùng kiếm nam tử trên người. Bây giờ Tống Tiểu Xuân người để trần, cao ngất kia dáng người, khôi ngô hữu lực cánh tay, cùng cái kia duyên dáng cơ bắp đường cong, nhìn qua cho người cảm giác đầu tiên là rắn chắc, cao lớn, có sức mạnh. Khoan hãy nói nam nhân này dáng dấp còn không tệ. Chẳng lẽ đây chính là tiểu thuyết thượng miêu tả lãng mạn gặp gỡ bất ngờ? Phải biết đại chu hoàng thất bên trong tàng thư bên trong, có thật nhiều công chúa quận chúa tự truyện. Những này tự truyện có cái điểm giống nhau đó chính là, tao ngộ nguy hiểm, được người cứu, về sau trình diễn một trận oanh oanh liệt liệt tái tình cố sự. Lạc Khuynh Thành trong đầu không khỏi ảo tưởng từng cái mỹ hảo hình tượng. Nhi tử, ngươi như thế nào còn tại vung kiếm a? Bỗng nhiên, một cái lao phụ nhân âm thanh đánh gãy nàng ảo tưởng. Bây giờ, Tống Tiền Thị trong tay cầm một đại chồng giấy đi tới, sau lưng còn đi theo bốn tên vũ giả. Nương, ngươi tại sao tới đây rồi? Tống Tiểu Xuân đình chỉ vung kiếm, thật dài thở ra khẩu khí. Gặp nhi tử một bộ nghi ngờ bộ dáng, Tống Tiền Thị làm sao không biết này nhi tử là không có sắp thành thân sự tình để ở trong lòng. Nhưng vì để sớm ngày ôm đến cháu trai, nàng cũng chỉ có thể nhiều nhọc lòng. Ngươi không phải muốn thành thân sao? Đây là nương giúp ngươi chọn lựa cô nương chân dung. Ngươi xem một chút có vừa ý không có. Tống Tiền Thị cầm trong tay một đại chồng giấy đưa cho Tống Tiểu Xuân. Nhiều như vậy? Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Không nhiều không nhiều, đằng sau ta còn có đây này. Tống Tiền Thị nhìn sau lưng bốn tên vu giả. Bốn tên vu giả hiểu ý, lập tức cung kính cầm trong tay một đại chồng giấy tuyên đưa cho Tống Tiểu Xuân. Nương, ngươi đây là đem 10 dặm 8 thôn nhân chân dung lấy ra rồi. Tống Tiểu Xuân ngây người. Nào có nhiều như vậy, cũng liền 3-4 cái thôn mà thôi. Tống Tiền Thị cười cười. Tống Tiểu Xuân khẽ miệng giật một cái. Này còn không nhiều. Đừng nói nhảm. Nhanh, cha ngươi cùng ta đều nghĩ đến ôm cháu trai đâu. Tống Tiền Thị thúc giục. Tống Tiểu Xuân do dự. Ban ngày, hắn thật sự bị bộ phàm kia tiểu tử giận đến. Bây giờ nghĩ đến, hắn có chút hối hận. Cảm thấy chúng bộ phàm gian kế. Nhi tử, ngươi sẽ không phải lại không muốn thành thân rồi a? Thôn trưởng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, bây giờ hắn đều có hai khuê nữ một nhi tử, ngươi một cái cũng không có. Tống Tiền Thị gặp nhi tử có thoái ý, lập tức nói. Rất rõ ràng, Tống Tiền Thị lời này có hiệu quả. Được, những bức họa này, nương, ngươi để cho người ta phóng tới ta trong phòng a. ban đêm ta sẽ nhìn. Tống Tiểu Xuân bỗng nhiên nghĩ đến bộ phàm cái kia diễu võ dương ai bộ dáng, trong lòng quét ngang. Tống Tiền Thị trong lòng đừng đề cập có cao hứng. Quả nhiên khiêng ra thôn trưởng hữu dụng. Nam nhân này muốn thành thân. Không được, nam nhân này là ta trước coi trọng. Trên cây Lạc Khuynh Thành lập tức từ trên cây nhảy xuống tới sau, hướng Tống Tiền Thị bên kia đi tới. Mèo. Một con bạch miêu dùng đầu cọ sát Tống Tiền Thị chân. Đây không phải nhà chúng ta Tiểu Phúc Tinh sao? Vừa thấy được bạch miêu, Tống Tiền Thị lập tức mặt mày hớn hở, đem bạch miêu bế lên. Phải biết một đêm kia, bạch miêu thụ thương đi tới nhà bọn hắn. Tống Tiền Thị đã cảm thấy cái này bạch miêu không tầm thường, là điểm tốt. Quả nhiên, không có hai ngày công phu, một mực không chịu thành thân nhi tử rốt cục khẳng định thành thân. Mèo. Bạch miêu một bộ rất hưởng thụ tùy ý Tống Tiền Thị vớt ve, ánh mắt lại rơi tại cái kia mấy tên vũ giả trên tay Trần Dung, lóe ra không biết tên ánh sáng. Nương, thời gian không còn sớm nữa, ngươi vẫn là sớm đi đi về nghỉ, ta còn muốn luyện kiếm. Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn Tống Tiền Thị trong ngực bạch miêu liếc mắt một cái, đồng thời không có suy nghĩ nhiều. Người đứa nhỏ này, Tống Tiền Thị cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng chỉ cần nhi tử chịu thành thân sinh con, khác cũng không đáng kể. Mà giờ khắc này, dưới mái hiên, đang có một con muỗi cùng một con bướm bướm song song bay lên. Chương 325, cùng Tống Tiểu Xuân làm anh em đồng hào. Những tháng ngày tiếp theo, bộ phàm tháng ngày trôi qua phá lệ thanh nhàn, lúc không có chuyện gì làm, dạy một chút hai cái tiểu gia hỏa học chữ. Mà thư viện chuyện bên kia, hắn đã sớm giao cho người trẻ tuổi. Dù sao đi, muốn đem cơ hội lưu cho người trẻ tuổi. Mà đối với Tống Tiểu Xuân sự tình, mặc dù hắn ở trong nhà, nhưng lại biết được rành mạch. Gần nhất, Tống Tiểu Xuân tất cả đều bận rộn ra mắt. Chỉ là ra mắt có vẻ như cũng không như thế nào thuận lợi. Bởi vì có một cái thỉnh thoảng làm phá hư bạch miêu. Đầu tiên là đem Tống Tiểu Xuân muốn ra mắt cô nương chân dung xé nát, lại một lần nữa lần phá hư Tống Tiểu Xuân ra mắt. Hoặc là đem ra mắt cô nương dọa rơi vào trong nước, hoặc là đem cô nương váy dùng móng vuốt xé nát, làm cho cô nương bụ mặt chạy. Mặc dù như thế, nhưng Tống Tiểu Xuân cũng không có bao nhiêu phản ứng, tựa như không chút nào để ý. Nhưng tục nữ nói, hoàng thượng không nổi, gấp thái giám chết bẩm. Tống Viên Ngoại biết được Bạch Miêu luôn là phá hư Tống Tiểu Xuân ra mắt, đây chính là tức giận đến không được. Phải biết Tống Viên Ngoại trông mong một ngày này cũng không biết trông mong nhiều năm. Vốn cho rằng sinh thời là đợi không được nhi tử thành thân một ngày, nhưng không nghĩ tới này nhi tử cuối cùng khai thiếu. Cái này khiến Tống Viên Ngoại không khỏi nhiều một tia hy vọng. Hắn không thể nhi tử năm nay thành thân, sang năm hắn liền có thể ôm cháu trai. Về sau, hắn liền đem trong nhà hết thảy giao cho con dâu đi quản. Chính mình lúc không có chuyện gì làm, liền mang theo tôn nhi tôn nữ đi cửa thôn đi tản bộ, thưởng hưởng niềm vui gia đình. Nhưng hết lần này tới lần khác nhi tử chuyện tốt tổng bị một con bạch miêu làm hỏng. Này làm sao có thể không để Tống Viên Ngoại tức hổn hển. Nhưng Tống Viên Ngoại thật đúng là cầm cái này bạch miêu không có cách nào. Bởi vì cái này bạch miêu có Tống Tiền Thị che chở. Tại Tống Tiền Thị xem ra, mèo thế nhưng là có linh tính động vật, có thể nhìn thấy thường nhân không nhìn thấy đồ vật, cho nên bạch miêu làm như vậy khẳng định có duyên cớ gì. Tống Viên Ngoại mặc dù không đồng ý Tống Tiểu Xuân sở dĩ sẽ nhớ thành thân, là bởi vì một con bạch miêu. Nhưng ái thê đều cho rằng như vậy, hắn có thể có biện pháp nào? Chỉ hy vọng cái này bạch miêu có thể làm chọn người chuyện. Cứ như vậy, liên tiếp nửa tháng, Tống Tiểu Xuân sự tình không có chút nào tiến triển. Bất quá, bộ phàm cảm thấy dù cho không có uổng phí mèo phá hư, lấy Tống Tiểu Xuân cái kia thiếu sợi dây đầu góc cũng sẽ không có cái gì tiến triển. Chỉ là đây cũng không phải là hắn nên quan tâm. Chỉ cần Tống Tiểu Xuân chịu thành thân, nghĩ đến liên quan tới hắn lời đồn khẳng định sẽ tự sụp đổ. Đây mới là mấu chốt nhất. Cha, ngươi nhìn ta vẽ thật tốt nhìn sao? Đột nhiên, Tiểu Hỷ bảo tay nhỏ giơ lên cao cao vẽ để hắn nhìn. Trên tờ giấy trắng vẽ lấy một cây đại thụ, dưới đại thụ có 6 người. 6 người này đều không khác mấy, trừ chiều cao không giống bên ngoài, đều là tròn trịa đầu, cùng nhánh cây một dạng tứ chi. Tại 6 người bên cạnh còn có 3 con nhìn như động vật. Tại sao nói như vậy chứ? Kỳ thật cái kia 3 con động vật vẽ phải cùng người đồng dạng, chỉ là tứ chi hướng mà, phần đuôi nhiều một đầu nhánh cây. Nghĩ đến Tiểu Hỷ bảo vẽ là bọn hắn một nhà người, mà cái kia 3 con động vật hẳn là tiểu bạch lư, đại hoàng lưu cùng mẫu dê rừng. Ừm, vẽ rất không tệ. Bộ phàm cười sờ lên Tiểu Hỷ bảo đầu nhỏ. Tiểu Hỷ bảo khuôn mặt nhỏ lập tức cười ra hai cái lún đồng tiền nhỏ. Cha, ta cũng vẽ xong. Một bên Tiểu Hoan bảo cũng đem triển lãm tranh bày ra cho hắn nhìn. Bộ phàm không khỏi khẽ giật mình. Tiểu Hoan bảo vẽ là nhà bọn hắn biệt tử, cây đào, vạc nước, bàn đá, ghế đá, đem trong viện rất nhiều chi tiết dùng tranh thủy mặc đi ra. Kaka, ngươi vẽ thật rất xinh đẹp a. Tiểu Hỷ bảo khuôn mặt nhỏ thán phục một tiếng sau, có chút ghét bỏ nhìn trên tay mình vẽ, chu miệng nhỏ. Kỳ thật Tiểu Hỷ bảo vẽ đến cũng không so ngươi Kaka kém. Bộ phàm trấn an nói. Thế nhưng là ta vẽ đến một chút cũng không giống a. Tiểu Hỷ bảo chớp mắt to. Người ca ca vẽ phải là tranh thủy mặc, tương đối hợp với tình hình một chút, mà người vẽ là bốn. Tranh trừu tượng, không sai, chính là tranh trừu tượng. Bộ phàm vội ho một tiếng, một mặt khẳng định nói. Cha, tranh trừu tượng là cái gì? Tiểu Hỷ bảo nghiêng đầu nhỏ, một bộ ngây thơ bộ dáng. Tranh trừu tượng chính là một loại có thể để cho người có vô hạn sức tưởng tượng vẽ, không sai, chính là ý tứ này. Bộ phàm một mặt chân thành nói. Thật sự? Tiểu Hỷ bảo con mắt tỏa sáng. Ừm. Cha lúc nào lừa qua ngươi? Bộ phàm thần sắc rõ ràng, từ Tiểu Hỷ bảo trong tay cầm qua vẽ, tinh tế phẩm vị. Liền lấy ngươi tranh này, mặc dù xem ra đơn giản, cho người ta một loại đơn điệu cảm giác, nhưng chỉ cần tinh tế nhìn, liền có thể phát hiện bức họa này chỗ khác biệt. Nhìn như đơn giản, kỳ thực tràn ngập một cỗ hào phóng thoải mái khí thế, cho ta một loại tâm linh rung động. Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ bị thổi phồng đến mức đỏ bừng, ta chính là tùy tiện vẽ tranh, không nghĩ nhiều như vậy. Đây chính là tranh chịu tượng mỹ diệu chỗ, bởi vì chỉ có chân chính hiểu vẽ nhân tài nhìn hiểu vẽ bên trong hàng nghĩa. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi rất có phương diện này thiên phú, tiếp tục cố gắng. Bộ Phàm nhúng tay vỗ vỗ Tiểu Hỷ Bảo tiểu bả vai, lời nói thâm thía, khích lệ nói: "Cha, ta biết." Tiểu Hỷ Bảo đầu nhỏ trùng điệp nhẹ gật đầu. Một bên Tiểu Hoan Bảo sững sờ nhìn chính mình vẽ, đột nhiên cảm thấy không thơm. 6. Buổi chiều, Đại Ni cùng Tiểu Mãn trở về gặp Tiểu Hỷ Bảo đấu trí tràn đầy vẽ rất nhiều xem không hiểu vẽ. Những bức họa này cổ quái kỳ lạ, nhưng các nàng cũng liền coi là Tiểu Hỷ Bảo là tại vẽ xấu. Sau khi ăn cơm tối xong, bọn hắn cả một nhà người nhàn nhã ngồi ở trong sân hóng mát nói chuyện phiếm. Bây giờ, Bộ Phàm trên lồng ngực một trái một phải nằm hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa có thể có chút buồn ngủ. Nhìn qua trên bầu trời đêm ngôi sao, mí mắt một chút mở ra một chút khép lại, tựa như muốn ngủ, lại cố gắng không muốn ngủ. "Sư phụ, ta cảm thấy lần này ta nhất định có thể đột phá trúc cơ kỳ." Tiểu Lục Nhân lòng tin tràn đầy. Mặc dù bây giờ luyện khí kỳ 88 tầng, nhưng hắn cảm thấy lần này ẩn ẩn có một loại có thể đột phá trúc cơ cảm giác. "A, biết." Lời này, Bộ Phàm cũng không biết nghe bao nhiêu lần, dù sao chỉ cần Tiểu Lục Nhân có mục tiêu là được. Một bên Tiểu Mãn muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói cho Vũ sư huynh chân tướng, nhưng mỗi lần nhìn thấy Vũ sư huynh cái kia một lòng trúc cơ đấu trí, nàng lại nuốt trở vào. Tang Thư Vi Hệ: "Phu quân, hôm nay nương tới tìm ta, cùng ta nói một chút sự tình." Đại Ni đột nhiên mở miệng nói: "Nương, bà ngoại tìm ngươi có chuyện gì?" Không đợi Bộ Phàm nói chuyện, Tiểu Mãn không khỏi hiếu kỳ nói: "Còn không phải ngươi tiểu di sự tình?" Đại Ni bất đắc dĩ nói: "Nương lại gọi ngươi thúc giục tiểu nhi thành thân rồi." Bộ Phàm khẽ cười một tiếng: "Tiểu nhi nha đầu này vì trốn tránh bị thúc giục cưới vận mệnh, trực tiếp bỏ chạy phủ thành, giúp Chu Minh Châu quản lý một nhà điểm tâm cửa hàng đi. Lần này có chút không giống, nương hỏi ta đem Tiểu Nhi cùng Tiểu Xuân tác hợp cùng một chỗ thế nào?" Đại Nhi bất đắc dĩ lắc đầu: "Tác hợp Tiểu Nhi cùng Tống Tiểu Xuân?" Bộ Phàm nao nao, không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ cùng Tống Tiểu Xuân trở thành anh em đồng hào. "Không được." Lúc này, Tiểu Mãn kích động đứng lên, thấy chung quanh người nhìn về phía nàng, lại giải thích nói: "Cái kia Tống Tiểu Xuân không xứng với Tiểu Di." "Ngươi Tiểu Di không có kích động, ngươi ngược lại là kích động lên." Bộ Phàm dở khóc dở cười nói: "Dù sao, cái kia Tống Tiểu Xuân không xứng với Tiểu Di." Chương 326, ngươi là ai? Vì sao lại bọc lấy chăn mền của ta? Đổi lại trước kia, để Tống Tiểu Xuân làm tiểu di phu, Tiểu Mãn còn cảm thấy có thể suy tính một chút. Nhưng trước đó vài ngày biết cái kia Tống Tiểu Xuân khi còn bé đã từng khi dễ mẫu thân, nàng liền đối Tống Tiểu Xuân có khúc mắc. Huống chi, tại về sau tiểu di sẽ gặp phải một cái phó thác trung thân nam nhân. Mặc dù nam nhân kia danh khí so ra kém Tống Tiểu Xuân, nhưng hắn là chân chính sủng tiểu di. Nghĩ tới đây, Tiểu Mãn tranh thủ thời gian giữ chặt Đại Ni tay, làm nũng nói: "Nương, ngươi liền khuyên nhủ bà ngoại, đừng để bà ngoại tác hợp Tống Tiểu Xuân, tiểu di về sau nhất định có thể gặp phải người càng tốt hơn." Đại Ni bất đắc dĩ nhìn về phía hắn, ý tứ rất rõ ràng, là để Bộ Phàm giải vây. "Làm sao ngươi biết ngươi tiểu di về sau sẽ gặp phải càng tốt người?" Bộ Phàm ở một bên cười nói: "Ta..." Tiểu Mãn vốn là muốn nói ta chính là biết đến, nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, liền nuốt trở vào. "Ta đoán, tiểu di dáng dấp xinh đẹp như vậy, chỉ cần tiểu di muốn gả, muốn cưới tiểu di nam nhân có thể từ thôn xếp tới phủ thành đi." Nay liền khó nói, nếu như ngươi tiểu di về sau gả cho một cái ưa thích đánh tức phụ nam nhân liền không tốt, tối thiểu Tống Tiểu Xuân, ta cùng mẹ ngươi nhận biết, mặc dù đầu óc thiếu một gân, nhưng làm người coi như đáng tin cậy. Bộ Phàm sờ cằm một cái, tựa như tại suy nghĩ Tống Tiểu Xuân cùng Tiểu Ni hai người sự tình. "Sẽ không, tiểu di về sau nhất định sẽ gả cho một cái rất thương nàng yêu nàng người." Tiểu Mãn không phục nói. Mặc dù nam nhân kia niên kỷ có chút lớn, thậm chí liền tôn tử tôn nữ đều có, nhưng khi đó tiểu di niên kỷ cũng không nhỏ. Phải biết kiếp trước, bởi vì mẫu thân quan hệ, tiểu di cũng một mực không chịu thành thân. Nhưng ông ngoại cùng bà ngoại đâu chịu để tiểu di cả một đời đơn a, chẳng những thúc giục tiểu di tranh thủ thời gian lấy chồng, còn nhờ bà mối mang trẻ tuổi tiểu tử tới. Tiểu di vì tránh né ra mắt, cũng cùng bây giờ mở dạng, nói là cùng mẹ nuôi đi lập nghiệp, chỉ vì trốn tránh cái gọi là thúc giục cưới. Nhưng duyên phận thứ này từ trước đến nay rất kỳ diệu. Không mấy năm, tiểu di sẽ gặp phải một nam nhân. Nam nhân kia bị thích khách gây thương tích, may mắn bị đi ngang qua tiểu di cứu, nhưng lúc đó nam nhân kia cũng mất trí nhớ, không nhớ rõ sự tình trước kia. Tiểu di nhìn hắn đáng thương, liền thu lưu hắn, làm trong tiệm tiểu nhị. Về sau, tiểu di nhiều lần gặp phải nguy hiểm, đều bị nam nhân kia cứu. Tại trong lúc bất chi bất giác, hai người song song rơi vào bể tình. Bởi vì nam nhân kia không nhớ rõ chuyện cũ trước kia, liền ở rể lý ra. Có ai nghĩ được đến thành thân cùng ngày, tân lang đột nhiên biến mất. Tiểu di còn tưởng rằng hắn gặp bất chắc, vì thế còn tìm kiếm khắp nơi, cũng đều tìm không ra nam nhân kia hạ lạc. Thẳng đến một ngày nào đó, nam nhân kia dẫn một đám binh mã trùng trùng điệp điệp tới đón cưới tiểu di, trang diện kia to lớn đến cực điểm. Mà tiểu di thế mới biết nam nhân kia thân phận là đại ngụy đệ nhất chiến thần, uy danh hiển hách Định An Đợi. Nhưng tiểu di không có cảm thấy Định An Đợi ghê gớm cỡ nào, còn cảm thấy này Định An Đợi là cái đại lừa gạt. Khôi phục ký ức không nói thì thôi, còn đào hôn, để nàng thân thụ người chung quanh chỉ trích. Hơn nữa, còn là có gia thất người. Mặc dù Định An Đợi thê tử tạ thế rất nhiều năm, nhưng nhi tử tôn nữ một đống, Tiểu Di cũng không muốn làm mẹ kế, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Định An đợi. Nhưng Định An đợi cũng là nhận định Tiểu Di. Gặp Tiểu Di đối hắn hờ hững lạnh lẽo, lập tức một phen lấy lòng truy cầu. Có thể nói là đào hôn nhất thời thoải mái, truy thê hỏa tăng tràng. Đương nhiên, cuối cùng, Tiểu Di vẫn là bị Định An đợi tao thao tác cảm động, gả vào Định An hầu phủ. Về sau, Định An đợi càng là hóa thân trở thành sủng thê của ma. Nhi nữ đối Tiểu Di bất kính, để bọn hắn tự lập môn hộ đi, vong thê muội muội đối Tiểu Di chơi ngáng chân, rất xin lỗi, đưa vào đại lao. Thẳng đến Tiểu Di ngoài ý muốn sinh non. Định An đợi vì khuyên bảo Tiểu Di, từ bỏ hết thảy vinh hoa phú quý, hai người dắt tay du lịch này nhân gian. Những chuyện này đều là mẹ nuôi nói cho nàng. Mặc dù, một thế này, Tiểu Mãn có nghĩ qua để Tiểu Di sớm một chút cùng Định An đợi gặp nhau. Nhưng nàng không nói trước không biết bây giờ Định An đợi ở đâu, coi như biết, sớm để bọn hắn gặp nhau, cũng không biết có thể hay không xuất hiện biến cố gì. Cho nên, Tiểu Mãn liền từ bỏ để bọn hắn trước thời gian gặp nhau ý nghĩ. 6. Nghe Tiểu Mãn vụn vụn vặt vặt tiếng lòng, Bộ Phàm sắc mặt có chút cổ quái. Vì cái gì Tiểu Mãn nói sự tình có chút không hiểu cảm giác quen thuộc. Tựa như nhìn 300 vạn chữ sủng thê văn. Được rồi, ngươi Tiểu Di cùng Tống Tiểu Xuân sự tình, là ngươi bà ngoại nói đến tính toán, ngươi khuyên ngươi nương, còn không bằng khuyên nhủ ông ngoại ngươi bà ngoại. Bộ Phàm khoát khoát tay, phảng phất không muốn quản việc này. Cũng tốt. Tiểu Mãn hạ quyết tâm, ngày mai sau khi tan học, liền đi tìm bà ngoại nói, bất kể như thế nào, cũng không thể để bà ngoại tác hợp Tiểu Di cùng Tống Tiểu Xuân. Nhìn xem ánh mắt kiên định đại nữ nhi, Bộ Phàm lắc đầu. Lại tại lúc này, một con muỗi bay đến hắn bên hai. Cái kia là Khuynh Thành khôi phục thân người rồi. 6. Cùng lúc đó, Tống phủ. Tống Tiểu Xuân ngồi tại thư phòng bị, dùng vải bông lau sạch nhẹ nhẹ kiếm tới, ánh mắt nhu hòa, tựa như đang vuốt ve thiếu nữ cái kia mảnh khảnh tay ngọc vậy. Thiếu gia, đây là Đào Hạnh thôn cô nương chân dung. Lúc này, một người trung niên quản sự bưng lấy một chồng chân dung đặt lên bàn. Ừm, biết. Tống Tiểu Xuân không ngẩng đầu, nhẹ nói một câu. Trung niên quản sự trong lòng thở dài, lắc đầu, rời khỏi thư phòng. Nhưng mà, tại trung niên quản sự rời đi không bao lâu, một đôi trắng non thon dài chân dài bước vào thư phòng, mái tóc không gió phất động. Còn có chuyện gì? Tống Tiểu Xuân nghe thấy động tĩnh, còn tưởng rằng là trước đó trung niên quản sự. Công tử. Đột nhiên, một cái ôn nhu âm thanh như quên quên như nước suối chuyển đến. Tống Tiểu Xuân trước mặt bất chi bất giác đi tới một người dung mạo tuyệt mỹ, thân thể thướt tha nữ tử. Trên người nữ tử vây quanh một khối đơn bạc chăn mỏng. Tống Tiểu Xuân vô ý thức ngẩng đầu, liền gặp trước mặt đứng đấy một cái rất cổ quái nữ nhân, nữ nhân bộ dáng rất lạ lẫm, còn mặc cổ quái kỳ lạ. Chờ chút, đây không phải hắn trong phòng chăn mền sao? Ngươi là ai? Vì sao lại bọc lấy chăn mền của ta? Tống Tiểu Xuân lông mày nhíu lên. Công tử, ta chính là. Lạc Khuynh Thành tuyệt mỹ khuôn mặt doanh doanh cười một tiếng, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Đang chuẩn bị đem nghĩ kỹ lời kịch nói ra lúc, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại sau lưng, dùng trường kiếm chống đỡ cổ của nàng chỗ. Được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai đều phải chết. Một cái băng lãnh thấu xương âm thanh từ bên tai truyền đến. Tống Tiểu Xuân ánh mắt sắc bén mấy phần, trên người bỗng nhiên tản mát ra một cô lăng liệt khí tức. Lạc Khuynh Thành, 6. Đổi lại người bình thường, không phải bị mỹ mạo của nàng kinh diễm đến. Sau đó, giật mình nói thượng một câu. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng ta? Tiếp theo, nàng lại đem chân tướng nói ra. Công tử, ta chính là vài ngày trước bị ngươi cứu cái kia Bạch Miêu, bây giờ ta thương thế khỏi hẳn, có thể khôi phục thân người, cũng đa tạ công tử thu lưu, ta là Khuynh Thành vô cùng cảm kích. Đối phương khẳng định sẽ giật mình hỏi, ngươi chính là cái kia thường thường phá hư ta ra mắt Bạch Miêu. Sau đó, nàng xấu hổ mà nói, công tử, Khuynh Thành cũng không phải là vô ý muốn phá hư công tử ra mắt. Tiếp theo là trọng điểm. Đối phương khẳng định sẽ rất bá đạo mà nói, ta minh bạch, nữ nhân, ngươi gây nên chú ý của ta. Lúc này, nàng không thể thừa nhận, còn muốn nũng nịu mà nói, công tử, ngươi hiểu lầm, Khuynh Thành chỉ là. Sau đó, nàng liền sẽ cùng mỗi cái khôi phục thân người công chúa quận chúa đồng dạng. Tại một đêm này phát sinh vượt qua hữu nghị sự tình tới. Nhưng vì cái gì thời khắc này tình huống, cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm đâu. Chương 327, thủ hộ người. Nhìn xem cái kia như gương một dạng thân đao, hơi lạnh dày đặc chiếu ra một tấm kinh trận nhìn khuôn mặt đem sắc bén thân đao. Lạc Khuynh Thành không dám phản kháng, thậm chí liên động một chút cũng không dám. Bởi vì phía sau có một cỗ lăng liệt khí tức, cỗ khí tức này cho nàng một loại tuyệt đối áp chế cảm giác, tựa hồ chỉ cần nàng động đậy một chút, liền sẽ hình thần câu diệt. Bất quá, Lạc Khuynh Thành rõ ràng hơn một sự kiện. Đó chính là nàng lại không lời giải thích, nàng sẽ lập tức máu tươi tại chỗ. Công tử, ngươi nghe ta nói, ta là vài ngày trước bị ngươi cứu cái kia Bạch Miêu, bởi vì vừa mới khôi phục thân người, không có che kín thân thể chi vật, lúc này mới bất đắc dĩ trùm lên công tử chăn mỏng. Lạc Khuynh Thành nào có nửa phần do dự, một hơi đem lời nói cho nói xong. Ngươi nói là ngươi là cái kia Bạch Miêu. Tống Tiểu Xuân cầm kiếm tay hơi hơi dừng một chút, kịp phản ứng, thần sắc có chút kinh ngạc. Không sai, công tử không tin, ta có thể biến cho ngươi xem. Lạc Khuynh Thành vội vàng giải thích, tuy nói thi triển bí thuật sau, lại phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục nhân thân, nhưng bây giờ nghiệm mình chính bản thân quan trọng. Vậy được. Tống Tiểu Xuân hơi suy tư, liền đem trường kiếm thu hồi lại, lui ra phía sau hai bước, tính tính nhìn xem nàng biểu diễn. Lạc Khuynh Thành lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng không chần chờ, lần nữa thi triển bí thuật. Phất một tiếng, Lạc Khuynh Thành thân hình bỗng nhiên hư không tiêu thất, cái kia chăn mỏng cũng theo đó rớt xuống đất. Có chút ý tứ. Tống Tiểu Xuân nhiều hứng thú nhìn xem trên mặt đất tấm kia chăn mỏng chắp lên địa phương. Bây giờ, chỗ kia địa phương đột nhiên nhúc nhích. Một lát sau, một con bạch miêu toát ra cái đáng yêu đầu, nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, "Công tử, ngươi nhìn, ta chính là cái kia bạch miêu."
"Thật đúng là."
Tống Tiểu Xuân ngồi xổm người xuống, hiếu kỳ nói, "Ngươi là yêu tộc?"
Đây là Tống Tiểu Xuân lần thứ nhất nhìn thấy yêu tộc. Trước kia đều là tại trên điện tịch nhìn qua. Dù sao, đại ngụy cảnh nội mặc dù cũng có yêu tộc tồn tại, nhưng tu vi bình thường, số lượng cũng cực kỳ thiếu. Dù cho có khi cũng sẽ xuất hiện tu vi cao yêu tộc, nhưng chỉ cần làm hại một phương, liền sẽ bị tu hành giả tru sát.
"Công tử, ngươi hiểu lầm, ta là tu sĩ, cũng không phải là yêu tộc."
Lạc Khuynh Thành liều mạng lắc đầu, bị nhận làm là yêu tộc, cái kia còn phải biết yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ từ trước đến nay cũng không hòa thuận.
"Tu sĩ? Vậy ngươi làm sao lại biến thành mèo?"
Tống Tiểu Xuân có chút không hiểu.
"Công tử, ngươi tất cả không biết, đây là ta gia tộc một loại bí pháp, một khi thi triển, liền biến thành bạch miêu."
Lạc Khuynh Thành giải thích nói.
Quả nhiên tu tiên giới không thiếu cái lạ.
Tống Tiểu Xuân không khỏi cảm thán, "Nhưng mà, ngươi lúc này biến thành mèo có thể nói chuyện, vậy trước đó ngươi có phải hay không cũng biết nói?"
"Công tử, cũng không phải là ta cố ý lừa gạt ngươi, mà là ta sợ công tử hiểu lầm ta là yêu tộc."
Lạc Khuynh Thành gục đầu xuống.
"A, vậy ngươi vì cái gì bây giờ lại bại lộ chính mình, còn xuất hiện ở trước mặt ta?"
Tống Tiểu Xuân nhếch miệng lên.
Lạc Khuynh Thành tự nhiên sẽ không nói, bởi vì gần nhất Tống Tiểu Xuân thường xuyên ra mắt, để nàng có một loại cảm giác nguy cơ, sợ khôi phục thân người chậm, mình nhìn chúng nam nhân, liền sẽ cùng những người khác thành thân.
"Đó là bởi vì công tử từng đã cứu ta, đối ta có ân." Khuynh Thành lúc này mới nghĩ khôi phục thân người báo đáp tấn công.
Lạc Khuynh Thành trong lòng có chút đáng tiếc, mặc dù bây giờ lại khôi phục thân mèo, nhưng tối thiểu vừa ý người gặp qua dung mạo của mình.
"Vậy ngươi gọi sai người, cứu ngươi người là Lao Xuyên, cho nên ngươi muốn báo ân, vẫn là đi tìm hắn à?"
Tống Tiểu Xuân lắc đầu.
Lạc Khuynh Thành nao nao,
hiện lên trong đầu một cái vừa già lại xấu trung niên nam nhân bộ dáng.
"Công tử, đối với Lao Xuyên ân tình, ta Lạc Khuynh Thành khắc trong tâm khảm, nhưng lúc đó nếu không phải công tử phát hiện ra trước Khuynh Thành, gọi tới Lao Xuyên, Khuynh Thành cũng sẽ không bị lão phu nhân phát hiện, cho nên tại Khuynh Thành trong mắt, mặc kệ là ngươi, vẫn là Lao Xuyên, lão phu nhân đều là Khuynh Thành ân nhân cứu mạng."
Bạch Miêu đầu rủ xuống, ngữ khí lộ ra vô cùng cảm kích nói.
Lời nói này đến cũng không sai.
Tống Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, tình huống lúc đó, đúng là hắn gọi tới Lao Xuyên.
"Vậy ngươi nói một chút ngươi là thế nào thụ thương?"
"Lấy ngươi nguyên anh tu vi, tại đại ngụy có thể thương ngươi người hẳn là không nhiều."
Tống Tiểu Xuân mặc dù không phải tu sĩ, nhưng cũng có thể từ Lạc Khuynh Thành hóa thành nhân hình khí tức phán định đối phương tu vi.
Đối với đại ngụy tu chân giới, Tống Tiểu Xuân hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ một chút, nguyên anh kỳ tu vi không nói tại đại ngụy đi ngang, nhưng cũng là trung tầng đỉnh cấp.
"Ta cũng không rõ ràng đối phương là ai."
Lạc Khuynh Thành lắc đầu, liền đem thụ thương đi qua một năm một mười nói ra.
"Người đeo mặt nạ?"
Tống Tiểu Xuân lông mày cau lại.
"Đúng vậy à, người đeo mặt nạ kia mang mặt nạ rất cổ quái, xem ra tựa như đang cười, nhưng lại cảm giác giống như đang khóc."
Lạc Khuynh Thành gật gật đầu, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tống Tiểu Xuân nhận biết người đeo mặt nạ kia, nhưng gặp Tống Tiểu Xuân nhíu mày bộ dáng, trong nội tâm nàng không khỏi nghi hoặc.
Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt vị công tử này khí tức cũng không yếu. Mà thôn này mặc dù khoảng cách nàng gặp phải người đeo mặt nạ địa phương có chút xa, nhưng cái kia cũng chỉ là đối với phàm nhân mà nói.
Đối với tu sĩ, khoảng cách này bất quá là trong khoảnh khắc sự tình.
Cho nên, nàng cảm thấy Tống Tiểu Xuân hẳn là nhận biết người đeo mặt nạ kia mới đúng.
Nhưng từ đối phương biểu lộ đến xem, hắn cũng không biết người đeo mặt nạ kia.
"Công tử, không biết người kia?"
Lạc Khuynh Thành ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí dò xét Tống Tiểu Xuân, chẳng lẽ nàng trước đó suy đoán là sai lầm, người đeo mặt nạ kia cũng không phải là thôn này.
"Không biết, có thể là đi ngang qua nơi này tu sĩ, đúng lúc bị người gặp được."
Tống Tiểu Xuân lắc đầu.
Có thể vung tay lên liền đem một vùng núi trong khoảnh khắc đốt cháy hầu như không còn, tu vi khẳng định không thấp.
Giống như vậy người không thể lại tại như thế vắng vẻ chỗ tu luyện.
Nhưng Lạc Khuynh Thành không cho là như vậy, người đeo mặt nạ kia lần trước ra tay ngăn cản, rất rõ ràng là không muốn để nàng tới thôn này.
Thế nhưng là,
Lạc Khuynh Thành vừa muốn nói gì, đông nhiên ý thức được cái gì, lập tức tiếng nói ngừng lại.
"Ngươi là có lời muốn nói?"
Tống Tiểu Xuân nhìn về phía Bạch Miêu.
"Không có." Khuynh Thành cảm thấy công tử suy đoán không phải không có lý.
Lạc Khuynh Thành lắc đầu, trong lòng lại là có chút sợ hãi.
Nàng rõ ràng thôn này cũng không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Tuy nói thôn này ngày bình thường xem ra cùng thế tục thôn không sai biệt lắm, thôn dân trải qua mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Nhưng không nói trước cửa thôn cây ngoại lớn, cùng đêm đó thanh tiên nắm giữ khí linh quốc. Liền nói mỗi ngày sáng sớm tiếng đọc sách. Này tiếng đọc sách như có một cỗ ma lực vậy, sẽ để cho người nội tâm không khỏi bình tâm khí hỏa.
Về sau, từ Tống phủ bên trong hạ nhân nghe nói, này tiếng đọc sách là từ thôn cái kia thư viện chuyển đến.
Nàng nhiều lần muốn đi tìm tòi nghiên cứu cái kia thư viện, nhưng không biết tại sao mỗi lần sẽ gặp được cái kia mang theo con cóc tiểu nữ ma đầu.
Sau đó, nàng cũng không dám tái xuất Tống phủ.
Cho tới hôm nay, nàng khôi phục thân người sau, nàng càng ngày càng xác định thôn này không đơn giản.
Bởi vì thôn này thiên địa linh khí mức độ đậm đặc vậy mà không kém gì bất luận cái gì đỉnh tiêm tông môn chiếm cứ linh địa, thậm chí so rất nhiều linh địa linh khí còn muốn nồng đậm. Như loại này linh địa một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ gây nên xung quanh một đám tu tiên môn phái cất đoạn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như thế một khối linh địa lại không bị phát hiện chiếm cứ.
Đó chỉ có thể nói một sự kiện.
Thôn này có thủ hộ người.
Giống một chút gia tộc cổ xưa sẽ có thủ hộ người.
Những này thủ hộ người tu vi cực cao, lại giấu ở trong gia tộc không có tiếng tăm gì,
cho đến khi gia tộc gặp nạn hoặc là nhận nguy cơ rất lớn, lúc này mới chịu hiện thân. Mà những này thủ hộ không một người không phải cổ lão tồn tại. Nếu như người đeo mặt nạ kia chính là thủ hộ người lời nói, vậy thì có thể giải thích đến thông vì cái gì lúc ấy người đeo mặt nạ kia sẽ ngăn cản nàng tới thôn này. Bởi vì hắn đây là tại bảo vệ thôn này không bị tu sĩ chỗ quấy rầy. Chỉ là có chuyện để Lạc Khuynh Thành không xác định. Đó chính là thôn này đến cùng phải hay không ẩn thế gia tộc. Bởi vì thôn này người rất nhiều người đều là phàm nhân. Vẫn là nói thôn này đã từng là cái nào đó cổ lão ẩn thế gia tộc. Chỉ là theo thời gian trôi qua, đã từng huy hoàng gia tộc, bây giờ cô đơn. Những chuyện này tại tu tiên giới nhìn mãi quen mắt. Chương 328, lão hán này như thế nào như thế nhìn quen mắt. Sáng ngày thứ hai, Bộ Phàm ngồi ở trong sân nhàm chán ngáp một cái, một bên Tiểu Hoan Bảo huy động nắm tay nhỏ, mà Tiểu Hỷ Bảo cưỡi tiểu xe đạp không biết đi đâu chơi. Lúc này, một cái tiểu ong mật từ không trung bay đến Bộ Phàm bên hai. Bộ Phàm nhàn nhạt ngắm cái kia tiểu ong mật liếc mắt một cái. Cái này tiểu ong mật là hắn người thứ 19 đệ tử, tên là Bộ Tiểu Phong, nắm giữ yêu vương trung kỳ thực lực này tương đương với người tu hóa thần trung kỳ. Mà tiểu ong mật tới, 89 phần 10 là nói cho hắn Tống Tiểu Xuân tình huống bên kia. Quả nhiên, tiểu ong mật đem Lạc Khuynh Thành khôi phục thân người, cùng Tống Tiểu Xuân phát sinh sự tình nói ra. Nhất là Tống Tiểu Xuân cùng Lạc Khuynh Thành đối thoại, nghe được Bộ Phàm khẽ miệng quất thẳng tới động. Rõ ràng người khác là lấy thân báo đáp, đổi lại người bình thường gặp phải loại chuyện tốt này, nơi nào còn cần lựa chọn a? Hết lần này tới lần khác Tống Tiểu Xuân, hắn cũng không biết như thế nào nhà rảnh. Quả nhiên, đầu óc thật sự là thiếu sợi dây. Bất quá, về sau Lạc Khuynh Thành vẫn là lưu tại Tống phủ. Kỳ thật nguyên bản Tống Tiểu Xuân là muốn đem Lạc Khuynh Thành mời đi ra ngoài, nhưng Lạc Khuynh Thành nơi nào nguyện ý a? Không nói trước nàng còn không hiểu rõ thôn này, liền nói vì hạnh phúc, nàng cũng muốn lưu lại. Vì có thể lưu lại, Lạc Khuynh Thành cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái gì giả bộ đáng thương giả vô tội, nói bây giờ biến thành một cái phổ phổ thông thông bạch miêu, ra ngoài liền là chết. Còn hết lần này đến lần khác cam đoan sẽ không phá hư Tống Tiểu Xuân ra mắt. Thậm chí, liền Tống Tiểu Xuân mẫu thân Tống Tiền Thị cũng bị dùng tới. Nói cái gì vạn nhất nàng đi, Tống Tiền Thị gặp không được nàng, khẳng định sẽ thương tâm. Đương nhiên, những này vẫn như cũ không cách nào cải biến Tống Tiểu Xuân muốn đuổi Lạc Khuynh Thành ra ngoài. Cuối cùng, Lạc Khuynh Thành cũng là đầu góc nóng lên, nói nàng là từ Đại Chu Vương triều tới, du lịch rất nhiều vương triều, biết tu tiên giới rất nhiều chuyện. Nhưng không nghĩ tới lần này thật là có chút thuyết phục Tống Tiểu Xuân. Phải biết Tống Tiểu Xuân một mực ở trong thôn tu luyện, đối tu tiên giới hiểu rõ, cũng chỉ là từ trước kêu bái nhập thiên huyền môn biết một chút. Nhưng những này chỉ là tu tiên giới một góc của băng sơn. Cho nên, Lạc Khuynh Thành làm một tu tiên giới người hướng dẫn, bị Tống Tiểu Xuân lưu lại một chút. Nghe xong cả kiện sau đó, Bộ Phàm bật cười lắc đầu. Bất quá, hắn ngược lại là rất hiếu kỳ này một mèo một kiếm si cuối cùng có thể xảy ra chuyện gì. Cha, ngươi nơi đó có một cái ong mật. Tiểu Hoan Bảo đông nhiên nhìn thấy Bộ Phàm bên thai bay lên một cái ong mật, thần sắc khẩn trương nói. Không có việc gì. Bộ Phàm lắc lắc tay, tựa như đang đuổi bên thai tiểu ong mật vậy, ngay sau đó nhẹ nói một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm Lạc Khuynh Thành. Tiểu ong mật lập tức hướng bầu trời bay đi. Gặp tiểu ong mật bay đi, Tiểu Hoan Bảo nội tâm trầm tĩnh lại, tiếp tục vung đầu nằm đấm, một bộ quyền đả xuống sớm đã là mặt nhỏ tràn đầy mồ hôi. Vì có thể giống muội muội một dạng khắp nơi chơi, hắn cũng là hạ phí khổ tâm. "Kaka, ta trở về." Lúc này, Tiểu Hỷ Bảo cưỡi tiểu xe đạp trở về. Chỗ ngồi phía sau còn nằm sấp một cái đại quan góc, mà xe đạp đằng trước mang theo tiểu trúc rổ, tiểu trúc trong giỏ sách thả to to nhỏ nhỏ giấy dầu bao. Bộ Phàm không cần hỏi cũng biết Tiểu Hỷ Bảo đi thôn nhập hàng trở về. "Kaka, ngươi nhìn ta mang theo cái gì trở về?" Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ bưng lấy cái giấy dầu bao, nện bước bắt chân, chạy đến Tiểu Hoan Bảo trước mặt sau, đem giấy dầu bao mở ra. "Băng đường hồ lô." Hai tử đều thích ăn ngọt, Tiểu Hoan Bảo cũng không ngoại lệ, vừa thấy được giấy dầu bao thượng ba cây hồng hồng băng đường hồ lô, con mắt đều sáng lên. "Kaka, cho." Tiểu Hỷ Bảo cười đến rất là ngại ngùng, xuất ra một cây băng đường hồ lô đưa cho Tiểu Hoan Bảo. "Cảm tạ muội muội." Tiểu Hoan Bảo tiếp nhận băng đường hồ lô, Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ cười đến càng vui vẻ hơn. "Cha cũng có." Tiểu Hỷ Bảo lại chạy đến Bộ Phàm trước mặt, đem băng đường hồ lô đưa cho hắn. "Đây cũng là ai cho?" Bộ Phàm cười cười, một tay tiếp nhận băng đường hồ lô, một tay sờ lên Tiểu Hỷ Bảo đầu nhỏ. "Là Tống gia gia." Tiểu Hỷ Bảo cắn một cái băng đường hồ lô, âm thanh manh manh nói. "Cái nào Tống gia gia?" Bộ Phàm hiếu kỳ. "Chính là mở rất rất lớn cửa hàng Tống gia gia." Tiểu Hỷ Bảo tay nhỏ khoa trương khoa tay ra rất lớn bộ dáng khả ái nói. Nghe xong lời này, Bộ Phàm liền biết Tiểu Hỷ Bảo nói là Tống Lại Tử, mà Tiểu Hỷ Bảo nói đến cửa hàng chính là trong thôn nhà kia bách hóa siêu thị. "Đúng, cha, Tống gia gia để ta cùng ngươi hỏi phương thuốc, hắn nói chỉ cần ta nói với ngươi, ngươi liền đã hiểu." Tiểu Hỷ Bảo lại bổ sung. Bộ Phàm lập tức một trán hắt tuyến. Đều tuổi đã cao, cũng không biết thiếu dạy vào điểm sao. "Cha, Tống gia gia muốn là cái gì phương thuốc a?" Tiểu Hỷ Bảo mở to mắt to nói. "Người Tống gia gia lớn tuổi, thể cốt không tốt, cần một chút bổ thân thể phương thuốc. Còn có về sau gặp phải này Tống gia gia không muốn phản ứng hắn, lão nhân này xấu cực kỳ." Bộ Phàm dặn dò. "Nha." Tiểu Hỷ Bảo cắn băng đường hồ lô, trừng mắt nhìn, tựa như minh bạch, lại tựa như không rõ. 6. Bên kia, Tống Tiểu Xuân bị Tống Tiền Thị ép buộc nhìn cô nương chân dung, còn thỉnh thoảng cho Tống Tiểu Xuân giới thiệu cô nương này không tệ, mặt tròn, vừa nhìn liền biết là có phúc khí. Cuối cùng, Tống Tiểu Xuân bị phiền đến không được, đành phải đi ra hít thở không khí. Hắn không nghĩ tới nhìn nhau cô nương sẽ như vậy phiền. Sớm biết lúc trước liền không phải xính nhất thời chi khí, nói muốn ra mắt, cũng đều quái cái kia họ Bộ. Tống Tiểu Xuân trong lòng đem cái nào đó mắng cái trăm ngàn lần. Bất quá, hắn có lẽ lâu không có xuất phủ. Nhìn xem chung quanh rực rỡ hẳn lên thôn, Tống Tiểu Xuân có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhớ kỹ trước kia nơi này tràn đầy mấp mô đường đất vàng, một bên là một đầu không rộng tiểu cống rãnh. Khi còn bé, hắn còn cùng trong thôn rất nhiều hài tử tới đây mò cua. Loại kia con cua cái đầu không phải rất lớn, nhưng mỗi lần bị kẹp lấy thật sự đau. Bây giờ, mấp mô đường đất vàng biến thành bằng phẳng đường xi măng, không rộng tiểu cống rãnh bị mở rộng, mương bên cạnh còn thêm bằng gỗ. Không nghĩ tới thời gian 20 năm, thôn biến hóa sẽ lớn như vậy. Đứng tại cống rãnh bên cạnh, nhìn qua thanh tịnh lưu động thủy, Tống Tiểu Xuân bùi ngùi mai thôi. Công tử nói là, thôn này là dùng 20 năm mới biến thành dạng này. Một bên Bạch Miêu có chút không rõ trừng mắt nhìn. Thôn này cùng những thôn khác rõ ràng khác biệt chính là, thôn này cho người ta một loại sạch sẽ gọn gàng cảm giác, để cho người ta xem ra nội tâm không tự chủ được cảm thấy thoải mái. Có thể nói như vậy. Tại Tống Tiểu Xuân trong trí nhớ, trừ nhà hắn, chung quanh phòng ốc đều là rách rách dưới đất vàng cỏ tranh phòng, mười phần keo kiệt, bây giờ mọi nhà tường đỏ ngói xanh. Mà hết thảy này đều là người kia công lao. Đây không phải Tống thiếu gia sao? Đột nhiên, một người lao hán kiến quốc, cởi mở cười nói: "Thúc, bảo ta Tiểu Xuân liền tốt." Gặp lao hán bộ dáng, Tống Tiểu Xuân cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn gọi không ra đối phương là ai, dù sao hắn rất ít giao thiệp với người. Nhưng một bên Bạch Miêu con người bỗng nhiên co vào. Lao hán này bộ dáng như thế nào cùng đêm đó xuất hiện khí linh có chút tương tự. Chỉ là làm nàng ánh mắt thoáng nhìn lao hán trên vai thanh kia quốc, Lạc Khuynh Thành trái tim phảng phất đình trệ. Chương 329, Bạch Miêu VS Dương Ngọc Lan. Tôn Đại Nưu cùng Tống Tiểu Xuân cũng không phải là rất quen. Cũng liền trước kia đã gặp mặt vài lần, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn liếc mắt một cái nhận biết Tống Tiểu Xuân bản nhân. Sở dĩ có thể liếc mắt một cái nhận ra, hay là bởi vì Tống Tiểu Xuân bên hông mang theo thanh trường kiếm kia. "Tống thiếu gia, ngươi đây là muốn lên đi đâu a?" Tôn Đại Nưu cười hỏi. "Không có việc gì, đi ra dạo chơi." Tống Tiểu Xuân không am hiểu cùng người khác trò chuyện, chỉ là đơn giản ứng phó. "Dạng này a, ta còn tưởng rằng ngươi đây là lại muốn lên núi đâu." Tôn Đại Nưu cười cười, trong thôn một số người thường nói, nếu như ngày nào nhìn thấy Tống Viên ngoại con trai độc nhất, đó nhất định là hướng trên núi đi. "Đi trên núi?" Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn về phía núi cao xa xa, hắn không có việc gì đi trên núi làm cái gì. "Cái kia Tống thiếu gia ngươi chậm rãi lưu mèo, ta còn muốn xuống đất làm việc." Tôn Đại Nưu vô ý thức nhìn Tống Tiểu Xuân dưới chân Bạch Miêu, cái này Bạch Miêu vừa thấy được hắn, lập tức trốn ở Tống Tiểu Xuân sau lưng, liền cho rằng Tống Tiểu Xuân là nhàn rỗi không chuyện gì đi ra lưu mèo. "Ừm." Tống Tiểu Xuân gật gật đầu. Một bên Bạch Miêu thật dài nhẹ nhàng thở ra. "Bất quá," nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn qua cái kia thân ảnh dần dần đi xa. Thời khắc này Tôn Đại Nưu trên người đồng thời không có cho nàng một loại cảm giác nguy cơ. Ngược lại, cho nàng cảm giác là một cái phổ phổ thông thông hoa màu lao hán. Một thân vải thô áo gai, đầu đội mũ rơm. Đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ không cùng tu sĩ liên tưởng cùng một chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người lại có một kiện có thể huyễn hóa ra khí linh pháp khí. Phải biết bởi vì pháp khí thời gian dài bị chủ nhân sử dụng tầm bổ. Cho nên, rất nhiều khí linh tại huyễn hóa ra hình người lúc, bộ dáng sẽ cùng chủ nhân giống nhau đến mấy phần. Mà mỗi một cái nắm giữ khí linh pháp khí không một người không phải tu tiên giới đứng đầu tồn tại. Xem ra thôn này còn ẩn giấu đi khác bất thế cao nhân. Vậy nàng về sau muốn càng thêm cẩn thận mới được. Bạch Miêu sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp Tống Tiểu Xuân đã đi xa, nàng lập tức đuổi theo. Trong lòng thầm mắng, nam nhân này như thế nào dạng này a, đi cũng không nói với nàng một tiếng. 6. Dưới cây hoại lớn. Bởi vì địa phương rộng rãi, là trong thôn đám trẻ con truy đuổi đùa giỡn địa phương. Bây giờ, liền có trong thôn rất nhiều hài tử đang chơi. Tống Tiểu Xuân bước chân ngừng lại, nhìn qua cách đó không xa đang chơi đùa bọn nhỏ, ánh mắt có chút hồi ức. Nhưng Bạch Miêu cũng không dám tới gần cây kia cây hoại lớn. Bởi vì ở trong mắt nàng, cây kia cây hoại lớn khắp nơi lộ ra một câu nguy hiểm. Đây không phải Tống công tử sao? Đột nhiên, một cái dịu dàng thanh âm nhu hòa truyền đến. Tống Tiểu Xuân quay đầu lại, liền gặp một cái phu nhân xinh đẹp mặt mày mỉm cười, kéo rổ đi tới. "Ừm." Tống Tiểu Xuân gật đầu đáp lại. Mặc dù hắn giống như không biết đối phương, nhưng đối phương có thể nhận ra hắn là ai, vậy nói rõ nhận biết. Nhưng một bên Bạch Miêu ánh mắt lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm đi tới phu nhân xinh đẹp. Này phu nhân xinh đẹp cho nàng một loại cảm giác nguy cơ. Chỉ là loại cảm giác nguy cơ này là nữ nhân đối với nữ nhân cảm giác nguy cơ. "Tống công tử đây là muốn đi tham gia tiệc cưới? Ta không nhớ rõ hôm nay trong thôn có nhà nào người xử lý tiệc cưới a?" Phu nhân xinh đẹp hơi nghi hoặc một chút nói. "Ta không phải đi tham gia tiệc cưới." Tống Tiểu Xuân lắc đầu, đột nhiên nhớ lại cái gì. "Nguyên lai là ngươi, đa tạ ngươi lần trước dẫn đường, lúc ấy nhiều người, quên cảm tạ ngươi." Tống Tiểu Xuân không nhớ rõ đối phương kêu cái gì, nhưng hắn nhớ kỹ lần trước vẫn là trước mắt này phu nhân xinh đẹp dẫn hắn đi tham gia hắn đường huynh đệ tiệc cưới. "Không có việc gì, bên ta mới gặp Tống công tử, còn tưởng rằng ngươi đây là lại muốn đi tham gia tiệc cưới đâu." Dương Ngọc Lan khẽ cười nói. "Ngươi vì sao lại cảm thấy ta muốn đi tham gia tiệc cưới?" Tống Tiểu Xuân hơi nghi hoặc một chút, trước đó bị hoài nghi lên núi, lần này là bị hoài nghi đi tham gia tiệc cưới. "Ta cũng là nghe người ta nói, người trong thôn nói Tống công tử trừ nhà ai có việc mừng thời điểm mới có thể đi ra ngoài." Dương Ngọc Lan cười giải thích nói. "Khó trách." Tống Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc, thật đúng là trước kia hắn một mực đang luyện kiếm, trừ một chút thân bằng hảo hữu về vui, hắn mới có thể đi ra ngoài.
A, Tống công tử còn dưỡng mèo.
Đương nhiên, Dương Ngọc Lan nhìn thấy Tống Tiểu Xuân bên cạnh Bạch Miêu, lập tức ngồi xổm người xuống, hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Miêu, cái này tiểu Bạch Miêu thật đúng là đẹp mắt.
Bạch Miêu trong lòng nhà rẽn, người càng đẹp mắt.
Đúng, Tống công tử, mèo này kêu cái gì?
Dương Ngọc Lan đôi mắt đẹp chớp động, hiếu kỳ nhìn về phía Tống Tiểu Xuân.
Là Khuynh Thành.
Tống Tiểu Xuân nhìn Bạch Miêu liếc mắt một cái.
Là Khuynh Thành.
Dương Ngọc Lan hơi nghi hoặc một chút, Tống công tử làm sao lại cho mèo lấy tên người?
Này phàm nhân thật vô lễ.
Cái gì gọi là như thế nào cho mèo lấy tên người, nàng vốn chính là người thật sao?
Nàng vốn là gọi cái tên này.
Tống Tiểu Xuân thản nhiên nói.
Dương Ngọc Lan nao nao.
Cái gì gọi là nàng vốn là gọi danh tự này?
Thật sao?
Dương Ngọc Lan từ giỏ trúc lấy ra một khối nhỏ thịt khô, ôn nhu nói, mèo con, cái này cho ngươi ăn.
Bạch Miêu trợn mắt.
Này lại còn coi nàng là mèo.
Bất quá, trong nội tâm nàng càng ngày càng cảnh giác lên.
Tục nữ nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Quả nhiên, nàng đoán không lầm.
Nữ nhân này 89 phần 10 là muốn mượn dùng tiểu động vật để biểu hiện mình là cái có ái tâm, lại ôn nhu đa tình người, dùng cái này tới hấp dẫn nam nhân ánh mắt.
Đáng tiếc, nàng xem chúng nam nhân cũng không phải người bình thường.
Mèo này không ăn thịt làm gì?
Gặp Bạch Miêu bất vi sở động, Dương Ngọc Lan hơi nghi hoặc một chút nói,
nàng không ăn cái này.
Một bên Tống Tiểu Xuân nhắc nhở.
Dương Ngọc Lan nao nao.
Bất quá, nàng rất nhanh hiểu ý.
Là ta lô mãng, lấy Tống công tử ra thế dưỡng mèo nghĩ đến ăn đều không tầm thường.
Dương Ngọc Lan lúng túng và không thất lễ mạo mỉm cười sau, đem tay thu hồi lại, Tống công tử ra đại nghiệp đại, cho mèo ăn đồ ăn chỉ sợ không thể so người bình thường kém bao nhiêu.
Không có việc gì.
Tống Tiểu Xuân nhưng không biết Dương Ngọc Lan sẽ sai ý, bất quá dù cho biết, hắn cũng sẽ không nhiều giải thích vài câu.
Cái kia Tống công tử đây là định đi nơi đâu?
Dương Ngọc Lan chậm rãi đứng người lên.
Ta chỉ là ở trong thôn đi dạo, không nghĩ tới đi đâu.
Tống Tiểu Xuân lắc đầu.
Đây không phải là rất nhàm chán?
Dương Ngọc Lan lại nói.
Là có một chút.
Tống Tiểu Xuân gật đầu.
Cái kia Tống công tử không ngại có thể đi làm một chút ưa thích làm sự tình.
Dương Ngọc Lan không khỏi cho Tống Tiểu Xuân đề nghị.
Ta không có ưa thích làm sự tình.
Kỳ thật có thể lựa chọn, Tống Tiểu Xuân càng thích luyện kiếm, nhưng vừa trở về, có thể lại muốn bị buộc nhìn chân dung.
Dạng này a?
Ta không sao thời điểm, liền sẽ mang ta nữ nhi đi đi dạo bách hóa siêu thị.
Dương Ngọc Lan ngón tay đặt ở hàm dưới, thật dài lông mi chớp chớp.
Bách hóa siêu thị?
Là làm cái gì?
Tống Tiểu Xuân nhíu mày, hắn giống như nghe người trong phủ nói qua, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không như thế nào để ý.
Tống công tử không biết bách hóa siêu thị?
Dương Ngọc Lan có chút ngoài ý muốn.
Phải biết trong thôn bách hóa siêu thị tồn tại rất nhiều năm,
liền ca lạp thôn xung quanh thôn người cũng biết bách hóa siêu thị.
Bởi vì bách hóa siêu thị cái gì cần có đều có, cho nên ngày lễ ngày tết, xung quanh thôn người cũng tới bách hóa siêu thị đặt mua điểm vật phẩm.
Bất quá, nghĩ đến Tống công tử rất ít đi ra ngoài nguyên nhân, nàng một chút liền hiểu rõ.
Chương 330, lương tâm lớn không lớn.
Ta chỉ là nghe nói qua, nhưng không biết là làm cái gì.
Tống Tiểu Xuân gật gật đầu.
Cái kia Tống công tử nhất định phải đi bách hóa siêu thị đi dạo một chút, chỗ kia cái gì cũng có.
Dương Ngọc Lan nhuyễn miệng cười, lập tức đem bách hóa siêu thị miêu tả cho Tống Tiểu Xuân nghe.
Nguyên lai trong thôn còn có một chỗ như vậy.
Nghe nói bách hóa siêu thị có thể mua quần áo, mua thức ăn, mua thịt, Tống Tiểu Xuân lập tức có chút giật mình.
Đúng vậy a, nói đến bách hóa siêu thị lao bản cùng ngươi vẫn là bản gia người.
Dương Ngọc Lan cười nói.
Bản gia?
Vậy hắn kêu cái gì?
Tống Tiểu Xuân những năm này một lòng luyện kiếm, rất ít đi để ý tới thôn sự tình, cho nên đối với trong thôn rất nhiều chuyện đều không thế nào hiểu rõ.
Kêu cái gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, người trong thôn đều gọi hắn Tống lão bản.
Dương Ngọc Lan lắc đầu, đúng, ta nghe nói Tống lão bản còn có một cái ngoại hiệu, gọi Tống lại tử.
Tống lại tử?
Tống Tiểu Xuân có chút ngoài ý muốn.
Náo hải lập tức hiện lên một cái cả lơ phất lơ, còn thường xuyên lừa gạt hắn tiền tiêu vặt quái thúc thúc.
Không nghĩ tới rác rưởi như vậy một người, bây giờ vậy mà trở thành trong thôn lớn nhất bách hóa siêu thị lão bản.
Tống công tử nhận biết?
Dương Ngọc Lan đôi mắt đẹp chớp động, hiếu kỳ nói.
Nhận biết?
Tống Tiểu Xuân bật cười lắc đầu.
Nhớ rõ khi còn bé, hắn còn xài bạc thuê qua Tống lại tử đi đánh bộ phàm, nhưng không nghĩ tới về sau cái kia Tống lại tử bị bộ phàm cho đánh cho một trận.
Bất quá, việc này khẳng định không thể nói ra được.
Gặp Tống Tiểu Xuân không có nói đi xuống ý tứ, Dương Ngọc Lan đồng thời không có hỏi tới, ngược lại khẽ cười nói.
Không bằng như vậy đi, ta mang Tống công tử đi bách hóa siêu thị nhìn xem, vừa vặn ta cũng muốn đi siêu thị mua ít thức ăn.
Vậy thì làm phiền ngươi.
Tống Tiểu Xuân thật đúng là muốn kiến thức một chút này cái gọi là bách hóa siêu thị.
Nhưng một bên Lạc Khuynh Thành thần sắc có chút không đúng.
Ánh mắt càng ngày càng cảnh giác nhìn qua Dương Ngọc Lan.
Nữ nhân này không đơn giản a.
Phải biết những ngày này tới, cùng Tống Tiểu Xuân nhìn nhau cô nương hoặc là lúng túng chết, hoặc là bị Tống Tiểu Xuân lời nói cho chắn e rằng lời có thể nói. Mà trước mắt nữ nhân này vậy mà có thể cùng Tống Tiểu Xuân không trở ngại chút nào nói chuyện phiếm.
Không đúng, là nữ nhân này lần lượt nắm Tống Tiểu Xuân nói chuyện, phảng phất có vô số nhìn không thấy tơ mỏng quấn quanh ở Tống Tiểu Xuân quanh thân vậy.
Nguyên bản Lạc Khuynh Thành còn tưởng rằng Dương Ngọc Lan sẽ tiếp tục cùng Tống Tiểu Xuân lôi kéo làm quen. Nhưng ra ngoài ý định chính là đi đến bách hóa siêu thị trên đường, Dương Ngọc Lan đồng thời không có nói nhiều một câu, mà là kéo giỏ trúc, mặt mỉm cười đi ở phía trước. Nhưng Lạc Khuynh Thành cũng không dám coi thường nữ nhân này.
Ngược lại ở trong lòng thầm nghĩ một câu, hảo một chiêu dục cầm cố túng.
Phải biết thường thường quá mức nhiệt tình, ngược lại sẽ làm cho lòng người có đề phòng, sẽ không có cách nào rút ngắn khoảng cách của song phương. Mà tại thích hợp thời cơ, lãnh đạo một chút, sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi.
Tống công tử, phía trước cửa hàng kia chính là Bách Hóa siêu thị.
Đồng nhiên, Dương Ngọc Lan giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa.
Tống Tiểu Xuân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa có một cái rộng mở đại môn. Bây giờ, đại môn có không ít thôn dân ra ra vào vào, mà đại môn thượng mang theo một khối tấm biển, trên đó viết Bách Hóa siêu thị bốn chữ lớn.
Ngọc Lan.
Đúng lúc này, Bách Hóa siêu thị đại môn bên cạnh đứng ba tên phụ nhân, ba tên phụ nhân vừa thấy được Dương Ngọc Lan, lập tức khoát tay chào hỏi.
Tống công tử, ta đi trước, cáo tử.
Dương Ngọc Lan hơi hơi cúi người thi lễ, liền nện bước loạn choạng hướng ba tên phụ nhân cái kia chạy tới.
Ngọc Lan.
Đây là tên của nàng.
Nhìn qua Dương Ngọc Lan cùng ba tên phụ nhân vui cười trò chuyện sau, hướng Bách Hóa siêu thị đi vào trong đi, Tống Tiểu Xuân lắc đầu, cũng nhấc chân hướng cái kia đi đến.
Lạc Khuynh Thành trong lòng cười lạnh. Quả nhiên bị nàng đoán đúng, trước đó Dương Ngọc Lan chính là dụ cầm cố túng.
Bất quá, cũng chỉ là sẽ đùa nghịch chút ít tâm cơ,
không đủ gây sợ.
6.
Một bên khác, ba tên phụ nhân không ngừng truy vấn Dương Ngọc Lan cùng nàng cùng một chỗ tới nam nhân là ai. Dương Ngọc Lan bị hỏi đến có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đem Tống Tiểu Xuân cho cung cấp đi ra.
Ngọc Lan, ngươi nói là người kia chính là Tống Viên Ngoại cái kia một mực không chịu cưới vợ nhi tử.
Ba tên phụ nhân có chút ngoài ý muốn.
Đối với Tống Tiểu Xuân sự tình, coi như chưa thấy qua bản nhân, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút liên quan tới Tống Tiểu Xuân sự tình.
Khó trách ta vừa mới đã cảm thấy hắn nhìn xem có chút quen mắt, ta còn có hắn cùng thôn trưởng họa bản đâu.
Đột nhiên, có một người nở nang phụ nhân che miệng, một bộ ngượng ngùng bộ dáng.
Một bên hai tên phụ nhân cũng nhao nhao lộ ra hội ý thần sắc.
Các ngươi vẫn là chớ nói lung tung.
Dương Ngọc Lan gương mặt cũng không khỏi lộ ra hai vệt đỏ ửng.
Kỳ thật, nàng cũng vô ý nhìn qua những cái kia tại tác phường lưu truyền họa bản.
Quả thực là bốn.
Lại không phải chưa có xem, cũng đừng cùng chúng ta trang.
Một bên khỏe mắt có nốt rồi duyên phụ nhân vui cười dùng bả vai đẩy Dương Ngọc Lan.
Còn không phải các ngươi gạt ta nhìn.
Dương Ngọc Lan tức giận nói.
Ngọc Lan, lời này của ngươi liền có chút oan uổng người tốt, chúng ta nào có lừa ngươi nhìn à, rõ ràng liền là chính ngươi muốn nhìn.
Nợ nang phụ nhân cười nói.
Tốt tốt tốt, các ngươi là người tốt, là ta muốn nhìn vẫn được đi.
Dương Ngọc Lan bất đắc dĩ nói.
Này con tạm được.
Ba tên phụ nhân hài lòng gật đầu.
Khoan hay nói, cái kia Tống Tiểu Xuân chân nhân điệu bộ bên trong còn đẹp mắt.
Nợ nang phụ nhân chợt nói.
Ta nghe nói gần nhất Tống gia tại cho Tống Tiểu Xuân nhìn nhau cô nương, Ngọc Lan, ta cảm thấy ngươi có cơ hội.
Một tên khác dáng người nợ nàng phụ nhân cười nói.
Không sai không sai, Ngọc Lan, ngươi nếu là gả vào Tống gia, cũng đừng quên tác phường bên trong bọn tỉ muội.
Cái kia khỏe mắt có nốt rồi duyên phụ nhân phụ hòa nói.
Các ngươi cũng đừng đoán mò, nhân gia Tống công tử là ai, ta là người như thế nào, ta nơi nào xứng với.
Dương Ngọc Lan lắc đầu, tại sao Đông Thơm tác phường ở lâu, cái gì gan lớn lời nói chưa từng nghe qua.
Ngọc Lan, ngươi này liền có chút xem nhẹ chính mình, ngươi sờ sờ lương tâm của ngươi, nhìn xem lớn không lớn.
Cái kia khỏe mắt có nốt ruồi duyên phụ nhân cười nói.
Lương tâm của ngươi cũng không nhỏ.
Dương Ngọc Lan ngắm mỹ nhân kia nốt ruồi phụ nhân bộ ngực sữa liếc mắt một cái.
Tại sao Đông Thơm tác phường ở lâu, cái gì gan lớn lời nói không nghe nói.
Vậy phải sờ qua mới biết được rồi.
Ba tên phụ nhân nhìn nhau, khỏe môi hơi hơi giơ lên.
Dương Ngọc Lan gặp ba người bộ dáng nơi nào không biết ba người có ý đồ gì a.
Các ngươi chớ làm loạn, nơi này chính là tại trong siêu thị, rất nhiều người.
6.
Cùng lúc đó, Tống Tiểu Xuân cùng Lạc Khuynh Thành cùng một chỗ tiến vào Bách Hóa siêu thị đại môn, liền bị một màn trước mắt cho chấn kinh đến. Chỉ thấy tráng lệ đại sảnh nội, có từng hàng kệ hàng thượng trưng bày đủ loại vật phẩm. Có người một bên nói chuyện phiếm một bên chọn lựa ưa thích vật phẩm, cũng có người đứng xếp hàng tại trước quầy tính sổ sách trả tiền.
Đây không phải Tiểu Xuân sao? Hôm nay như thế nào có rảnh đi dạo siêu thị?
Tống Lại Tử đã sớm chú ý tới Tống Tiểu Xuân, lập tức cười đùa tí từng tới chào hỏi.
Thúc.
Tống Tiểu Xuân tự nhiên nhận biết Tống Lại Tử.
Mặc dù bây giờ Tống Lại Tử bộ dáng già đi không ít, nhưng gương mặt kia vẫn là liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.
Bất quá, như thế nào cảm giác Tống Lại Tử thể trạng so trước kia khỏe mạnh không ít.
Chương 331, tin thúc chuẩn không sai.
Nghe nói tiểu tử ngươi sắp thành thân, thế nào?
Nhìn chúng nhà nào cô nương chưa?
Có cần hay không ta giúp ngươi qua xem qua?
Tống Lại Tử nhúng tay vỗ vỗ Tống Tiểu Xuân bả vai, rất là nhiệt tình nói.
Chuyện của ta cũng không nhọc đến phiền ngươi.
Tống Tiểu Xuân ngữ khí bình thản nói.
Kỳ thật hắn vẫn còn có chút mâu thuẫn người khác hơi một tí chụp bả vai hắn, nhưng Tống Lại Tử nói cho cùng là hắn bản gia người, vẫn là hắn trưởng bối.
Ta lại không phải ngoại nhân, khách khí với ta cái gì, ta nói với ngươi, ta nhìn cô nương nhãn lực gọi là một cái độc, bảo đảm ngươi ưa thích.
Tống Lại Tử rất không biết xấu hổ nói.
Ta không có khách khí với ngươi.
Tống Tiểu Xuân trong lòng bất đắc dĩ, này Tống Lại Tử vẫn là giống như trước kia, không biết đủ.
Một bên hai tên gác cổng nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới này xem ra rất nam tử xa lạ biết bọn hắn Tống đội trưởng.
Đừng ngượng ngùng, đi, chúng ta vào bên trong tâm sự.
Tống Lại Tử cởi mở cười một tiếng, dựng Tống Tiểu Xuân vai liền muốn hướng trong siêu thị đầu đi đến.
Được rồi, bọn họ nói ta không thể đi vào.
Tống Tiểu Xuân đồng thời không hề động, mà là nhìn về phía hai tên gác cổng.
Đội trưởng.
Hai tên gác cổng lập tức cung kính cúi chào.
Ừm, các ngươi vì cái gì ngăn đón cháu ta, không để hắn tiến.
Tống Lại Tử chắp lấy tay, có chút uy nghiêm gật đầu.
Đội trưởng, không phải chúng ta không để ngươi chất tử tiến, mà là siêu thị có quy củ, không thể mang mèo chó đi vào trong siêu thị. trung niên gác cổng thành thật trả lời đạo: "Mèo này là ngươi nuôi?" Tống Lại Tử vô ý thức nhìn Tống Tiểu Xuân dưới chân bạch miêu.
"Xem như thế đi." Tống Tiểu Xuân gật gật đầu.
Lạc Khuynh Thành mắt sáng lên, rất thức thời thân hình nhảy lên, nhảy đến Tống Tiểu Xuân trên bờ vai nằm sấp.
"Khoan hãy nói."
Tống công tử vai còn rất rộng. Tống Tiểu Xuân chỉ là nhàn nhạt nhìn Lạc Khuynh Thành liếc mắt một cái, đồng thời không nói gì.
"Dạng này à, không có việc gì, liền để con mèo này cùng một chỗ đi vào, nếu là bên trong làm hư cái gì, coi như ta."
Tống Lại Tử rất hào phóng khoát khoát tay. Hai tên gác cổng còn có thể nói cái gì, cũng chỉ có thể để Tống Tiểu Xuân cùng Bạch Miêu tiến vào bên trong siêu thị.
6.
Tống Lại Tử trên đường đi dẫn Tống Tiểu Xuân lên lầu 2. Một chút nhận biết Tống Lại Tử người nhao nhao chào hỏi, xưng hô Tống Lại Tử một tiếng Tống lão bản, Tống Lại Tử rất hưởng thụ gật đầu đáp lại. Bách hóa siêu thị bên trong rất rộng rãi, tổng cộng chia làm 2 tầng, một tầng là mua sắm địa phương, từng hàng kệ hàng chỉnh tề trưng bày đủ loại vật phẩm. Mà 2 tầng là cung cấp người nghỉ ngơi địa phương, nơi này có quán trà, tử quán, điểm tâm, cửa hàng chờ. Đối với một màn trước mắt, Tống Tiểu Xuân đều cảm thấy mới lạ không thôi, liền một bên Lạc Khuynh Thành cũng bị một màn trước mắt cho giật mình đến. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới một chỗ nho nhỏ thôn lại còn có như thế một cái chỗ thần kỳ. Cũng không tệ lắm phải không, lầu 1 là cho người nói phẩm địa phương, mà lầu 2 là để cho người ta hưu nhàn địa phương. Gặp Tống Tiểu Xuân nhìn chung quanh, Tống Lại Tử thần sắc có chút đắc ý, cho Tống Tiểu Xuân giới thiệu Bách Hóa siêu thị tới.
"Ngươi vừa mới nói lầu 1 là cho người nói phẩm địa phương, đây không phải mua đồ sao?"
Tống Tiểu Xuân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
"Một cái ý tứ, mua đồ chính là nói phẩm."
Tống Lại Tử giải thích nói.
"Mua đồ liền mua đồ, làm nhiều như vậy hoa văn làm cái gì?"
Tống Tiểu Xuân lắc đầu.
"Ngươi đây liền không hiểu đi, cái này kêu là mới mẻ, cao cấp, người bên ngoài đều ưa thích một bộ này."
Lại nói, "Ngươi xem một chút mua đồ có phải hay không muốn nói một chút đồ vật tốt xấu, muốn phẩm nhất phẩm đồ vật có hữu dụng hay không, này không phải liền là nói phẩm sao?"
Tống Lại Tử cười giải thích nói.
"Đây đều là ngươi nghĩ." Tống Tiểu Xuân nhìn vàng son lộng lẫy đại sảnh. Bây giờ, trong đại sảnh có người một bên nói chuyện phía một bên chọn lựa ưa thích vật phẩm, xác thực thật phù hợp nói phẩm.
"Ta nào có cái kia đầu óc a, đây đều là Minh Châu nghĩ."
Tống Lại Tử cười ha hả nói.
"Ngươi nói là Chu Minh Châu?"
Tống Tiểu Xuân nghi ngờ nói.
"Đúng vậy à, bây giờ nhân gia Minh Châu sinh ý làm được đại ngụy các nơi, liền loại này nho nhỏ bách hóa siêu thị cũng không biết mở bao nhiêu nhà."
Tống Lại Tử trong mắt tràn đầy bội phục nói.
"Thế nào?"
Đương nhiên, Tống Lại Tử không khỏi hèn mọn cười cười.
"Cái gì thế nào?"
Tống Tiểu Xuân có chút nghe không rõ.
"Ta nói Minh Châu thế nào, ta nói với ngươi, nhân gia Minh Châu bây giờ ra tài bạc triệu, mà lại vóc người đẹp, tướng mạo tốt, càng quan trọng chính là bây giờ còn không có thành thân, nếu không thúc giúp ngươi dắt một chút tuyến."
Tống Lại Tử cười đến càng thêm hèn mọn. Ghé vào Tống Tiểu Xuân trên vai Lạc Khuynh Thành trong lòng khinh thường. Cũng không nghĩ một chút một kẻ phàm nhân coi như có tiền nữa, cũng chỉ là vật thế tục, có thể có làm được cái gì.
Nàng liên không giống.
Đường đường đại chu tam công chúa.
Cưới nàng, đó mới là một bước lên trời.
Ta đối Minh Châu không có hứng thú.
Tống Tiểu Xuân lắc đầu.
Dù sao nhắc lên Chu Minh Châu, hắn đầy đầu đều là cái kia cả người cơ bắp mập mạp cô nàng.
Quả nhiên không hổ là cháu ta, giống như ta nghĩ.
Tống Lại Tử lập tức một bộ ta hiểu hình dạng của ngươi.
Mặc dù Minh Châu bây giờ vẫn là hoa cúc đại cô nương, nhưng hoa cúc đại cô nương, nào có quả phụ hương à, nếu không phải là ta cưới vợ sớm, ta đều nghĩ tái giá một cái.
Tống Lại Tử lắc đầu thở dài nói.
Ngươi còn cưới vợ sớm?
Tống Tiểu Xuân một mặt hoài nghi.
Hắn nhớ không lầm, Tống Lại Tử nhanh 40 mới kết hôn a.
Ta đây không phải ví von sao?
Bất quá, cưới quả phụ rất nhiều chỗ tốt, tục ngữ nói quả phụ có ba tốt, thân kiểu, eo nhu, đẩy đến xảo, ôn nhu, thiện lương, kỹ thuật tốt.
Người tin thúc chuẩn không sai.
Tống Lại Tử lời nói thấm thía, một bộ trưởng bối khẩu khí nói.
Ngươi nói hình như không chỉ ba tốt ta.
Tống Tiểu Xuân đồng thời không có đem Tống Lại Tử lời nói để ở trong lòng.
Gia hỏa này trước kia lừa gạt hắn tiền tiêu vặt thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bổ sung một câu, tin thúc không sai.
Đừng để ý những chi tiết kia, còn có những lời này, ngươi tuyệt đối đừng cùng ngươi thím thuyết cáp.
Tống Lại Tử nói bổ sung.
Tống Tiểu Xuân bật cười lắc đầu.
Thật đúng là nhìn không ra Tống Lại Tử là một cái sợ tức phụ người.
Cũng không biết hắn bộ kia cái gì quả phụ có ba tốt lý luận là từ lâu tới.
Nhưng một bên Lạc Khuynh Thành đó là hận đến nghiến răng.
Đồ hôn trướng này vậy mà khuyên công tử cưới quả phụ.
6.
Về sau, Tống Lại Tử dẫn Tống Tiểu Xuân đi tới lầu 2 một chỗ quán trà nhã gian. Trong quán trà điếm tiểu nhị vừa thấy được Tống Lại Tử, lập tức bưng đồ uống trà đến đây.
Chỗ này nhã gian cửa sổ vừa vặn có thể nhìn xuống lầu 1 toàn cảnh.
Đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là dưới nhã gian này chính là mua sắm sảnh nữ tử thợ may khu.
Mà giờ khắc này, nữ tử thợ may khu còn có mấy tên thân thể thức tha phụ nhân đang tại chọn quần áo.
Lạc Khuynh Thành khuôn mặt một chút đen.
Nàng sớm biết này hèn mọn lão nam nhân không phải thứ gì, nhưng không nghĩ tới này thật không phải thứ gì.
Thế nào?
Người bình thường, ta cũng sẽ không lĩnh bọn họ tới đây.
Nhìn qua chọn lựa quần áo phụ nhân, Tống Lại Tử không khỏi chậc chậc lên tiếng.
Ngươi liền không sợ bị vợ ngươi biết?
Tống Tiểu Xuân bật cười nói.
Ta giống loại kia sợ tức phụ người.
Lại nói, ta quang minh chính đại tới này uống trà, có thể có chuyện gì?
Tống Lại Tử một bộ nghiêm túc bộ dáng.
Tống Tiểu Xuân là thật không có gặp qua dạy như vậy nhan người vô sỉ.
Nhưng ánh mắt của hắn rất nhanh liền chú ý tới thợ may khu có đạo thân ảnh quen thuộc.
Chương 332, tìm vợ không cần bao nhiêu xinh đẹp.
Là nàng.
Tống Tiểu Xuân không nghĩ tới tiến vào siêu thị còn có thể nhìn thấy trước đó linh hắn tới nữ tử kia. Nữ tử kia không phải người khác, chính là Dương Ngọc Lan. Bây giờ, Dương Ngọc Lan đang cùng đồng hành ba tên phụ nhân lẫn nhau nói đùa chọn lựa quần áo. Lạc Khuynh Thành tự nhiên cũng phát hiện thợ may khu Dương Ngọc Lan, trong lòng thầm mắng một tiếng, âm hồn bất tán. Tống lại từ gặp Tống Tiểu Xuân ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía dưới nhìn, hiếu kỳ cũng nhìn sang. Liền gặp nữ tử thợ may khu đang có không trẻ mang mạo mỹ lệ, vóc dáng rất khá phụ nhân tại cái kia còn nói lại cười, cười đến gọi là một cái trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người. Ừm, không tệ, có ánh mắt. Tống lại tử còn tưởng rằng Tống Tiểu Xuân tại nhìn mỹ nữ, lập tức sờ cả một cái. Nhưng mà, đáng tiếc, đều là phụ nữ có chồng, Tiểu Xuân, thúc nói cho ngươi, nam nhân có thể háo sắc, nhưng tuyệt đối không thể lấy đào người góc tưởng, bằng không thì này quá không phải thứ gì. Tống lại tử một bộ trưởng bối khẩu khí, nhắc nhở nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là gặp đến một cái người quen biết. Tống Tiểu Xuân liếc Tống lại tử liếc mắt một cái, thản nhiên nói. Cái nào? Là cái kia xuyên lục sắc váy, vẫn là màu vàng váy. Tống lại tử hiếu kỳ thăm dò nhìn quanh. Không phải, là cái kia xuyên màu lam. Tống Tiểu Xuân vốn là không muốn phản ứng Tống lại tử, nhưng thấy đối phương một bộ tìm căn nguyên đến cùng bộ dáng, hắn cũng chỉ đành nói. Màu lam. Tống lại tử bốn phía tìm kiếm. Thật đúng là tìm tới một người mặc màu lam nhạt váy áo, dáng người thước tha phụ nhân. Tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ lắm, không hổ là chúng ta lão Tống gia loại. Tống lại tử lập tức cười ha ha. Tống Tiểu Xuân lông mày hơi hơi nhăn lại. Vì cái gì có loại bị mắng cảm giác? Thế nào? Có cần hay không ta giúp ngươi đáp cầu rắc mối, không phải ta cùng ngươi thổi à, đối với đáp cầu rắc mối, ta thế nhưng là sợ trưởng nhất. Tống lại tử thân sắc có chút tự hào đắc ý. Phải biết hắn cái kia một đại bang huynh đệ đều là hắn hai vợ chồng tác hợp thành. Không cần, ta cũng chỉ là cùng nàng từng có hai mặt duyên phận, mà lại nhân ra có nữ nhi. Tống Tiểu Xuân lắc đầu, trước đó tới, Dương Ngọc Lan liền để cập qua, nàng lúc không có chuyện gì làm sẽ mang nữ nhi đi dạo bách hóa siêu thị, nói rõ người khác đã thành hôn. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe, có nữ nhi làm sao vậy? Trong thôn có ít người nghĩ sinh khuê nữ còn không sinh ra đâu, lại nói. Chúng ta thôn cũng không thể trọng nam khinh nữ cái kia một bộ a, thôn trưởng nói, cho dù là cô nương cũng có thể đỉnh một mảnh bầu trời, ngươi này xem thường nữ nhi ý nghĩ muốn sửa đổi một chút mới được. Tống lại tử không vui lòng. Ngươi vừa mới còn nói không thể đào người góc tưởng, như thế nào bây giờ đổi giọng rồi? Tống Tiểu Xuân bị chỉ trích đến có chút không hiểu đấu, hắn lúc nào đối nữ nhi có thành kiến? Này sao có thể một dạng nha? Ta vừa rồi nói là phụ nữ có chồng, nhưng này Dương Ngọc Lan là quả phụ liền không giống. Tống lại tử chân thành nói. Ngươi nói nàng là quả phụ. Tống Tiểu Xuân nao nao. Đúng vậy à, này Dương Ngọc Lan chuyển đến thôn chúng ta có mấy năm, bây giờ tại xà Đông Thơm Tắc Phường bắt đầu làm việc, ngươi sẽ không phải không biết à. Tống lại tử kịp phản ứng, lập tức phá lên cười, hóa ra trước ngươi coi là người khác có nữ nhi chính là phụ nữ có chồng à. Tống Tiểu Xuân thật đúng là nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ tới đối phương còn trẻ như vậy liền thành quả phụ. Bất quá nói đến này Dương Ngọc Lan ngược lại là thật đáng thương, rõ ràng trượng phu sau khi chết, lưu lại rất nhiều ruộng đồng, hết lần này tới lần khác bị tộc nhân cho chiếm. Tống lại tử lắc đầu, đem hắn nghe tới liên quan tới Dương Ngọc Lan một chút kinh lịch nói ra. Nghe nói Dương Ngọc Lan là bị nhà chồng thôn đuổi ra, bất đắc dĩ lúc này mới mang theo nữ đi nương nhờ trong thôn. Tống Tiểu Xuân trầm mặc, ánh mắt lại không khỏi rơi vào thợ may khu đạo thân ảnh kia. Bây giờ Dương Ngọc Lan cùng ba tên phụ nhân còn nói lại cười rời đi thợ may khu, rất khó tưởng tượng, chính là như thế một nữ tử vậy mà lại có như thế tao nộ. Nhưng một bên là Khuynh Thành chân mày cao lại, không khỏi nhìn một chút lầu một Dương Ngọc Lan, lại nhìn một chút đối diện Tống lại tử. Nàng đều phải hoài nghi tới bách hóa siêu thị hết thể có phải hay không cái kia quả phụ thiết kế tốt. Bằng không thì, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đầu tiên là gặp phải bọn họ, tiếp lấy dẫn bọn hắn tới bách hóa siêu thị sau, gặp phải này hèn mọn lao nam nhân. Mà này hèn mọn lao nam nhân còn hung hăng thổi phồng cưới quả phụ chỗ tốt. Rất rõ ràng chính là vì tác hợp Tống công tử cùng cái kia quả phụ. Quả nhiên, chỉ nghe Tống lại tử lại nói, thế nào? Này Dương Ngọc Lan mặc dù là cái quả phụ, nhưng trong thôn thế nhưng là có không ít hán tử coi trọng nàng, thậm chí còn thỉnh bà mối làm mối, nhưng đều bị cự tuyệt. Bất quá ta cảm thấy tiểu tử ngươi có hy vọng. Lạc Khuynh Thành hận đến nghiến răng a, lập tức cắn một cái tại Tống lại tử ống quần bên trên. Ai u? Đột nhiên Tống lại tử chỉ cảm thấy chân tê dần, thật giống như bị cái gì cho cắn. Túi đầu nhìn lên, thấy là một con bạch miêu. Tiểu Xuân, ngươi con mèo này sẽ còn cắn người a? Tống lại tử lập tức một tay lấy bạch miêu cho xét lên, không nghĩ tới cái này bạch miêu còn nổi giận đùng đùng hướng hắn dương nhanh múa vớt. Như thế táo bạo, chẳng lẽ là phát tình rồi? Lạc Khuynh Thành nghe vậy, trong lòng càng tức giận. Nếu không phải không thể tại phạm nhân trước mặt nói chuyện, nàng thật nghĩ chửi ầm lên, ngươi mới phát tình đâu. Lạc Khuynh Thành. Tống Tiểu Xuân cứ việc không rõ ràng vì cái gì Lạc Khuynh Thành muốn đi cắn Tống lại tử, nhưng hắn lông mày dựng lên, trầm giọng nói. Lạc Khuynh Thành nhất thời hung dữ chừng Tống lại tử liếc mắt một cái. Nha, không nghĩ tới con mèo này còn rất nghe lời ngươi. Gặp trên tay mèo bất động, Tống lại tử nhiều hứng thú nói. Ngươi vẫn là đem nàng buông ra a. Người khác không biết Lạc Khuynh Thành là tu sĩ, Tống Tiểu Xuân thế nhưng là biết. Được. Tống lại tử không thèm để ý chút nào đem bạch miêu ném xuống đất, cảnh cáo nói. Ngươi dám lại cắn ta, lo lắng ta đem ngươi hầm. Khi nói chuyện, Tống lại tử trên người bỗng nhiên tràn ngập một cô lăng liệt khí tức. Lạc Khuynh Thành không khỏi ngẩn ngơ. Này hèn mọn lao nam nhân cũng là cao nhân. Cái này sao có thể? Tống lại tử nhưng không biết Lạc Khuynh Thành suy nghĩ gì, lại hỏi Tống Tiểu Xuân đối Dương Ngọc Lan có hay không ý nghĩ.
Thúc, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta đối cái kia Dương Ngọc Lan đồng thời không có ý kiến gì.
Tống Tiểu Xuân lắc đầu.
Thật không có ý nghĩ.
Tống Lại Tử không tin.
Không có.
Tống Tiểu Xuân vẫn lắc đầu.
Vậy thì đáng tiếc, ta nhìn này Dương Ngọc Lan phẩm tính tướng mạo cũng không tệ, ngược lại là cùng ngươi rất xứng, lại có đứa con gái, cưới về nhà, trực tiếp làm cha.
Tống Lại Tử lắc đầu.
Nguyên bản hắn cũng là nghe Tống Viên Ngoại nói Tống Tiểu Xuân ra mắt một mực không thành, lúc này mới nghĩ tác hợp Tống Tiểu Xuân cùng Dương Ngọc Lan.
Nhưng mà, không phải ta nói ngươi, mặc dù dung mạo ngươi cùng ta lúc tuổi còn trẻ một dạng tuấn, nhưng tìm vợ không có khả năng tìm thập toàn thập mỹ. Coi như thật bị ngươi tìm cái rất xinh đẹp cô nương thì thế nào?
Nhìn lâu, còn không phải như vậy không có cảm giác.
Cho nên a, tìm vợ, mấu chốt vẫn là thấy thuận mắt, có thể trò chuyện tới là được rồi.
Tống Tiểu Xuân, 6.
Hắn cảm giác giống như bị mạo phạm.
Chỉ là tìm vợ thật sự chỉ cần thấy thuận mắt, cùng một chỗ trò chuyện tới là được.
Kỳ thật đối với muốn tìm cái thế nào tức phụ,
Tống Tiểu Xuân thật đúng là không có cẩn thận nghĩ tới.
Trước đó, hắn chỉ muốn cưới vợ sinh nhi tử.
Sau đó, để bộ phàm tiểu tử kia nữ nhi làm hắn con dâu.
Nhưng thẳng đến làm mỗi lúc, hắn lại mê mang.
Nhưng lúc này nghe Tống Lại Tử lời nói, lại làm cho hắn có chút chần chờ.
Phải biết những ngày này tới, hắn nhìn nhau qua không ít cô nương, nhưng những cô nương kia, hắn đồng thời không có cảm giác gì, thậm chí rất nhiều thời điểm trò chuyện không lên một câu.
Mà Dương Ngọc Lan lại có chút không giống.
Tối thiểu nói chuyện cùng nàng rất hài lòng.
Một bên Lạc Khuynh Thành trong lòng lại sốt ruột đến không được.
Nàng cảm giác công tử sắp vào bẫy.
Chương 333, chỉ cần chịu cố gắng.
Đối với Tống Tiểu Xuân phát sinh sự tình, Bộ Phàm cũng không biết.
Ngày thứ hai buổi chiều, Bộ Phàm ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, trên bàn đá trưng bày một mâm bắp rang, Tiểu Hỷ Bảo đưa tay nhỏ hướng miệng nhỏ nhét bắp rang ăn. Dưới bàn đá còn có nằm sấp một cái rất lớn con cóc.
Chuẩn bị xong chưa?
Bộ Phàm nhúng tay cầm lấy một hạt bắp rang, nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Tiểu Hoan Bảo.
Chuẩn bị kỹ càng.
Tiểu Hoan Bảo khuôn mặt nhỏ đặc biệt chân thành nói.
Người xem chiêu.
Bộ Phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một hạt bắp rang siêu một tiếng, kích xạ mà đi.
Tiểu Hoan Bảo tay mắt lênh lẹ, thân hình bỗng nhiên nhảy một cái, một ngụm đem bay tới bắp rang ăn vào trong bụng.
Bộ Phàm động tác đồng thời không có ngừng, ngược lại tay nhanh chóng từ trong mâm nắm lên một cái bắp rang, tiếp lấy từng hạt bắp rang từ ngón tay bắn ra mà đi.
Nhưng Tiểu Hoan Bảo tốc độ cũng nhanh, mỗi lần thân hình nháy mắt xuất hiện tại bắp rang trước mặt, từng ngụm đem bắn vụt tới bắp rang ăn vào trong bụng.
Bởi vì tốc độ quá nhanh, lập tức xuất hiện từng đạo tàn ảnh.
Một bên Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ đều nhìn ngây người.
Chỉ thấy nàng miệng nhỏ mở đến thật to, tay nhỏ cầm một hạt bắp rang, liền muốn đặt ở trong miệng, nhưng đột nhiên thời gian ngừng lại đồng dạng, sững sờ nhìn qua Tiểu Hoan Bảo.
Một lát sau,
Bộ Phàm cũng không tiếp tục tại đánh bắp rang, mà là nhúng tay đem một hạt bắp rang nhẹ nhõm ném vào trong miệng.
Tiểu Hoan Bảo thở hổn hển, cái trán mồ hôi dịn cũng rỉ ra, nhưng hắn không dám thư giãn nửa phần, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm hắn.
"Ca ca, thật là lợi hại."
Một bên Tiểu Hỷ Bảo lấy lại tinh thần, lập tức vỗ tay nhỏ, cho Tiểu Hoan Bảo nhiệt tình vỗ tay.
Tiểu Hoan Bảo bị muội muội thổi phồng đến mức khuôn mặt nhỏ có chút thẹn thùng.
Nhất là muội muội cái kia một mặt tiểu sùng bái ánh mắt, để hắn có chút xấu hổ vươn tay gãi gãi cái hót.
Nhưng lại tại hắn ngây người một sát na, một hạt bắp rang bỗng nhiên đánh trúng hắn cái trán chỗ mi tâm.
"Ai u" một tiếng.
Tiểu Hoan Bảo lập tức che cái trán.
"Phân tâm, dạng này ta cũng không yên tâm để ngươi đi ra ngoài chơi, ngươi phải biết nguy hiểm ở khắp mọi nơi, bọn chúng cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội tránh né."
Bộ Phàm lắc đầu, không mặn không nhạt nói.
"Cha, ta biết sai."
Tiểu Hoan Bảo có chút ủ rũ rủ xuống đầu nhỏ.
"Phải biết chỉ cần hắn có thể né tránh cha bắp rang tất cả công kích, về sau liền có thể đi trong thôn chơi."
"Ca ca, là ta không tốt, ta không phải quấy rầy ngươi."
Tiểu Hỷ Bảo ủy khuất đến chu miệng nhỏ.
"Không trách muội muội, là ta không tốt, ta không phải phân tâm."
Tiểu Hoan Bảo một bộ không thèm để ý chút nào an ủi.
"Cha, thật là xấu, nếu không phải là cha đánh lén ca ca nhất định có thể trốn đi được."
Tiểu Hỷ Bảo có chút vì Tiểu Hoan Bảo can thiệp chuyện bất bình.
Kỳ thật Tiểu Hoan Bảo cũng nghĩ như vậy,
chỉ cần hắn có thể chú ý tới bắp rang, hắn nhất định có thể trốn đi được.
"Tiểu Hoan Bảo, ngươi có phải hay không tại nghĩ nếu như ngươi mới vừa rồi không có phân tâm, nhất định có thể tránh thoát?"
Bộ Phàm đứng người lên đi đến Tiểu Hoan Bảo trước mặt.
"Ừm."
Tiểu Hoan Bảo đồng thời không có phủ định.
"Xác thực, lấy ngươi bây giờ năng lực phản ứng, tránh thoát công kích rất đơn giản, cũng có thể ứng phó không ít ngoài ý muốn, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, rất nhiều ngoài ý muốn thường thường là đột nhiên phát sinh.
Tỷ như đột nhiên từ trên trời rơi xuống tới thứ gì, hoặc là từ bên cạnh đột nhiên xuất hiện cái gì, ta hỏi ngươi có thể hay không kịp thời phát hiện, làm ra phản ứng?"
Bộ Phàm nói, "Bầu trời đột nhiên rớt một hạt phân chim, đúng lúc đập trúng Tiểu Hoan Bảo đầu."
Tiểu Hoan Bảo khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, nhúng tay hướng đầu một vòng, tay nhỏ bên trên lập tức xuất hiện màu trắng phân chim.
Trong lòng hơi nghi hoặc một chút,
thật lâu không có rớt phân chim, như thế nào hôm nay đột nhiên rơi mất?
Mà một bên Tiểu Hỷ Bảo che lấy miệng nhỏ, đôi mắt to sáng ngời trừng to lớn.
"Ngươi thấy được không, ngoài ý muốn chính là tới đột nhiên như vậy."
Bộ Phàm lắc đầu, "Lần này rớt chính là phân chim, nhưng ai dám cam đoan lần sau có thể hay không rớt xuống thạch đầu?"
"Rớt thạch đầu?"
Hai cái tiểu gia hỏa một mặt ngốc manh, cùng nhau nhìn qua bầu trời xanh thẳm.
"Cha, trên trời thực sẽ rớt thạch đầu sao?"
Tiểu Hỷ Bảo rất ngốc manh mà hỏi.
"Đương nhiên là thật sự."
Bộ Phàm cười sờ lên Tiểu Hỷ Bảo đầu nhỏ sau, nhìn về phía Tiểu Hoan Bảo, hỏi, "Cho nên, ta hỏi ngươi vừa mới ngoài ý muốn ngươi có thể hay không tránh né?"
"Không thể." Tiểu Hoan Bảo buông phóng đầu nhỏ, trầm mặc chốc lát nói, thế nhưng là cha, dạng này ngoài ý muốn, ta thật có thể tránh né được không?
Có thể.
Bộ Phàm vô vô Tiểu Hoan Bảo bả vai. Tiểu Hoan Bảo, ngươi phải hiểu được trên đời này không có làm không được chuyện, chỉ có không cố gắng người, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, không có chuyện gì là không thể nào. Làm ngươi có thể làm được tùy tiện tránh né hết thảy ngoài ý muốn, ta liền có thể yên tâm để ngươi đi ra ngoài chơi. Bộ Phàm ngữ trọng tâm trường nói,
cha, ta sẽ cố gắng.
Tiểu Hoan Bảo lập tức bốc cháy lên đấu chi tới.
Ca ca, ta cho ngươi cố lên.
Tiểu Hỉ Bảo khích lệ nói.
Ừm.
Tiểu Hoan Bảo đầu nhỏ nhẹ gật đầu. Một bên Bộ Phàm lại là thật dài thở ra khẩu khí. Nguy hiểm thật là đem Tiểu Hoan Bảo cho khuyên nhủ. Phải biết Tiểu Hoan Bảo cũng không vẹn vẹn tự mình xui xẻo, sẽ còn chuyên nhân. Lần trước Tống Lại Tử chỉ là ôm Tiểu Hoan Bảo một chút sau, không phải rất hô phân, chính là không thấy tiền. Nếu quả thật để Tiểu Hoan Bảo đi trong thôn chơi, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cho dù thiên hạ đột nhiên rớt xuống một cái cự đại thiên thạch, đem toàn bộ thôn cho nện, hắn cũng không ngoài ý liệu.
Ta trở về.
Lại tại lúc này, Mãn Bảo cưỡi xe đạp trở về.
Đại tỷ tỷ.
Tiểu Hỉ Bảo lập tức khuôn mặt nhỏ cao hứng chạy lên đi, cho Mãn Bảo một cái yêu ôm.
Ngoan, ngươi nhìn ta mang cho ngươi cái gì?
Mãn Bảo cười từ xe đạp đằng trước giỏ trúc bên trong lấy ra một cái giấy dầu bao sau, đem hắn mở ra.
Đường nhân.
Tiểu Hỉ Bảo ánh mắt sáng lên.
Cái này con thỏ là cho ngươi.
Mãn Bảo cười đem một chi thỏ hình đường nhân cho Tiểu Hỉ Bảo.
Tạ tạ đại tỷ tỷ.
Tiểu Hỉ Bảo cao hứng tiếp nhận đường nhân.
Này long là Tiểu Hoan Bảo.
Mãn Bảo lại đem một chi hình rồng đường nhân cho Tiểu Hoan Bảo.
Tạ tạ đại tỷ tỷ.
Tiểu Hoan Bảo cũng nói tạ.
Khách khí với ta cái gì, cha, thuận tiện cũng cho ngươi mua.
Mãn Bảo liếc qua đầu, đem một chi mã hình đường nhân đưa cho Bộ Phàm.
Cao hứng như vậy, là nhặt được tiền rồi.
Bộ Phàm cười nhạt một tiếng, hắn nhìn ra được Mãn Bảo thần sắc tràn ngập vẻ cao hứng, không khỏi hiếu kỳ.
Nào có nhặt được tiền a, ta chính là trên đường trở về, gặp có người bán đường nhân, liền mua.
Mãn Bảo khoát khoát tay, một bộ không có chuyện gì bộ dáng.
Cái kia Tống Tiểu Xuân cùng lão Bạch liền cùng một chỗ, thật đúng là một đôi trời sinh a.
Nghe Mãn Bảo lời trong lòng, Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên biết Mãn Bảo trong miệng lão Bạch Liên chính là Dương Ngọc Lan.
Nói thật,
đối với Dương Ngọc Lan hiểu rõ, Bộ Phàm cũng chỉ là từ đại ni trong miệng biết một chút. Căn bản không có giống Mãn Bảo kiếp trước gặp phải Dương Ngọc Lan như vậy không chịu nổi. Mặc dù không rõ ràng kiếp trước Dương Ngọc Lan đến cùng tao ngộ chuyện gì, để nàng biến thành Bạch Liên Hoa. Nhưng một thế này Dương Ngọc Lan tính cách rất tốt, ăn đến khổ, làm việc cũng nghiêm túc. Càng không có nghe nói nàng cùng trong thôn nam nhân kia từng có cậu thả sự tình. Nhưng vấn đề là Tống Tiểu Xuân như thế nào đột nhiên cùng cái kia Dương Ngọc Lan cùng một chỗ rồi? Không phải là cùng con mèo kia sao?
Chương 334, là mẫu là được.
Mặc dù Mãn Bảo không muốn nói cho hắn, nhưng đến trong đêm, Bộ Phàm vẫn là từ đại ni nào biết Tống Tiểu Xuân cùng Dương Ngọc Lan sự tình. Ngay hôm nay, trong thôn đều đang đàm luận Tống Tiểu Xuân cùng Dương Ngọc Lan sự tình. Nguyên bản chân tướng sự tình là có người tại cửa thôn nhìn thấy Tống Tiểu Xuân cùng Dương Ngọc Lan đang đàm thiếu, nhìn bộ dáng rất thân cận, về sau hai người còn cùng rời đi. Cái này vốn là cũng không có gì, nhưng không biết tại sao việc này đột nhiên ở trong thôn truyền ra. Kỳ thật Bộ Phàm có chút không hiểu rõ. Như thế phổ phổ thông thông sự tình có cái gì tốt nhiệt nghị? Có thể là người trong thôn thật là dành đến hoảng. Nhưng hắn làm sao biết đổi lại những người khác, tự nhiên không nổi lên được cái gì lắm tới. Nhưng làm nào đó bản tử năm hai. Việc này rất nhanh liền ở trong thôn phụ nhân truyền miệng.
Sau đó,
liền không hiểu thấu truyền khắp toàn bộ thôn.
6.
Bên kia, Tống Viên Ngoại cũng nghe thấy trong thôn lời đồn đại, liền đem việc này nói cho Tống Tiền Thị nghe. Việc này có phải là thật hay không? Tống Tiền Thị có chút ngủ không được, nghiêng người nhìn về phía bên cạnh bạn già.
Thật sự, ta hôm nay đi tìm Tống Lại Tử. Tống Lại Tử cái kia phần người người có đôi khi có chút không đáng tin cậy, nhưng trong thôn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ không có hắn không biết. Mà việc này, hắn chẳng những biết, hôm qua còn cùng Tiểu Xuân đứa bé kia tại một khối.
Tống Viên Ngoại cũng như người, cùng bạn già đối mặt nói.
Hôm qua Tiểu Xuân cùng Tống Lại Tử tại một khối.
Hẳn là Tiểu Xuân cùng cái kia quả phụ sự tình là cái kia Tống Lại Tử xúi giục.
Tống Tiền Thị nhíu mày, thân sắc có chút không vui.
Này Tống Lại Tử nổi danh nhất chính là tác hợp người.
Bất quá, cùng người khác có chút khác biệt.
Tống Lại Tử luôn yêu thích tác hợp người khác cưới quả phụ, trong thôn thanh danh chính là để này Tống Lại Tử cho bại hoại. Nếu không phải bây giờ Tống Lại Tử tên tuổi lớn, chẳng những là trong thôn bách hóa siêu thị lão bản, vẫn là trong thôn bảo vệ đội đội trưởng. Sớm mấy năm, Tống thị tộc trưởng còn muốn đem tộc trưởng chi vị tặng cho Tống Lại Tử, nhưng Tống Lại Tử ngại sự tình quá nhiều, cho đẩy.
Bằng không thì Tống Lại Tử sớm bị đuổi ra trong thôn.
Dù sao, bây giờ không nói thôn phụ cận đều gọi bọn họ Ca Lạp thôn vì quả phụ thôn.
Liên trên trấn, trong huyện người cũng nghe nói bọn họ quả phụ thôn, không đúng, Ca Lạp thôn tên tuổi.
Một chút quả phụ thậm chí kéo lấy con cái nhao nhao tới mưu sinh.
Tống Tiền Thị cũng không phải ghét bỏ những cái kia quả phụ.
Nói thế nào nàng cũng là phụ nhân, hoặc nhiều hoặc ít có thể trải nghiệm quả phụ không có trượng phu bất lực.
Cho nên,
đối với quả phụ tới mưu sinh, nàng đồng thời không có ý gì.
Nàng có ý kiến chính là Tống Lại Tử vì cái gì luôn yêu thích tác hợp quả phụ.
Không nói những người khác.
Liên nói bọn họ Tống Thị nhất tộc bên trong liền có không ít tộc nhân bởi vì Tống Lại Tử, mà cưới quả phụ.
Phu nhân, ngươi này ngược lại là hiểu lầm Tống Lại Tử. Hôm qua Tống Tiểu Xuân vừa vặn đi siêu thị, gặp được Tống Lại Tử, sau đó bọn họ liền trò chuyện một chút.
Tống Viên Ngoại giải thích nói,
chỉ đơn giản như vậy,
hắn thật không có khuyên Tiểu Xuân cưới quả phụ.
Tống Tiền Thị có chút hoài nghi, Lúc ban ngày, Tống Lại Tử cùng ta liên tục cam đoan, hắn nói khuyên người khác, cũng sẽ không khuyên con của chúng ta cưới quả phụ, nói thế nào hắn cũng là tiểu xuân trưởng bối. Tống Viên Ngoại suy nghĩ một lúc. Lúc ấy Tống Lại Tử lúc nói lời này, vỗ ngực một cái, một mặt thành thật bộ dáng, hẳn là không giả. Coi như hắn có chút lương tâm. Tống Tiền Thị gật gật đầu, nếu là một trưởng bối khuyên vãn bối cưới quả phụ vậy quá không tưởng nổi. Nhưng mà, ta còn từ Tống Lại Tử nơi đó biết một ít chuyện. Tống Viên Ngoại đột nhiên thần thần bí bí nói.
Chuyện gì?
Tống Tiền Thị hiếu kỳ. Chính là Tiểu Xuân có thể thật đối cái kia Dương Ngọc Lan có ý tứ, nghe Tống Lại Tử nói, Tiểu Xuân tại Bách Hóa Siêu Thị lầu 2 nhìn chằm chằm vào Dương Ngọc Lan nhìn, ánh mắt kia có chút không đúng. Tống Viên Ngoại hạ giọng nói, "Ha ha, hắn, ngươi cũng tin. Ta nhìn 89 phần 10 là Tống Lại Tử vì khuyên ngươi đồng ý để Tiểu Xuân cưới quả phụ mới nói như vậy." Tống Tiền Thị mặt mũi tràn đầy không tin. Tiểu Xuân khả năng xác thực nhìn cái kia Dương Ngọc Lan vài lần, nhưng khẳng định không có Tống Lại Tử nói như vậy có cái gì mờ. Trong đó, khẳng định không thể thiếu thêm mắm thêm muối. Dù sao, con trai của nàng nàng vẫn là hiểu rõ. Nếu là con trai của nàng hiểu được nhìn cô nương, bây giờ cháu trai đều có. Phu nhân, trước kia Tống Lại Tử là có chút không đáng tin cậy, nhưng bây giờ nhân ra xác thực cải tà quy chính. Trước kia, Tống Viên Ngoại thật đúng là xem thường Tống Lại Tử. Nhưng bây giờ Tống Lại Tử thời nay không giống ngày xưa, nếu bàn về tới ở trong thôn địa vị, hắn thật đúng là so ra kém Tống Lại Tử. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tống Tiền Thị lắc đầu. Phu nhân, Tống Lại Tử lời nói, ngươi không tin, nhưng ta ngươi hẳn là tin chưa, Tiểu Xuân cùng Dương Ngọc Lan xác thực cùng nghe đồn truyền mở dạng. Tại trên đường trò chuyện rất ăn ý. Ngươi ngẫm lại xem những ngày này tới, chúng ta cho Tiểu Xuân an bài rất nhiều cô nương nhìn nhau, ngươi gặp qua Tiểu Xuân đối cô nương nào trò chuyện đi lên? Tống Viên Ngoại hỏi ngược lại. Tiểu Xuân thật cùng cái kia Dương Ngọc Lan trò chuyện tới. Tống Tiền Thị có chút hoài nghi, phải biết mấy ngày này tới, Tiểu Xuân đối những cái kia nhìn nhau cô nương đều là không mặn không nhạt. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Tống Viên Ngoại vẻ mặt thành thật. Thế nhưng là Dương Ngọc Lan là cái quả phụ. Chờ một chút, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như đối Tiểu Xuân cùng Dương Ngọc Lan sự tình không có ý kiến? Tống Tiền Thị ý thức được cái gì? Ta có thể có ý kiến gì? Bây giờ chỉ cần Tiểu Xuân có thể thành thành thật thật cưới cái tức phụ, sinh mấy đứa trai cháu gái, để ta mang. Đừng nói là quả phụ, chỉ cần là cái mẫu, ta cũng cái gì ý kiến. Tống Viên Ngoại hảo luôn khuyên nhủ. Nào có ngươi nói mình như vậy nhi tử, cái gì gọi là chỉ cần là mẫu, ngươi cũng không có ý kiến. Tống Tiền Thị lập tức nắm chặt Tống Viên Ngoại lỗ tai, có chút mất hứng nói. Ai u, phu nhân, ta nói sai còn không được sao, chỉ cần Tiểu Xuân ưa thích, là nữ, ta cũng không có ý kiến, phu nhân điểm nhẹ, muốn đoạn mất. Tống Viên Ngoại cầu xin tha thứ, mặc dù là cầu xin tha thứ, nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ thống khổ. Này con tạm được. Bất quá nghe nói Dương Ngọc Lan còn có đứa con gái. Tống Tiền Thị buông tay ra. Là có đứa con gái, gọi Phạm Tiểu Liên, cùng nhà thôn trưởng Mãn Bảo quan hệ rất không tệ. Tống Viên Ngoại gật đầu. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tống Tiền Thị nói. Đây không phải Tiểu Xuân nhìn chúng người sao? Ta cái này làm cha như thế nào cũng muốn hỏi rõ ràng một chút. Tống Viên Ngoại vội ho một tiếng. Kỳ thật khi biết được Tiểu Xuân cùng trong thôn cái nào đó cô nương có chuyện xấu, hắn so với ai khác đều muốn cao hứng, hận không thể đem đối phương vốn liếng đều tìm hiểu rõ ràng. Cũng là. Vậy ngươi nghe ngóng thứ gì? Cái kia Dương Ngọc Lan là người thế nào? Tống Tiền Thị bây giờ rất ít đi ra ngoài, đại đa số thời điểm tại Phật đường ăn chay niệm Phật. Người cũng không tệ lắm. Tống Viên Ngoại liền đem Dương Ngọc Lan lai lịch, cùng ở trong thôn một ít chuyện nói cho Tống Tiền Thị nghe. Không nghĩ tới cái kia Dương Ngọc Lan cũng là đáng thương người. Tống Tiền Thị thở dài. Chỉ là Tiểu Xuân tại sao biết cái kia Dương Ngọc Lan? Tống Tiền Thị thế nhưng là rõ ràng nhi tử rất ít đi ra ngoài. Mỗi lần đi ra ngoài đại đa số đều là lên núi, rất không có khả năng cùng Dương Ngọc Lan có gặp nhau mới đúng. Chương 335, lo lắng. Ta đây ngược lại là thăm dò được một ít chuyện. Tống Viên Ngoại thần thần bí bí nói. Biết liền nói, đánh cái gì bí hiểm. Tống Tiền Thị không cao hứng trận nhìn trượng phu liếc mắt một cái. Ngươi hiểu. Tống Viên Ngoại nhíu nhíu mày. Ra mà không đứng đắn. Tống Tiền Thị thần sắc không vui, hai vệ hồng hà không khỏi lướt nhẹ qua mặt, nhanh chóng đem đầu tiến đến Tống Viên Ngoại trước mặt, nhẹ nhàng hôn Tống Viên Ngoại môi một chút, phảng phất chuẩn chuẩn lướt nước vậy. Không có rồi. Tống Viên Ngoại nao nao. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Có phải hay không cảm thấy lỗ tai ngứa rồi? Tống Tiền Thị trong lời nói chứa không do nói. Thế thì không ngứa. Tống Viên Ngoại vội vàng lắc đầu, nghĩ hắn cao tuổi rồi, còn bị tức phụ méo lỗ tai, nói ra cũng sẽ không có người tin. Vậy ngươi còn không mau nói. Tống Tiền Thị thúc giục nói. Lần trước đại hổ không phải thành thân sao? Ta nhìn Tiểu Xuân một mực luyện kiếm cũng không phải biện pháp, liền để hắn thay ta đi tham gia tiệc cưới, không nghĩ tới Tiểu Xuân vậy mà không biết đại hổ ra. Tống Viên Ngoại lắc đầu, một bộ giận hắn không tranh bộ dáng. Đừng nói Tiểu Xuân không biết đại hổ ra, liền ta cũng không nhận ra. Bây giờ nhà nào không phải đổi mới phòng ở, phòng cũ ai còn ở a? Tống Tiền Thị có chút không phục vì Tống Tiểu Xuân giải thích. Bây giờ trong thôn sớm đã không giống trước kia một nhà hơn 10 nhân khẩu nhét chung một chỗ sinh hoạt. Bây giờ rất nhiều nhân gia sẽ đem phòng một lần nữa tu kiến, có chút thậm chí sẽ tại hải tử thành thân trước đó, lại tu kiến tân phòng. Không có cách, bây giờ người trong thôn có tiền. Phu nhân nói rất đúng. Tống Viên Ngoại bận bịu hẳn là, hắn nhưng là biết nhà mình tức phụ là có tiếng bao che cho con. Nói cách khác Tiểu Xuân không biết đường, đúng lúc gặp phải Dương Ngọc Lan, là Dương Ngọc Lan mang Tiểu Xuân đi. Tống Tiền Thị rất nhanh liên tưởng đến sự tình phía sau. Vẫn là phu nhân thông minh, nói chuyện liền nói đến giờ tử lên, sự tình liền nói cho ngươi một dạng, nghĩ đến hai người chính là lần kia nhận biết. Tống Viên Ngoại gật gật đầu. Vậy coi như Tiểu Xuân cùng cái kia Dương Ngọc Lan chỉ là gặp hai lần mặt. Tống Tiền Thị nhíu mày thầm nghĩ. Tống Viên Ngoại không tán đồng, phu nhân, ngươi nghĩ như vậy liền không đúng, Tiểu Xuân có thể hai lần gặp phải Dương Ngọc Lan. Còn có thể cùng Dương Ngọc Lan trò chuyện tới, vậy nói rõ bọn họ có duyên phận. Duyên phận thứ này rất kỳ diệu, không có duyên phận, coi như đứng tại đối diện, cũng không quen biết. Hữu duyên, mặc kệ ra ngoài mấy lần liền có thể gặp, Tiểu Xuân năm nay liền đi ra ngoài hai lần, cũng đều là gặp phải Dương Ngọc Lan, ngươi nói đây có phải hay không là duyên phận? Nghe ngươi nói như vậy, ngược lại là có mấy phần đạo lý. Nghe Tống Viên Ngoại lời nói, Tống Tiền Thị cũng không khỏi tán đồng gật đầu. Tiểu Xuân đi ra ngoài hai lần đều là gặp phải Dương Ngọc Lan. Mà là, còn nhớ kỹ này Dương Ngọc Lan, nói rõ thật đúng là có duyên phận. Dù sao, khoảng thời gian này tới, Tiểu Xuân nhìn nhau cô nương, cũng không có một cái vào Tiểu Xuân mắt. Nhưng mà, Dương Ngọc Lan người này, ta vẫn còn muốn hỏi thăm một chút, nếu như là cái tốt, làm con dâu cũng không có gì. Kỳ thật đối với Tống Tiểu Xuân cùng Dương Ngọc Lan có lưu ngôn phỉ ngữ, đổi lại trước kia, Tống Tiền Thị chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng thời nay không giống ngày xưa. Chỉ cần Tống Tiểu Xuân chịu cưới vợ, cho dù là quả phụ, lại có quan hệ gì. Hết thể nghe phu nhân. Tống Viên Ngoại cười đến không khép miệng được. Còn nghe ta thấy thế nào đều là ngươi đang khuyên ta. Tống Tiền Thị trợn nhìn Tống Viên Ngoại liếc mắt một cái. Ta đây không phải khuyên, là thương lượng với ngươi. Nói nhiều. 6. Trên mái hiên, một con bạch miêu bãi động cái đuôi chậm rãi rời đi. Cái này bạch miêu không phải người khác, chính là Lạc Khuynh Thành. Lạc Khuynh Thành thần sắc có chút phiền muộn. Đối với ban ngày lưu ngôn phỉ ngữ, nàng là từ Tống phủ gã sai vật nghe nói. Lúc ấy, nàng đã cảm thấy này lưu ngôn phỉ ngữ không đơn giản. Thậm chí, 89 phần 10 là cái kia quả phụ cố ý phóng xuất. Mục đích đúng là muốn dùng mấy lời đồn đại nhảm nhí này, làm cho tất cả mọi người biết công tử cùng nàng quan hệ không tầm thường. Về sau, cái kia quả phụ tuyệt đối sẽ giả trang ra một bộ vô tội đáng thương bộ dáng hướng công tử xin lỗi. Công tử gặp quả phụ bị hắn liên lụy, trong lòng sẽ sinh ra một loại áy náy thương hại. Đây chính là cái kia quả phụ không thể cho ai biết mục đích. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết đến. Dù sao, những cái kia cung đấu thoại bản đều là như thế viết. Cho nên, nàng liền tới tìm hiểu một chút Tống Viên Ngoại vợ chồng hai người đối cái kia quả phụ cách nhìn. Nguyên bản nàng coi là Tống Viên Ngoại vợ chồng đối những lời đồn đại kia chuyện nhảm khẳng định rất giận, nhưng vạn vạn không nghĩ tới hai người không những không có ý kiến, còn đồng ý. Nay không học hỏi bên trong cái kia quả phụ ý muốn rồi. Lại nói, chỉ bằng cái kia quả phụ như thế nào xứng với công tử? 6. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, từng tiếng lăng liệt âm thanh xé gió truyền đến. Lạc Khuynh Thành lấy lại tinh thần, nhìn về phía trong viện mỗi lần kia vung kiếm thân ảnh. Trước kia, nàng vẫn không rõ vì cái gì Tống công tử sẽ một mực vung kiếm, nhưng thẳng đến Tống công tử nói hắn là kiếm tu sau, nàng thế nhưng là chấn kinh vài ngày. Phải biết trong tu tiên giới, có không ít tu sĩ đều sẽ dùng kiếm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì kiếm uy lực pháp thuật tại trong pháp thuật thuộc về cao nhất, nhưng những tu sĩ này lại không gọi được kiếm tu. Nói cho đúng, những cái kia dùng kiếm tu sĩ thực lực xa xa không có chân chính kiếm tu một hai thành. Có thể thấy được chân chính kiếm tu thực lực cường hãn bao nhiêu. Có thể cũng bởi vì kiếm tu thực lực quá mức nghịch thiên, cho nên tồn tại ở tu tiên giới kiếm tu cũng lác đác không có mấy. Nhưng mỗi một cái kiếm tu thực lực đều là khá kinh người. Điều này cũng làm cho Lạc Khuynh Thành minh bạch vì cái gì Tống công tử tính cách sẽ như vậy khác loại. Phải biết kiếm đạo tu luyện nhưng không phải người bình thường có thể tu luyện, thường thường chỉ có đại nghị lực, tính cách cương chính, bất khuất, có phong mang người mới có thể tu luyện. Mà Tống công tử không phải liền là dạng này người. Đối mặt nàng bực này tuyệt thế giai nhân cũng không vì mà thay đổi. Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh Thành hai mắt mê luyến nhìn qua Tống Tiểu Xuân. Cũng chỉ có nhân tài như vậy xứng với nàng. Giống loại kia khắp nơi đùa nghịch tâm cơ thủ đoạn quả phụ liền cho Tống công tử làm ấm giường cũng không xứng. Như thế nào hết lần này tới lần khác Tống Viên Ngoại vợ chồng hai người liền đồng ý nữa nha. Lạc Khuynh Thành trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái. Nàng rất muốn nhanh lên khôi phục thân người, cũng không phải nàng nghĩ khôi phục thực lực sau, đem Dương Ngọc Lan cho xóa đi. Dù sao, ở trong làng này, nàng còn không dám làm như thế. Nhưng chỉ cần khôi phục thân người, Tống Viên Ngoại vợ chồng thấy nàng chân nhân, khẳng định sẽ vừa ý nàng. Chỉ là bây giờ cách khôi phục thân người thời gian còn có hơn 10 ngày. Xem ra nàng muốn nhìn chằm chằm mới được. 6. Sau đó thời gian, Tống Viên Ngoại vợ chồng bắt đầu nghe ngóng Dương Ngọc Lan sự tình. Trong đó, Dương Ngọc Lan nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Mà mấy ngày này tới, nhất khốn nhiều chính là Dương Ngọc Lan. Dương Ngọc Lan kiểu gì cũng sẽ bị xà bông thơm tác phường phụ nhân hỏi cùng Tống Tiểu Xuân sự tình. Cái này khiến Dương Ngọc Lan trong lòng rất là bất đắc dĩ. Nàng là thật không nghĩ tới lần trước chỉ là ngẫu nhiên gặp Tống công tử, thuận tiện mang Tống công tử đi bách hóa siêu thị, vậy mà lại bị chuyển ra lưu nôn phỉ ngữ tới. Cứ việc nàng giải thích nói, lần trước chỉ là trùng hợp gặp phải. Nhưng người khác không tin a, còn nói cái gì đừng giấu giếm. Toàn thôn đều biết, nếu như chỉ là tác phường tỷ muội trêu chọc nói đùa còn không có cái gì. Dù sao, trước kia nhà chồng cái thôn kia, so này ác độc khó nghe lưu nôn phỉ ngữ, nàng đều nghe qua. Nhưng hôm nay vấn đề là người của toàn thôn đều cho là nàng cùng Tống công tử có quan hệ. Này không khỏi để Dương Ngọc Lan khẩn trương. Phải biết Tống gia ở trong thôn thế nhưng là đại hộ nhân gia. Giống như vậy nhân gia làm sao có thể cho phép nhà mình dòng dõi thanh danh bị một cái quả phụ bại phôi. Càng quan trọng chính là bây giờ Tống công tử vẫn còn ra mắt giai đoạn. Một khi truyền ra cùng một cái quả phụ cấu kết, cái nào gia đình sẽ nguyện ý để nhà mình bảo bối khuê nữ gả cho dạng này người a? Mà nàng một cái ngoại lai quả phụ cũng vô pháp tiếp nhận Tống gia phẫn nộ hậu quả. Chương 336, xin lỗi. Nguyên bản Dương Ngọc Lan coi là Tống Viên Ngoại sẽ tìm mẹ con các nàng hai phiền phức, thậm chí dự tính xấu nhất là mẹ con các nàng hai sẽ bị khu trục ra thôn. Nhưng liên tiếp qua vài ngày, Tống Viên Ngoại nhà bên kia đều một tia nửa điểm động tĩnh. Vừa mới bắt đầu, Dương Ngọc Lan còn tưởng rằng Tống Viên Ngoại là không nghe thấy trong thôn lưu ngôn phỉ ngữ. Về sau, nàng cảm thấy có thể là Tống Viên Ngoại nhà đồng thời không có đem trong thôn lưu ngôn phỉ ngữ để vào mắt. Dù sao, thôn dù lớn, nhưng Tống Viên Ngoại nhà cũng không ít người, rất không có khả năng không nghe nói phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ. Điều này cũng làm cho Dương Ngọc Lan lo lắng tâm buông lòng xuống. Mặc dù nàng chỉ là tại xà Bông Thơm Tắc Phường làm mấy năm, nhưng những năm này tồn ngân lượng, cho dù là bị khu trục ra thôn, cũng đầy đủ mẹ con các nàng sinh hoạt rất nhiều năm. Nhưng nàng không nỡ này thôn tử. Không nói nơi này có nàng quen biết bọn tỉ muội, liền nói thôn này thật sự rất tốt, tính mình khoan thai. Người với người chung đụng được rất hòa hợp, hoàn cảnh càng là không thua cùng huyện thành, thậm chí tại Dương Ngọc Lan xem ra những cái kia huyện thành còn không bằng thôn. Trước kia, nàng liền đi qua một chuyến huyện thành, người mặc dù nhiều, nhưng rối bời, nào có thôn sạch sẽ gọn gàng. Mà lại, trong nội tâm nàng cũng có một chút tư tâm. Đó chính là nữ nhi có thể ở đây lớn lên, về sau nói không chính xác liền có thể trở thành trong thôn mộ gia tức phụ. Đây là nàng hy vọng xa vời sự tình. Phải biết những năm gần đây, có không ít phụ cận địa chủ thân hào tới thôn đặt mua bất động sản định cư. Nhưng cho dù là những này địa chủ thân hào tới thôn, mặc kệ trước kia có bao nhiêu bị phòng, ở trong thôn bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Bởi vì thôn này người quá vô danh. Mỗi ngày sáng sớm tại đầu thôn tây bày quẩy bán hàng bán món ăn lão bà. Đừng nhìn luôn là xuyên được một mạc, nhưng nói không chừng nhân ra cháu trai nhi tử tại kinh thành làm đại quan. Mỗi ngày khiêng quốc đi trong đất làm việc lao hán. Đừng nhìn luôn là mặc giày cỏ, đầu đội mũ rơm, nhưng nói không chừng nhân ra so huyện thành phú thương còn giàu có. Liền những người này đều đối xử mọi người khiêm tốn, bình dị gần gũi. Những cái kia ngoại lai địa chủ thân hào lại nơi nào ngang tàng được a? Trước kia liền có mộ gia thiếu gia, ỷ vào bá phụ là phụ thành trưởng sử, ở trong thôn phóng ngựa, kém chút đụng vào một cái lao bà, liền bị trong thôn bảo vệ đội cho bắt được. Lúc ấy, nhà kia thiếu gia còn ngang tàng đến không được, nói cái gì để hắn bá phụ san bằng thôn này. Chỉ là không có mấy ngày, hắn bá phụ bởi vì hắt hơi một cái, liền bị lấy đối công tác có chỗ lười biếng xin về hưu sớm. Kỳ thật những chuyện này, cũng là Dương Ngọc Lan nghe xà Bông Thơm Tắc Phường tỉ mộ nói. Bất quá, này không phải là không nói rõ người trong thôn không đơn giản. Mà lại, càng quan trọng chính là trong thôn nam nhân đối đãi tức phụ thật sự tốt. 6. Nương, đồ ăn muốn xào rán rồi. Phạm Tiểu Liên vốn là muốn đi phòng bếp hỗ trợ, vừa tiến đến liền ngửi được một cỗ đốt cháy khét vị, lập tức hô. Dương Ngọc Lan đỗng nhiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian dùng cái nồi lật chảo bên trong đồ ăn. Nương, ngươi làm sao vậy? Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ có chút lo lắng nói. Không có việc gì, vừa mới nương chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Dương Ngọc Lan chậm rãi lắc đầu, nhìn xem có nàng nửa người cao khuê nữ, trong lòng càng ngày càng kiên định nội tâm ý nghĩ. Nha. Phạm Tiểu Liên cũng không có quá nhiều hỏi thăm, mà là ngồi xổm ở lò trước, thêm châm củi lửa. Liên Nhi, hôm nay tại học đường thế nào? Dương Ngọc Lan cúi đầu nhìn về phía nữ nhi, trong mắt có chút lo lắng nói. Cũng không nhờ thế nào a, giống như trước đây. Phạm Tiểu Liên trả lời. Vậy là tốt rồi. Nghe nữ nhi trả lời rất nhẹ nhàng, Dương Ngọc Lan không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng rất sợ hãi bởi vì trong thôn những lời đồn đại kia chuyện nhảm, sẽ để cho nữ nhi không có cách nào đợi tại học đường. Dù sao, một cái quả phụ thông đồng hán tử bất kể như thế nào đều sẽ bị người phỉ nổ. Có người ở nhà sao? Đồng nhiên, bên ngoài truyền tới một phụ nhân âm thanh. Nương, ta đi xem một chút. Phạm Tiểu Liên nghe thấy bên ngoài có người tới, lập tức chạy chậm ra ngoài. Dương Ngọc Lan bật cười lắc đầu. Không đầy một lát, Phạm Tiểu Liên liền vội vội vàng vàng chạy trở về. Nương, Tống phu nhân đến đây. Phạm Tiểu Liên thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ có chút kích động. Cái nào Tống phu nhân? Dương Ngọc Lan nghi hoặc, nàng ngược lại là nhận biết mấy cái Tống phu nhân, dù sao trong thôn Tống thị thế nhưng là thế gia vọng tộc. Chính là. Phạm Tiểu Liên gãi gãi cái hốc, ngoắc ngoắc tay, nương, ngươi lại gần. Dương Ngọc Lan có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này thần thần bí bí làm cái gì? Nhưng vẫn là đem đầu tiến đến Phạm Tiểu Liên trước mặt, Phạm Tiểu Liên lập tức tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu. Dương Ngọc Lan nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tống viên ngoại phu nhân tới. 6. Đối với Tống viên ngoại phu nhân đến, Dương Ngọc Lan phản ứng đầu tiên là gần nhất trong thôn những lời đồn đại kia chuyện nhảm, trong lòng bỗng nhiên khẩn trương đến không được. Nhưng nàng không dám có chỗ lãnh đạm, vội vàng đem Tống Tiền Thị bọn người nên vào nhà bên trong, cẩn thận từng ly từng tí bưng trà đổ nước. Tống Tiền Thị lần này tới mang theo hai tên vũ giả, trong ngực ôm một cái tuyết trắng bạch miêu. Cái kia bạch miêu ánh mắt lập lòe, trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Ngọc Lan nhìn. Tống phu nhân, mời uống trà. Dương Ngọc Lan nội tâm hoảng đến không được, cầm khay tay đều có chút phát run, nhưng vẫn là đem một chén nước trà đặt ở Tống Tiền Thị trước mặt. Người cũng ngồi đi. Tống Tiền Thị nhìn ra Dương Ngọc Lan khẩn trương, hòa ái cười một tiếng. Ừm. Dương Ngọc Lan có chút câu nệ ngồi trở lại vị trí bên trên. Phạm Tiểu Liên liền đứng tại Dương Ngọc Lan bên cạnh, có chút hiếu kỳ đánh giá Tống Tiền Thị. Đây là con gái ngươi. Tống Tiền Thị chú ý tới Dương Ngọc Lan bên cạnh bộ dáng kia thanh tú tiểu cô nương, cười nhạt nói. Đúng vậy, Liên Nhi, nhanh hô Tống lão phu nhân. Dương Ngọc Lan gật đầu. Không cần bảo ta cái gì lão phu nhân, bảo ta mãi mãi liền thành. Không đợi Phạm Tiểu Liên mở miệng, Tống Tiền Thị sắc mặt hiền lành nói: "Nãi nãi." Phạm Tiểu Liên đi tới Tống Tiền Thị trước mặt, túi người thi lễ nói: "Ngoan, nãi nãi lần này tới cũng không mang lễ vật gì, cái này vòng tay coi như là lễ gặp mặt." Tống Tiền Thị cười đem trên tay vòng ngọc lấy ra ngoài. Phạm Tiểu Liên có chút không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Ngọc Lan. "Tống phu nhân, này quá quý giá, chúng ta không thể thu." Dương Ngọc Lan bận bịu cự tuyệt: "Không đáng tiền đồ chơi." Tống Tiền Thị chậm rãi lắc đầu: "Đừng nghe mẹ ngươi, đây là nãi nãi đưa cho ngươi." Tống Tiền Thị đem vòng ngọc nhét vào Phạm Tiểu Liên trên tay. "Tạ ơn nãi nãi." Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ, đem vòng ngọc thu xuống dưới. "Ừm, thật hiểu chuyện." Tống Tiền Thị sắc mặt hiền lành, đưa thay sờ sờ Phạm Tiểu Liên đầu. Đi qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, Dương Ngọc Lan nội tâm ngược lại không có lúc trước khẩn trương như vậy. Dù sao, nếu là Tống phu nhân là tới hỏi tội, chắc chắn sẽ không đối Liên Nhi như thế hòa khí. "Ngọc Lan, ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao?" Tống Tiền Thị dương mắt nhìn về phía Dương Ngọc Lan, cười đến rất là hòa ái. "Đây là vinh hạnh của ta." Dương Ngọc Lan lắc đầu. "Ừm, Ngọc Lan, gần nhất trong thôn có một chút lời đồn đại, không biết ngươi nghe nói không?" Tống Tiền Thị bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Tống phu nhân, rất xin lỗi, kỳ thật bốn." Dương Ngọc Lan lập tức có chút chân tay luống cuống, muốn giải thích, lại bị một bên Tống Tiền Thị mở miệng đánh gãy. "Ngươi không cần khẩn trương như vậy, chuyện đã xảy ra, ta cũng biết, nói cho cùng việc này là bởi vì nhi tử ta đưa tới, muốn nói xin lỗi cũng hẳn là ta mới đúng." Tống Tiền Thị chậm rãi lắc đầu. Dương Ngọc Lan nao nao. Nguyên bản nàng coi là Tống Tiền Thị tới tối thiểu là vì vãn hồi thanh danh, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương thế mà là tới nói xin lỗi nàng. Chương 337, sáo lộ. "Nghĩ đến gần nhất những lời đồn đại kia đối ngươi tạo thành khốn nhiều không nhỏ à, ta thay ta cái kia bất tranh khí nhi tử cho ngươi bồi cái không phải." Tống Tiền Thị chậm rãi đứng người lên, liền muốn hướng Dương Ngọc Lan túi người bồi tội. "Tống phu nhân, làm như vậy không được, kỳ thật những lưu ngôn phỉ ngữ kia, đối ta một cái quả phụ không tính là gì." Dương Ngọc Lan nội tâm sợ hãi, vội vàng nâng lên Tống Tiền Thị. Nàng lời này đồng thời không có lựa gạt Tống Tiền Thị. Tại vừa trở thành quả phụ cái kia mấy năm, cái gì khó nghe ác độc lưu ngôn phỉ ngữ, nàng lại không phải chưa từng nghe qua. Huống hồ, trong thôn những lưu ngôn phỉ ngữ kia cũng không ác độc. Đại đa số nói là, lúc nào cùng Tống Tiểu Xuân thành thân a, chúng ta chờ ngươi rượu mừng a. Cứ việc những lời này, tại Dương Ngọc Lan xem ra bất quá là trêu chọc chi ngôn. Nhưng trên mặt mỗi người đồng thời không có trào phúng kinh thường, ngược lại càng giống là chúc mừng. Đổi lại những thôn khác, một khi truyền ra quả phụ cùng cái nào đó hán tử cấu kết, mặc kệ là thật là giả, nhẹ thì bị trong thôn khiển trách nhục nhã, nặng thì là bị buộc đá ném sông, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. "Ngọc Lan, ngươi dù nói như vậy, nhưng ta thân là phụ nhân, như thế nào lại không biết danh tiết đối phụ nhân trọng yếu bực nào?" Tống Tiền Thị lắc đầu, xuất phát từ nội tâm nói: "Tạ phu nhân tự suy nghĩ, nhưng lưu ngôn phỉ ngữ đối Ngọc Lan mà nói, sớm đã không tính là gì. Mà lại, trong thôn những lưu ngôn phỉ ngữ kia đồng thời không có cho Ngọc Lan mang đến khốn nhiễu gì." Dương Ngọc Lan trong lòng không khỏi xúc động, hốc mắt có chút từng đỏ. Rõ ràng mấy lời đồn đại nhảm nhí này đối Tống gia thanh danh càng thêm bất lợi, nhưng Tống gia đồng thời không có sinh khí, ngược lại khoan dung hướng nàng bồi tội. "Không có liền tốt, không có liền tốt." Tống Tiền Thị sắc mặt buông lỏng, dùng nhẹ tay an ủi Dương Ngọc Lan mu bàn tay, thần sắc phá lệ quan tâm: "Ngươi là hảo hải tử, những năm này một người mang hải tử khổ cực ngươi." "Đa tạ phu nhân quan tâm, Ngọc Lan cũng không khổ cực." Dương Ngọc Lan lắc đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng nói: "Chỉ là Tống phu nhân, ta lo lắng chuyện này có thể hay không liên lụy đến Tống công tử hôn sự." "Ngươi liền không cần phải lo lắng, ta cái kia không có tiền đồ nhi tử tuổi rất cao, coi như không có việc này cũng không có người kia để ý hắn." Nói lên Tống Tiểu Xuân, Tống Tiền Thị sắc mặt kia một bộ hận hắn không tranh bộ dáng. "Tống phu nhân nói quá lời, Tống công tử người tốt như vậy, sớm muộn sẽ gặp phải lương nhân." Dương Ngọc Lan không khỏi vì Tống Tiểu Xuân nói chuyện nói: "Cái kia mượn ngươi cắt ngôn, nếu như ta nhà Tiểu Xuân có thể cưới giống ngươi tốt như vậy cô nương, ta liền vừa lòng thỏa ý." Tống Tiền Thị không khỏi cảm thán nói. Dương Ngọc Lan không nghĩ tới Tống Tiền Thị đột nhiên sẽ nói như vậy, não hải hiện lên cái nào đó thân ảnh cao lớn, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Bất quá, nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy. Cho dù Tống công tử lớn tuổi, cũng không phải nàng một cái tiểu quả phụ xứng với. Tống phu nhân khẳng định sẽ tâm tưởng sự thành. Dương Ngọc Lan cười cười, nàng cũng sẽ không thật sự cho rằng Tống Tiền Thị trong miệng cô nương thực sự chỉ là nàng. "Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy." Tống Tiền Thị cười đến càng ngày càng hòa ái, về sau lại hỏi Dương Ngọc Lan ở trong thôn tập không quen, có hay không bị khi phụ, phản phất trưởng bối quan tâm vãn bối vậy. Mà Dương Ngọc Lan túi thấp xuống tầm mắt từng cái trả lời. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Tống Tiền Thị lúc này mới chú ý sắc trời không còn sớm nữa. Không nghĩ tới đều đã trễ thế này, người đã già, trong nhà lại không có người nói chuyện, vừa nói liền không dừng được. Tống Tiền Thị khuôn mặt đột nhiên lộ ra một vòng cô tịch, sau đó, ôn hòa nhìn về phía Dương Ngọc Lan nói: "Ta lão bà tử này chậm trễ ngươi không ít thời gian đi." "Không có không có." Dương Ngọc Lan vội vàng lắc đầu. Từ khi nàng đi tới thôn sau, liền không cùng nhà mẹ đẻ người bên kia có liên hệ. Mà mới vừa rồi cùng Tống Tiền Thị nói chuyện phiếm nói chuyện, vậy mà cho nàng một loại người nhà mẹ đẻ cảm giác. Nhưng nhìn thấy Tống Tiền Thị trước đó lộ ra cô tịch cảm giác, trong nội tâm nàng không đành lòng, gạt ra một vòng cười yếu ớt: "Tống phu nhân, nếu không chê ta nơi này nhỏ, ta này tùy thời hoan nghênh phu nhân tới làm khách." Nói như vậy định rồi. Tống Tiền Thị bỗng nhiên lộ ra hài đồng ngây thơ nụ cười. Dương Ngọc Lan cũng không khỏi cười. Nhìn thấy Tống phu nhân nụ cười kia, khó trách chuyện xưa thường nói đã có tuổi người càng sống càng giống như là đứa bé. Mà giờ khắc này Tống Tiền Thị trong ngực Bạch Miêu ánh mắt lập lòe. Nhìn xem Dương Ngọc Lan cái kia nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt, trong lòng khinh thường cười lạnh. Này quả phụ thật là có một bộ, luôn là có thể chứa làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Còn có Lệ kia mắt tựa như không cần tiền, nghi lưu liền lưu. Nếu không phải biết bây giờ Tống Tiền Thị đối này quả phụ đánh giá rất cao, nàng hận không thể dùng móng vuốt cạo sờn trương này giả thuần khiết giả thanh cao khuôn mặt. 6. Về sau, Dương Ngọc Lan hai mẹ con đem Tống Tiền Thị cùng tùy hành hai tên vũ giả đưa ra ngoài cửa, ngoài cửa có một chiếc xe ngựa. Trong đêm thời tiết có chút lạnh, các ngươi vẫn là trở về phòng a. Tống Tiền Thị khoát khoát tay. Tốt, Tống phu nhân đi thong thả. Dương Ngọc Lan lễ phép cười nói. Tống mãi mãi đi thong thả. Phạm Tiểu Liên cũng giòn tiếng nói. Ừm. Tống Tiền Thị hòa ái sờ lên Phạm Tiểu Liên đầu nhỏ sau, ôm mềm miêu, lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi tiến lên. Tòa xe bên trong, phu nhân đối Dương cô nương rất ưa thích. Tống Tiền Thị một bên mập mạp vũ giả cười nói. Nàng từ nhỏ phục thị Tống Tiền Thị, tự nhiên rõ ràng Tống Tiền Thị đối Dương Ngọc Lan thái độ lạ thường thật tốt. Nhìn ra rồi. Tống Tiền Thị khẽ cười nói. Lão nô làm sao có thể nhìn không ra, chỉ là phu nhân cho dù ưa thích Dương cô nương, nhưng không khỏi đối nàng cũng quá thân thiết rồi. Cái kia mập mạp vũ giả có chút không hiểu. Không có cách, ta đứa con kia là thế nào người, ta cái này làm nương làm sao có thể không biết, liền cái kia du mục náo đại, chờ hắn chủ động truy cái tức phụ trở về, rau cúc vàng đều phải lạnh. Tống Tiền Thị khẽ thở dài. Phu nhân nghĩ nhiều, thiếu gia cũng không phải loại kia không hiểu nhân tình thế sự người. Cái kia mập mạp vũ giả giải thích nói. Ngươi nói lời này cũng không thấy phải đối lý. Tống Tiền Thị trợn nhìn mập mạp vũ giả liếc mắt một cái. Phu nhân, ngươi cũng đừng quá mức lo lắng thiếu gia, ta nhìn Dương cô nương ăn nói đúng mức, dung mạo cũng không kém. Mập mạp vũ giả không khỏi có chút cười cười xấu hổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ừm, xác thực. Tống Tiền Thị tán đồng gật đầu, dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ trong ngực Bạch Miêu. Bây giờ, Bạch Miêu hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Tiền Thị, công tử mẹ hắn, chờ ngươi nhìn thấy ta dung mạo sau, ngươi mới biết được cái kia quả phụ bất quá là son phấn tục phấn mà thôi. 6. Sáng ngày thứ hai, Phạm Tiểu Liên đem Tống Tiền Thị hôm qua tới nhà sự tình nói cho Tiểu Mãn nghe, Tiểu Mãn tức khắc cười híp mắt lại. Tiểu Liên, đây chính là chuyện tốt ta. Chuyện tốt? Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nghi hoặc. Đúng vậy a, nói không chừng qua vài ngày, ngươi liền muốn họ Tống. Tiểu Mãn dựng Phạm Tiểu Liên đầu vai, mặt mày hớn hở nói. Tiểu Mãn tỷ, ý của ngươi là? Nghĩ đến gần nhất lời đồn đại, Phạm Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ có chút bất khả tư nghị nói. Tân cậu, chính là như ngươi nghĩ. Tiểu Mãn đánh một cái búng tay. Phạm Tiểu Liên buông thõng đầu nhỏ trầm mặc. Làm sao vậy? Mẹ ngươi có thể tìm tới kết cục, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng, chẳng lẽ ngươi muốn gặp đến mẹ ngươi một người cơ khổ sống quãng đời còn lại sao? Tiểu Mãn chân ăn nói. Ừm, Tiểu Mãn tỷ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Phạm Tiểu Liên điểm một cái đầu nhỏ, trong mắt lộ ra một vòng vẻ kiên định. Đây mới là ta tiểu tùy tùng. Tiểu Mãn vô vũ Phạm Tiểu Liên bả vai, khóe miệng lại không dễ dàng phát giác hơi hơi giơ lên. Chương 338, thôn muốn đổi tên. Nhà thôn trưởng. Tục nữ nói, một ngày kế sách tại Vũ Thần. Bây giờ, bộ phàm dẫn trong nhà hai cái tiểu gia hỏa trong sân làm thể dục buổi sáng. Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay, ngủ sớm dậy sớm, chúng ta tới làm vận động sáu. Bộ phàm một bên hát một bên nhảy, sau lưng hai cái tiểu gia hỏa cũng hai tay chống nạnh, đi theo xoay cổ, xoay cái mông, xem ra phá lệ manh. Một bên còn có một con trâu, một đầu dê, một cái rất lớn con quốc lẳng lặng nhìn qua bộ phàm cha con ba người tại cái kia nhảy tới nhảy lui. Đợi làm xong thể dục buổi sáng sau, Tiểu Hỉ bảo Cao Hứng cưỡi lên tiểu tứ vòng tiểu xe đạp, "Cha, ta đi trong thôn chơi." "Ừm, chú ý an toàn." Bộ phàm gật gật đầu, dặn dò, "Ta biết. Kaka, ta rất nhanh liền trở về a." Tiểu Hỉ bảo lên tiếng sau, hướng Tiểu Hoan bảo khoát tay áo, liền cưỡi tiểu tứ vòng xe đạp hướng trong làng đi. Sau lưng còn theo đuôi một cái đại con cóc. Cũng không phải con cóc không muốn ngồi tại xe đạp chỗ ngồi phía sau, chỉ là hình thể của nó quá lớn. Bây giờ ghế sau căn bản là không ngồi được đi. Tiểu Hoan bảo có chút ao ước nhìn qua dần dần đi xa Tiểu Hỉ bảo. Hắn lúc nào mới có thể giống muội muội một dạng, tự do tự tại đi trong thôn chơi đâu? Đừng nản chí, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, cũng có một ngày như vậy. Bộ phàm tựa hồ nhìn ra Tiểu Hoan bảo tiểu tâm tư, vỗ vỗ Tiểu Hoan bảo tiểu bả vai, khích lệ nói: "Ừm, cha, ta sẽ cố gắng." Tiểu Hoan bảo ánh mắt đống nhiên kiên định sau, lại bắt đầu một ngày mới luyện tập. Kỳ thật, Tiểu Hoan bảo luyện tập rất đơn giản, chính là trong sân huy sái mồ hôi. Bộ phàm nhìn tràn ngập đấu trí tiểu gia hỏa, trong lòng thở dài, vẫn là tiểu hài tử tâm tư đơn thuần. Bất quá, không để Tiểu Hoan bảo đi ra ngoài, không đơn thuần là vì Tiểu Hoan bảo tốt, mà là vì hòa bình thế giới. Thời gian kế tiếp, bộ phàm nhàn nhã nằm tại trên ghế trúc, cầm lấy một bên sách nhìn lại, tựa như một cái thích sách như thư sinh. Kỳ thật đi, mục đích thực sự chính là soát hảo hữu tin tức. Mặc dù tốt bạn tin tức đại đa số rất bình thản, nhưng không biết tại sao càng soát càng có lực. Sau đó, thời gian liền như vậy bất chi bất giác liền đi qua. Hảo hữu của ngươi Hỏa Kỳ Lân tu vi phóng đại, trở thành yêu vương. Đệ tử của ngươi Tề Thạch đụng phải đại thuộc tu tiên giới các đại môn phái truy sát. Hảo hữu của ngươi Hàn Cương tại trong phường thị ngoại ý muốn phát sinh một tấm xưa cũ tàn phá địa đồ. 6. Bộ phàm có chút ngoại ý muốn, không nghĩ tới Hỏa Kỳ Lân nha đầu kia đều trở thành yêu vương. Phải biết yêu vương thế nhưng là tương đương với người tu hóa thần kỳ. Nhưng nói trở lại, Hỏa Kỳ Lân đoạn thời gian trước không phải một mực tại truyền đạo sao? Như thế không làm việc đàng hoàng, tu vi còn có thể đột phá. Mà lại, Hỏa Kỳ Lân đến cùng tại yêu tộc bên trong truyền cái gì đạo a? Nói thế nào hắn cũng cùng Hỏa Kỳ Lân ở chung mấy năm, cũng không gặp nha đầu này nhắc lên việc này a. Chẳng lẽ là Hỏa Kỳ Lân đang bị giam tại Thiên Môn Thánh Địa cái kia trong vài năm học được? Vậy cái này nha đầu ẩn tàng đến rất sâu. Kỳ thật, Bộ Phàm ngược lại không để ý Hỏa Kỳ Lân truyền cái gì nói. Dù sao, hắn lại không dựa vào tu luyện đến để thăng thực lực, mà là dựa vào một đám đệ tử cố gắng. Bất quá, Tê Thạch cái này đệ tử cũng đủ xui xẻo. Trước đó tại vực sâu đáy cốc tu vi phóng đại sau, ngoài ý muốn bị chuyển đến đại thuộc tu tiên giới, liền bị đại thuộc đứng đầu môn phái Thiên Cương Tông truy sát. Mà này Thiên Cương Tông chính là Tề Thạch đắc tội cái kia đại môn phái. Đoạn thời gian kia, hắn thỉnh thoảng thu được Tề Thạch bị đánh thành trọng thương tin tức. Bây giờ mới qua bao lâu a? Liền bị toàn bộ vương triều tu sĩ truy sát. Bất quá, dựa theo tiểu mãn trí nhớ của kiếp trước, Tề Thạch chính là tại bị trong đuổi giết dần dần trở thành một đời võ đế. Hy vọng một thế này, Tề Thạch cũng có thể chịu nổi a. Còn có, Hàn Cương đi dạo cái phường thị đều có thể nhặt được địa đồ. Vậy kế tiếp sự tình sẽ không phải đi tìm bảo a? Sau đó bị liền. Bộ Phàm lắc đầu, thật sự là một cái không chịu cô đơn chủ a. Tiếp tục nhàn nhã soát hảo hữu tin tức. Thôn trưởng, thôn trưởng. Không biết qua bao lâu, một cái trung khí mười phần âm thanh truyền đến. Bộ Phàm dương mắt nhìn lên, gặp Tống Lại Tử cầm hai bình rượu, cười rạng rỡ đi đến. Đây không phải Tống lão bản, là ngọn gió nào đem người cho thổi tới? Bộ Phàm không khỏi trêu chọc nói. Thôn trưởng, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, tại ngươi lão mặt trước, ta tính toán cái chim a. Tống Lại Tử cười đùa tí tửng, đem trên tay hai bình rượu đặt ở trên bàn đá. Thôn trưởng, này hai bình rượu là ta mua được hiếu kính ngươi. Tống gia gia tốt. Một bên Tiểu Hoan Bảo thấy là Tống Lại Tử, tức khắc lễ phép vấn an. Nguyên lai là Hoan Bảo a, tới gia gia này, gia gia có hồng bao cho ngươi. Tống Lại Tử cười hướng trong tay háo sờ mó, lấy ra hai cái túi đỏ, vừa nhìn liền biết trước đó chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Hoan Bảo nhìn một chút Bộ Phàm, còn không cảm ơn gia gia. Bộ Phàm thuận miệng nói, cảm ơn Tống gia gia. Tiểu Hoan Bảo tiếp nhận hồng bao, lễ phép nói, cùng gia gia khách khí cái gì? Tống Lại Tử cười nói, còn có một cái là cho muội muội ngươi. Ừ, chờ muội muội trở về, ta liền lấy cho nàng. Tiểu Hoan Bảo thiên chân vô tà nói, thật ngoan. Tống Lại Tử cười ngồi vào trên băng ghế đá. Tiểu Hoan Bảo, đi phòng bếp nấu chút nước nóng tới. Bộ Phàm phân phó nói. Tốt. Tiểu Hoan Bảo điểm một cái đầu nhỏ, tức khắc hướng phòng bếp chạy tới. Nhưng lại tại muốn tới phòng bếp lúc, Tiểu Hoan Bảo thân hình một cái lảo đảo, đầu đông nhiên liền hướng cửa đầu đụng tới. Nhỏ. Tống Lại Tử nhìn thấy một màn này, cả người đằng một chút, đứng người lên. Nhưng lại tại hắn vừa mới vươn tay lúc, trước mắt tức khắc xuất hiện để hắn khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Tiểu Hoan Bảo tay nhỏ đống nhiên hướng mặt đất khẽ trống, tới một cái xinh đẹp trước tay lật, thân hình mạnh mẽ tiến vào trong phòng bếp. Tống Lại Tử đều ngây người. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, tức khắc hướng Bộ Phàm giơ ngón tay cái lên, vẫn là thôn trưởng lợi hại. Nói đi, vô sự không đăng tam bảo điện, có phải hay không lại muốn nhờ ta cho ngươi cường thân kiện thể phương thuốc rồi? Bộ Phàm lắc đầu. Thôn trưởng, ngươi cũng quá coi thường ta Tống Lại Tử, ta Tống Lại Tử giống loại kia vợ đỡ tiểu nhân sao? Ta liền không thể không có việc gì tìm thôn trưởng tâm sự. Tống Lại Tử cảm xúc có chút kích động nói. Đây chính là ngươi nói. Bộ Phàm giống như cười mà không phải cười. Thôn trưởng, ta cảm thấy mặc dù thân thể ta rất tốt, không cần những cái kia cái gì cường thân kiện thể dược, nhưng ta có cái huynh đệ cần, ngươi cũng biết huynh đệ của ta tương đối nhiều. Tống Lại Tử mặt không đổi sắc nói. Được được được, huynh đệ ngươi nhiều. Bộ Phàm khoát khoát tay, hắn kèm chút không có bị Tống Lại Tử cái kia mặt dày vô sỉ bộ dáng cho khí cười ra tiếng. Nhìn ta đầu này. Thôn trưởng, huynh đệ của ta cái kia cường thân kiện thể phương thuốc chờ một chút bàn lại, ta lần này tới thế nhưng là có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Tống Lại Tử bỗng nhiên vỗ một cái trán, tựa như nhớ tới cái gì. A, chuyện gì? Gặp Tống Lại Tử thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn, Bộ Phàm có chút hiếu kỳ. Chính là, Tống Lại Tử thần thần bí bí nói, chúng ta nơi này nói không chừng không gọi Ca Lạp thôn rồi. Chẳng lẽ thôn muốn đổi tên? Bộ Phàm có chút hoang mang. Kỳ thật Ca Lạp thôn danh tự này thật không thế nào êm tai, cảm giác có chút xó xỉnh ý tứ. Nhưng trước kia Ca Lạp thôn thật đúng là xó xỉnh thôn. Dù sao, chỗ vắng vẻ, lại rừng thiêng nước độc. Nhưng hôm nay thôn giàu có, hắn thật đúng là không nghĩ tới đổi cái gì tên. Chương 339, Ca Lạp trấn. Thôn trưởng, không phải đổi tên, mặc dù chúng ta thôn danh tự không ra thế nào êm tai, nhưng nói thế nào cũng gọi nhiều năm như vậy, rất nhiều người vẫn là không bỏ được đổi. Tống Lại Tử bỗng nhiên lắc đầu. Không phải đổi tên. Cái kia. Bộ Phàm ngừng nói, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ý của ngươi là thôn muốn đổi trấn rồi? Phải biết đại đa số thành trấn đều là từ thôn xóm nhỏ từng bước một dần dần diễn biến mà thành. Mà bọn họ Ca Lạp thôn tại những năm này phát triển cũng có kích thước nhất định. Thậm chí, bởi vì Tống Lại Tử cái kêu bách hóa siêu thị nguyên nhân, phụ cận thôn thôn dân ngày lễ ngày Tết cũng sẽ tới đặt mua điểm vật phẩm. Vẫn là thôn trưởng thông minh, hai lần liền đoán được. Thôn trưởng, thế nào, thôn này nếu là đổi thành thị trấn, vậy sau này ta cần phải xưng hâu ngươi trưởng trấn? Tống Lại Tử thân sắc có chút vui mừng nói. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, thôn chúng ta điều kiện đầy đủ đổi thành trấn sao? Khác không nói, ta nhớ rõ có một đầu tựa như là nhân khẩu đầy 5 vạn người mới lập trấn. Bộ Phàm lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn về phía Tống Lại Tử. Tuy nói bây giờ thôn sắc thực hấp dẫn không ít người tới, nhưng nhân khẩu thật không có nhiều như vậy. Thôn trưởng, ngươi đây liền có chỗ không biết, thị trấn cũng là có khác biệt, ngươi vừa rồi nói 50.000 người mới thiết trấn, đó là đại thành trấn, giống như thế đại thành trấn, huyện nha là muốn phái người đi quản. Mà ta muốn nói với ngươi chính là tiểu trấn, chỉ cần người trong thôn có cái 7-8.000 người, liền có thể đi huyện nha bên kia đăng ký một chút. Tống Lại Tử giải thích nói, đơn giản như vậy, còn có ngươi là thế nào biết đến? Đối với Đại Ngụy Vương triều rất nhiều chế độ, bộ phàm cũng không làm sao vậy giải, nói cho cùng hắn là lười đi hiểu rõ. Chính là hôm qua ta đi trong huyện cùng cái kia lưu chủ bộ nói chuyện, vừa vặn cái kia lưu chủ bộ nói lên việc này, hắn nói chúng ta thôn người đầy đủ xương tiểu trấn, chỉ cần đi huyện nha đăng ký một chút, liền có thể đem thôn đổi thành tiểu trấn. Nói lên việc này, Tống Lại Tử không khỏi có chút kích động. Mặc dù chỉ là đổi cái chữ, nhưng đối với đã từng là thâm sơn cùng cốc thôn xóm nhỏ mà nói, có thể biến thành tiểu trấn, đây chính là đại sự. Thôn trưởng, ngươi nói thế nào, thôn chúng ta muốn hay không đi đổi trấn? Việc này ta còn không có cùng những người khác nói qua đâu. Tống Lại Tử có chút khẩn trương nhìn về phía bộ phàm. Cứ việc thôn trưởng rất sớm đã đem trong thôn tất cả sự vật giao cho hắn, nhưng có thể hay không đổi, vẫn là phải đi qua thôn trưởng đồng ý mới được. Ừm, nếu là không có vấn đề, đổi thành tiểu trấn cũng không có gì. Bộ phàm sờ cằm một cái. Tương đối thôn biến thành thị trấn, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là dạng này sẽ có hay không có hệ thống ban thưởng. Khẳng định không có vấn đề. Tống Lại Tử kích động đứng người lên. Kỳ thật hắn có chuyện không nói. Đó chính là thôn muốn biến thành tiểu trấn cũng có yêu cầu. Chỉ là ai bảo bọn họ Ca Lạp thôn không giống, cho dù có yêu cầu, đối bọn họ cũng không phải yêu cầu gì. Không liền gọi pháp khác biệt, nhìn ngươi kích động đến cái dạng gì. Bộ phàm lắc đầu. Này sao có thể một dạng a, thôn trưởng, trước kia ta là nông dân, nhưng đổi trấn, ta sau này sẽ là trong trấn người, có nhiều mặt mũi a. Tống Lại Tử cười đùa nói. Nhờ hồng phúc của ngươi, trong thôn một mực không thiếu mặt mũi. Bộ phàm giống như cười mà không phải cười. Nơi nào, hết thảy đều là thôn trưởng lãnh đạo có phương. Tống Lại Tử cười làm lành nói, một bộ chó săn bộ dáng. Cút. Bộ phàm tức giận nói. Bởi vì việc này là việc vui, Tống Lại Tử nói cái gì cũng phải cùng bộ phàm uống một chén, bộ phàm tự nhiên sẽ không mất hứng, liền bồi Tống Lại Tử uống mấy chén. 6. Ngày thứ hai, bộ phàm liền đem trong thôn tộc trưởng, cùng chúng hương lão triệu tập đến nghị sự. Chúng tộc trưởng cùng chúng hương lão đáy lòng nghi hoặc, nhưng bọn hắn ẩn ẩn cảm giác chờ một chút thôn trưởng nói sự tình không đơn giản. Dù sao, những năm này, thôn trưởng rất ít triệu tập nhiều người như vậy tới nghị sự. Quả nhiên, làm bộ phàm đem thôn đổi thành tiểu trấn sự tình nói ra, tất cả mọi người tức khắc chấn kinh. Thôn trưởng, ngươi nói có đúng không thật sự? Chúng ta thật có thể đổi tiểu trấn? Ngươi nói chuyện là đã từng thôn trưởng Vương Trường Quý. Bây giờ Vương Trường Quý mặc dù tóc trắng bệnh, trên mặt cũng tràn ngập tang thương, nhưng tinh khí thần phá lệ tốt. Bây giờ Vương Trường Quý nghe nói thôn muốn đổi thành tiểu trấn, thần sắc tức khắc kích động, thân thể đều có chút phát run. Không nói Vương Trường Quý, trong phòng tất cả mọi người cũng là kích động đến sắc mặt từng hồng. Lão thôn trưởng, việc này thật sự, nhưng ngươi lão đừng quá kích động, thân thể quan trọng. Bộ phàm có chút bận tâm, hắn thật đúng là sợ Vương Trường Quý nhất thời kích động, trực tiếp ở ra giám, dạng này thật sự là chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Không có việc gì không có việc gì, thân thể ta tốt đây. Vương Trường Quý thoải mái cười to, trong mắt ẩn ẩn có chút lệ quang. Không nghĩ tới ta Vương Trường Quý sinh thời còn có thể nhìn thấy thôn biến thành tiểu trấn, liền xem như bây giờ xuống gặp Lao Tổ Tông, cũng là đáng. Lao thôn trưởng, ngươi này trò đùa mở có chút lớn, ngươi phải chiếu cố thật tốt thân thể mới là, nói không chừng về sau thôn chúng ta còn có thể trở thành một tòa thành đâu. Đối với Vương Trường Quý, bộ phàm vẫn là đánh đáy lòng tôn trọng. Đúng vậy à, Lao thôn trưởng, tiểu trấn đáng là gì, về sau thôn chúng ta nói không chừng có thể trở thành đại ngụy tiếng tăm lừng lẫy đại thành trấn. Tống Lại Tử âm thanh cao nói. Trong phòng mọi người nhất thời bị Tống Lại Tử lời nói kích thích đấu trí tới. Không sai không sai, thôn chúng ta về sau nói không chừng có thể trở thành thành lớn. Vương Trường Quý lệ nóng doanh trọng, ánh mắt nhịn không được rơi vào bộ phàm trên người. Đã từng vì đem trước mắt đây vẫn chỉ là người thiếu niên bộ phàm lưu lại cho người trong thôn xem bệnh, lúc này mới đem thôn trưởng chi vị tặng cho bộ phàm. Nhưng không nghĩ tới đây là hắn nhân sinh bên trong làm được chuyện chính xác nhất. Bởi vì có bộ phàm, thôn mới có từ đã từng cái kia nghèo khó thôn biến thành bây giờ màu mỡ thôn, bởi vì có bộ phàm, thôn mới có thể thay đổi thành tiểu trấn. 6. Nguyên bản trận này hội nghị, bộ phàm chính là định hỏi thăm từng cái tộc trưởng, hương lão khen không tán thành đem thôn đổi thành tiểu trấn, nhưng rất rõ ràng tất cả mọi người nhất trí tán thành. Nhưng liên quan tới muốn hay không cải danh tự, tất cả mọi người đều hỏi thăm bộ phàm ý kiến. Dù sao, thôn có thể có được hôm nay quang cảnh, bộ phàm không thể bỏ qua công lao. Đi qua một phen suy tư, bộ phàm vẫn cảm thấy dùng trước kia danh tự thuận tiện, nói thế nào cũng dùng nhiều năm như vậy, từ bỏ thật là có chút không quen. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thừa nhận là hắn lười nhắc lấy tên. Lại nói, mặc kệ tên là gì kêu kêu liền quen thuộc, mà trưởng trấn chi vị vẫn như cũng là bộ phàm đảm nhiệm. Bất quá, để bộ phàm có chút ngoài ý muốn chính là hội nghị kết thúc, hệ thống đồng thời không có tuyên bố bất luận cái gì liên quan tới thôn trở thành tiểu trấn nhiệm vụ, chớ nói chi là ban thưởng. Chẳng lẽ là phải chờ thực sự trở thành tiểu trấn mới có ban thưởng? Trận này hội nghị kết thúc sau không bao lâu, Ca Lạp thôn muốn đổi thành Ca Lạp trấn tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thôn, tức khắc như dẫn bạo thuốc nổ vậy, nổ tung. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không thể tin được. Nhưng nghe nói chuyện này là thôn trưởng nói, cái kia không thể nghi ngờ so trân châu còn muốn thật. Trong lúc nhất thời, trong thôn tựa như năm mới vậy náo nhiệt lên. Người ở bên ngoài xem ra đây bất quá là đem thôn đổi thành tiểu trấn, không có gì ghê gớm, nhưng đối với Ca Lạp thôn người mà nói, đây chính là một loại vinh quang. 6. Chương 340, Hết xanh nhỏ VS tiểu Bạch Lư. Rất nhanh, Ca Lạp thôn muốn đổi thành Ca Lạp trấn tin tức nhanh chóng tại 10 dặm 8 thôn truyền ra. Không ít người nghe nói việc này đầu tiên là chấn kinh, sau đó đừng đề cập có nhiều chua. Phải biết trước kia Ca Lạp thôn thế nhưng là 10 dặm 8 thôn nghèo nhất thôn, căn bản không có cô nương nào nguyện ý đến Ca Lạp thôn tới qua thời gian khổ cực, này cũng dẫn đến Ca Lạp thôn có không ít hán tử tuổi đã cao cưới không lên tức phụ. Mà bây giờ hoàn toàn tương phản. Ca Lạp thôn chẳng những là 10 dặm 8 thôn nhất có giàu có thôn, càng là rất nhiều cô nương ưu tiên lựa chọn địa phương. Bây giờ còn muốn đổi thành tiểu trấn. Trong lúc nhất thời, đủ loại chua bên trong chua xót tiếng nghị luận nối liền không dứt. Cái gì Ca Lạp thôn không xứng đáng là tiểu trấn? Cái gì coi như thật sự đổi thành Ca Lạp trấn, cũng không gọi được tiểu trấn, nhiều lắm là chính là lớn một chút thôn. Dù sao cái gì cũng nói, nhưng mặc kệ người khác nói thế nào, Ca Lạp thôn các hương thân căn bản cũng không quan tâm. Tựa như thôn trưởng nói như vậy, nhiều chuyện tại người khác trên mặt, quản người khác nói cái gì. Mà bộ phàm đâu? Nhàn nhã ngồi ở trong sân, một bên còn ngồi tiểu Hoa Bảo, hai người một bên nắm lấy bắp rang ăn, một bên quan sát một trận quyết đấu bắt đầu. Bây giờ, trong sân đương chỗ, tiểu Hỉ Bảo khuôn mặt nhỏ chuyên chú nhìn qua đối diện tiểu Bạch Lư. Tại tiểu Hỉ Bảo trước mặt còn nằm sấp một cái đại con cóc trên đầu cột một đầu hồng đầu dây lưng, đồng dạng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tiểu Bạch Lư. Hô, một trận gió phất qua, cuốn lên mặt đất cát bụi, tức khắc để chúng quanh tràn ngập một cỗ nặng nề túc sát chi khí. Cha, ngươi nói ai sẽ thắng? Tiểu Hoan Bảo nghi ngờ nhìn về phía hắn. Cái kia còn phải hỏi, dĩ nhiên là tiểu Bạch. Này không thể nghi ngờ sự tình, tiểu Bạch bây giờ tu vi thế nhưng là cao tiểu Hết Xanh mấy cái đẳng cấp, để mà chứng chọi đá để hình dung cũng không đủ. Ta cảm thấy Hết Xanh nhỏ sẽ thắng. Tiểu Hoan Bảo suy nghĩ một chút nói. Vậy chúng ta nhìn xem. Bộ Phàm cười cười, trừ phi tiểu Bạch lưu nhường, bằng không thì Hết Xanh nhỏ thắng tỷ lệ xa vời. Cùng lúc đó, trên trận, Hết Xanh nhỏ chuẩn bị xong chưa? Tiểu Hỉ Bảo âm thanh non nớt, ánh mắt kiên định nhìn về phía đại con cóc. Hoa. Đại con cóc gọi một tiếng. Vậy thì tốt, lần này liền để tiểu Bạch nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Tiểu Hỉ Bảo nâng lên đầu nhỏ, tay nhỏ một chỉ, đi thôi, Hết Xanh nhỏ, sử dụng va chạm. Hoa. Đại con cóc gọi một tiếng, hai chân bỗng nhiên dùng sức đạp một cái, vài một tiếng, hướng tiểu Bạch Lư đánh tới, tốc độ nhanh chóng, tựa như một chi mũi tên nhọn. Siêu. Ngay tại con cóc sắp đụng vào tiểu Bạch Lư một sát na, tiểu Bạch Lư hơi hơi hướng bên cạnh một tránh, nhẹ nhõm tránh thoát con cóc va chạm. Hết Xanh nhỏ nhảy đến phía trên, dùng đầu lưỡi công kích. Tiểu Hỉ Bảo lập tức ra lệnh. Con cóc không có nửa phần chần chờ, hai chân dùng sức nhảy một cái, thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở giữa không trung sau, phun ra thật dài đầu lưỡi lớn, đầu lưỡi điên cuồng vung dậy, như từng đầu dây leo vậy quăng về phía tiểu Bạch Lư. Ba ba ba. Tiểu Bạch Lư mí mắt cũng không nhấc một chút, lay động cái đuôi, lần lượt đem con cóc đầu lưỡi đẩy ra. Hết Xanh nhỏ dùng nước bọt công kích. Tiểu Hỉ Bảo lần nữa ra lệnh. Con cóc tại không trung tức khắc hướng tiểu Bạch Lư nhổ một ngụm đậm đặc chất lỏng. Xoẹt. Tiểu Bạch Lư thân hình hơi hơi hướng một bên né tránh, chất lỏng nện ở mặt đất, tức khắc buốc lên một tia ăn mòn mặt đất nhiệt khí. Bộ Phàm trong lòng nhịn không được toát ra một câu quốc mạng. Liền kỹ năng đều có. 6. Bành. Con cóc đống nhiên rơi xuống đất, ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu Bạch Lư. Không nghĩ tới tiểu Bạch lợi hại như vậy, nhưng chúng ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, đúng hay không, Hết Xanh nhỏ? Tiểu Hỉ Bảo khuôn mặt nhỏ phá lệ nghiêm túc nói. Hoa. Con cóc gọi một tiếng. Giờ khắc này, một người một hết tựa như tâm thần hợp nhất vậy. Hết Xanh nhỏ sử dụng va chạm. Tiểu Hỉ Bảo tay nhỏ một chỉ, lập tức ra lệnh. Con cóc không chút do dự phóng tới tiểu Bạch Lư, tiểu Bạch Lư vẫn như cũ nhẹ nhõm đến mau né tới. Hết Xanh nhỏ dùng đầu lưỡi quấn quanh, cuốn lấy tiểu Bạch chân sau. Con cóc đống dưng phun ra đầu lưỡi, nhanh chóng hướng tiểu Bạch Lư chân sau cuốn tới, tiểu Bạch Lư cái đuôi khẽ động, tức khắc đem con cóc đầu lưỡi đẩy ra. Hết Xanh nhỏ đừng từ bỏ, nhảy đến tiểu Bạch phía trên, dùng đầu lưỡi công kích. Tiểu Hỉ Bảo không ngừng chỉ huy con cóc. Một hết một lừa ngươi tới ta tới, chiến đấu thật là kịch liệt. Bất quá, rất rõ ràng tiểu Bạch Lư thực lực hoàn toàn nghiền ép con cóc. Cũng không biết vì cái gì rõ ràng xem ra phổ phổ thông thông chiến đấu, nhìn xem như thế nào còn có chút đốt cảm giác. Nhất là tiểu Hỉ Bảo cái kia một mặt đấu trí ngang nhiên chỉ huy. Kéo dài hai khắc đồng hồ. Con cóc mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng so trước đó chậm một chút, liền tiểu Hỉ Bảo trên trán cũng chạy ra mồ hôi dị, mà tiểu Bạch Lư thần sắc thủy chung là nhàn nhạt. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia, Hết Xanh nhỏ dùng cắt bay đá chạy. Tiểu Hỉ Bảo phảng phất xuống một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, tay nhỏ một chỉ, con cóc đống nhiên hướng tiểu Bạch Lư vào tới. Bộ Phàm không khỏi có chút hiếu kỳ, xem ra tiểu nha đầu muốn phát đại chiêu. Bất quá, này cắt bay đá chạy đến cùng là dạng gì kỹ năng đâu? Nhưng một màn kế tiếp, để Bộ Phàm trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy con cóc nhanh vọt tới tiểu Bạch Lư trước mặt, chân trước đống nhiên hướng mặt đất nắm lên một cái cắt đất, hướng tiểu Bạch Lư hai mắt vung đi. Tiểu Bạch Lư rất rõ ràng cũng không nghĩ tới con cóc sẽ dùng này một loại, hai mắt nhíu lại. Mà con cóc thừa dịp này quay người cơ hội, nhất thời xuất hiện tại tiểu Bạch Lư đằng sau, chân trước nắm chặt tiểu Bạch Lư cái đuôi. Bộ Phàm khóe miệng co rúm. Nguyên bản đây chính là cái gọi là cắt bay đá chạy, còn rất chuẩn xác. Bất quá, nói trở lại, Hết Xanh có tay sao? Tiểu Bạch, ngươi trúng kế, vì đối phó ngươi, Hết Xanh nhỏ mỗi ngày thế nhưng là rất đang cố gắng rèn luyện. Tiểu Hỉ Bảo tay nhỏ chống nạnh, tựa như một cái đắc ý tiểu nhân vật phản diện vậy. Hiện lên trong đầu Hết Xanh nhỏ liều mạng rèn luyện từng màn. cùng ca ca cùng một chỗ huy quyền, mỗi ngày đi theo nàng xe đạp sau chạy bộ. Mà hết thảy liền vì giờ khắc này. Hết xanh nhỏ, cho Tiểu Bạch lư một chiêu cuối cùng, đem Tiểu Bạch quăng bay ra đi. Tiểu Hỉ Bảo khuôn mặt nhỏ kích động, tay nhỏ một chỉ. Hoa. Con cóc chân trước cầm thật chặt Tiểu Bạch lư cái đuôi, đột nhiên dùng sức, hướng phía trước hất lên.
Hất lên.
Lại hất lên. Tiểu Bạch lư không nhúc nhích tí nào. Ngược lại, quay đầu nhìn qua con cóc.
Con cóc, 6.
Tiểu Hỉ Bảo, 6.
Tiểu Hoan Bảo, 6.
Bộ Phàm,
6.
Trang diện hơi hơi có một tia điểm lúng túng. Sau đó, Tiểu Bạch lư bỗng nhiên quay đuôi một cái, tức khắc đem con cóc xa xa quăng bay đi. Bộ Phàm cùng Tiểu Hoan Bảo cùng nhau nhìn qua biến mất ở chân trời bên cạnh con cóc, có chút thất thần.
Hết xanh nhỏ.
Tiểu Hỉ Bảo sốt ruột hô to một tiếng, tức khắc cưỡi lên tiểu tứ vòng xe liền muốn hướng con cóc bay đi phương hướng đuổi theo. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiểu tứ vòng xe dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch.
Ta nhất định sẽ trở lại.
Nói, Tiểu Hỉ Bảo cưỡi tiểu tứ vòng xe liền rời đi.
Bộ Phàm,
6. Vì cái gì câu nói này có loại không hiểu cảm giác quen thuộc.
Bất quá,
nhớ tới Tiểu Hỉ Bảo cùng con cóc ăn ý phối hợp, Bộ Phàm không khỏi sở cầm một cái. Hắn đột nhiên có một ý tưởng, muốn hay không cho Tiểu Hỉ Bảo luyện chế cái bảo bối cầu.
Chương 341, công tử, ngươi đi nhầm đường.
Cái gọi là bảo bối cầu chính là tương tự tu tiên giới túi linh thú, cũng chính là dùng để cất giữ linh thú dùng. Mà Bộ Phàm dự định đem túi linh thú luyện chế thành một cái hình tròn. Dạng này cho dù về sau con cóc thật sự có một ngày trưởng thành là cự hình tam túc kim thiểm, cũng có thể mang theo ở trên người, bảo hộ Tiểu Hỉ Bảo an toàn. Dù sao, tu tiên giới nguy hiểm trùng điệp, cứ việc Tiểu Hỉ Bảo vận khí một mực không kém, nhưng khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Bộ Phàm não hải bỗng nhiên toát ra một màn hình ảnh.
Liền dùng ngươi, hết xanh nhỏ.
Tiểu Hỉ Bảo tay cầm bảo bối cầu, hoa lệ hướng bầu trời ném đi. Bộ Phàm chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Bất quá, đáng tiếc hắn luyện khí thuật có chút vấn đề, bằng không thì hắn lập tức giúp Tiểu Hỉ Bảo luyện chế bảo bối cầu. Bây giờ đột nhiên lại có chút lạ nghĩ Hỏa Kỳ Lân, cũng không biết tiểu nha đầu kia bây giờ đang làm gì, có phải hay không còn tại yêu tộc bên trong truyền cái gì đạo.
Cha, muội muội đi tìm hết xanh nhỏ, không có sao chứ?
Đột nhiên, một bên Tiểu Hoan Bảo nâng lên đầu nhỏ nhìn về phía hắn. Kỳ thật Tiểu Hỉ Bảo cũng muốn đuổi theo, nhưng nghĩ tới cha trước đó giao phó, hắn cũng chỉ đành thành thành thật thật ở trong nhà.
Không có chuyện gì, con cóc chỉ là hướng trong thôn bay đi.
Bộ Phàm lấy lại tinh thần, cười đưa thay sờ sờ Tiểu Hoan Bảo đầu nhỏ, lấy Tiểu Hỉ Bảo vận khí đó, cho dù thế giới hủy diệt, cũng sẽ không có chuyện.
Tiểu Bạch, ngươi cũng vậy, như thế nào cũng không biết phóng nhất hạ thủy.
Bộ Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía Tiểu Bạch Lư, vừa rồi quyết đấu rất rõ ràng là Tiểu Bạch Lư hoàn toàn nghiền ép con cóc.
Đói.
Tiểu Bạch Lư hướng hắn tê minh một tiếng sau, thảnh thơi đi đến nơi hẻo lánh cùng mẫu dê rừng trò chuyện nhân sinh. Bộ Phàm mặc dù nghe không hiểu Tiểu Bạch nói cái gì, nhưng cũng có thể hiểu được, nghĩ đến Tiểu Bạch Lư đối nhường khinh thường tại chú ý.
Chúc mừng ngươi, bởi vì thôn của ngươi tấn thăng làm tiểu trấn, ban thưởng 100 triệu điểm kinh nghiệm 2.
Đột nhiên, trong đầu vang lên một cái tiếng nhắc nhở.
Chúc mừng ngươi trở thành Ca Lạp trấn trưởng trấn, ban thưởng Ca Lạp trấn trưởng trấn danh hiệu, 100 triệu điểm kinh nghiệm 2, một bản tuyệt thế tiên pháp Long Tượng Bá Thể Quyết. Long Tượng Bá Thể Quyết, tu luyện đại thành sau, đại lực vô tận đồng thời, nhục thân chi lực cũng cực kỳ cường hãn. Ca Lạp trấn trưởng trấn danh hiệu hiệu quả, chỉ cần tại Ca Lạp trấn chỗ hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm ban thưởng lật 4 lần.
Thiên đạo luân hồi công thăng cấp.
Tiểu tu La độn pháp thăng cấp.
6. Liên tiếp tiếng nhắc nhở tại trong đầu vang lên.
Bộ Phàm không nghĩ tới tống lại tử tốc độ khá nhanh. Thời gian vài ngày liền đem đổi trấn sự tình làm thỏa. Chỉ là vì cái gì liền không thể trước thu hoạch được trưởng trấn danh hiệu, lại thu hoạch được ban thưởng a?
Dạng này liền có thể nắm giữ trưởng trấn danh hiệu hiệu quả, cũng chính là kinh nghiệm có thể lật 4 lần.
Hệ thống hoàn toàn như trước đây keo kiệt.
Bộ Phàm có chút đáng tiếc, nhưng hắn đồng thời không có ở vấn đề này thượng xoắn suýt quá lâu, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Long Tượng Bá Thể Quyết bên trên, không chút do dự lựa chọn học tập. Trong đầu tức khắc tràn vào từng đoạn ký ức, những ký ức này có hình ảnh, có văn tự.
6.
Hai ngày sau, Tống Lại Tử mang về một tin tức tốt. Đó chính là tại hắn kiên trì không ngừng cố gắng dưới, Ca Lạp thôn rốt cục trở thành Ca Lạp trấn. Tin tức này nháy mắt làm cho cả thôn người vì đó phân chấn. Một ngày này, từng nhà so với năm rồi còn náo nhiệt vui mừng, nhao nhao tại cửa nhà mình đốt pháo. Thậm chí, có không ít các hương thân tới cho Bộ Phàm chúc mừng, nói là chúc mừng Bộ Phàm trở thành trưởng trấn tới. Liên tiếp vài ngày, lúc này mới yên tĩnh xuống.
Bộ Phàm trong lòng bất đắc dĩ.
Hắn không nghĩ tới người trong thôn sẽ đối thôn trở thành tiểu trấn kích động như vậy.
Bất quá, hắn vẫn có thể lý giải.
Dù sao, đã từng 10 dặm 8 thôn nghèo khổ nhất thôn, bây giờ chẳng những rồi rào, còn trở thành một cái trấn nhỏ.
Buổi chiều,
bởi vì trước mấy ngày quá mức bận rộn, Bộ Phàm hôm nay nhàn nhã nằm tại trên ghế trúc đọc sách, mà Tiểu Hoan Bảo vẫn tại một bên huy động nắm tay nhỏ, Tiểu Hỉ Bảo
còn không có về nhà.
Bất quá, nghĩ đến là đi huấn luyện con cóc đi.
Này thật đúng là bị Bộ Phàm cho đoán đúng.
Đi qua lần trước vùng không bay Tiểu Bạch Lư giáo huấn, bây giờ tại đường bất phàm bên trên, một cái trên đầu cột hồng đầu mang con cóc đang cố gắng thôi động một tảng đá lớn, mà Tiểu Hỉ Bảo giống như một cái nghiêm khắc huấn luyện viên vậy, cưỡi tiểu tứ vòng xe ở một bên khích lệ con cóc.
Trường trấn.
Đương nhiên, Tống Lại Tử âm thanh truyền đến.
Bộ Phàm dương mắt nhìn lên, liền gặp Tống Lại Tử, Vương Trường Quý cùng trong thôn chúng tộc trưởng đến đây.
Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn, nhanh lên đem Tống Lại Tử bọn người nên vào nhà bên trong. Tiểu Hoan Bảo rất hiểu chuyện đi phòng bếp đun nước pha trà, chiêu đãi khách nhân. Đợi Tiểu Hoan bảo cho mỗi cá nhân bưng tới nước trà sau, Bộ Phàm có chút hiếu kỳ nói, không biết lao thôn trưởng các ngươi tới tìm ta có chuyện gì. Vương trưởng quý bọn người nhìn nhau, cùng nhau đưa ánh mắt về phía Tống Lại Tử. Tống Lại Tử ho nhẹ một tiếng. Trường Trấn, chúng ta tới là tới cùng ngươi thương nghị lập đền thờ sự tình, đoàn người quyết định từng nhà ra một chút ngân lượng, đêm này đền thờ chuẩn bị cho tốt một chút, nói thế nào đây là chúng ta trấn về sau mặt bài. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, việc này các ngươi quyết định là được. Bộ Phàm bật cười lắc đầu, vừa rồi hắn còn tưởng rằng thôn có cái đại sự gì phát sinh đâu, làm hại hắn cao hứng hụt một trận. Cái kia đền thờ chứ? Tống Lại Tử xoa xoa tay, hì hì cười một tiếng. Nhiệm vụ, cho Ca Lạp trấn đệ tử. Nhiệm vụ giới thiệu, Ca Lạp thôn trở thành Ca Lạp trấn, đối tất cả thôn dân mà nói là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, mà đền thờ xem như tiểu trấn về sau mặt tiền, tự nhiên không thể qua loa. Mà ngươi là trong thôn học thức uyên bác người, lại là đức cao vọng trọng trưởng trấn, mời ngươi đệ tử là không còn gì tốt hơn. Nhiệm vụ ban thưởng, 500 triệu điểm kinh nghiệm. Tiếp nhận. Cự tuyệt. Được, đền thờ chữ, ta tới để. Bộ Phàm có lý nào lại từ chối. Dù sao, này kinh nghiệm ban thưởng một khi lật 4 lần cũng không ít. Về sau, lại trò chuyện một chút thôn trở thành tiểu trấn sự tình sau, Tống Lại Tử, Vương trưởng quý bọn người cao hứng rời đi. 6. Nửa tháng sau. Mặc kệ là tác phường, vẫn là thư viện đều tại một ngày này nghỉ định kỳ, thôn rất nhiều trong đường tắt y mắng một mảnh, dù cho có người, cũng vội vội vàng vàng đi tới cửa thôn. Công tử, ngươi đi nhầm, cửa thôn là hướng bên kia đi mới đúng. Lạc Khuynh Thành ghé vào Tống Tiểu Xuân trên vai, dùng đuốt mèo hướng cây hoẹ lớn phương hướng chỉ đi. Tống Tiểu Xuân nhìn một chút con đường kia, đồng thời không có hoài nghi, xoay người, dựa theo Lạc Khuynh Thành chỉ đi phương hướng đi đến. Công tử, ta đều phải hoài nghi ngươi có phải hay không thôn người. Lần trước chúng ta liền đi qua một lần cửa thôn, ngươi đều quên. Lạc Khuynh Thành rất muốn nhả rãnh, thôn này mới bao nhiêu lớn, Tống công tử sửng sốt đi nhầm hai lần. Ta chỉ là phương hướng cảm giác có chút kém. Tống Tiểu Xuân thần sắc bình thản nói. Lạc Khuynh Thành, 6. Tốt ta. Nàng còn tưởng rằng này căn bản liền không biết đường tới đâu. Kỳ thật nếu không phải Tống công tử khăng khăng muốn đi cửa thôn cái kia tham gia cái gì ết bài nghi thức, nàng đánh đáy lòng nghĩ cách chỗ kia xa xa. Dù sao, nơi đó cây kia cây hoẹ lớn đều khiến nàng cảm giác rất bất an. Bất quá, có thể trợ giúp Tống công tử, vẫn là rất để cho người ta nội tâm vui vẻ. Lạc Khuynh Thành trong lòng mừng thầm. Nhưng nhìn thấy Tống Tiểu Xuân đi phương hướng, chặn lại nói: "Công tử, ngươi lại đi nhầm đường." Chương 342: Khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Đã từng Ca Lạp thôn cửa thôn, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Những người này có chút là trong thôn hương thần, cũng có một chút là phụ cận thôn người tới tham gia náo nhiệt. Dù sao, bọn họ cũng muốn nhìn xem Ca Lạp thôn đền thờ là thế nào. Mà giờ khắc này, người trong thôn không có chỗ nào mà không phải là mong mỏi, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua trước mặt tòa kia to lớn đền thờ chính diện bị một tấm lụa đỏ tự che kín, nhìn không ra cái gì bộ dáng. Tại đền thờ phía dưới còn hữu dụng đầu gỗ dựng đài cao phô vải đỏ, xem ra phá lệ vui mừng. Thôn trưởng tới rồi. Đột nhiên, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Đám người đồng loạt dương mắt nhìn lại. Liền gặp Bộ Phàm bị Tống Lại Tử, cùng trong thôn các tộc trưởng ủng hộ đi tới, mà trong đám người dần dần nhường ra một đầu dung người thông qua nói tới. Thôn trưởng, ngươi cuối cùng là tới rồi. Bây giờ còn kêu cái gì thôn trưởng a, muốn gọi trưởng trấn. Kém chút quên, gọi nhiều năm như vậy, đều quen thuộc, nhất thời đổi không được miệng. Trong đám người tức khắc vang lên từng đợt vui cười âm thanh. Các hương thân nhao nhao cùng Bộ Phàm chào hỏi Vân An, Bộ Phàm cũng cười gật đầu đáp lại. Cứ việc tại này trói trang trong ngày mùa hè, mỗi cái hương thân đều mồ hôi đầm địa, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở trong mắt bọn họ kích động vẻ vui thích. Bất quá, Bộ Phàm vẫn cảm thấy tranh thủ thời gian kết thúc trận này hết bài nghi thức, miễn cho đến lúc đó từng cái bị cảm nắng. Hắn cũng không muốn đến ngày thứ hai, từng cái tìm hắn xem bệnh. Đi lên đài cao. Bá một tiếng. Bộ Phàm không chút do dự một tay lấy đắp lên đền thờ lụa đỏ từ kéo xuống. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Bộ Phàm sẽ trực tiếp đem lụa đỏ tử giật xuống tới. Chỉ thấy lụa đỏ tử chậm rãi rơi xuống đất. Một tòa cao lớn to lớn đền thờ tại liệt nhật chiếu xuống, đông nhiên hiện lộ ra. Thạch bài phường thượng hoa văn trang sức rất nhiều đồ án, những này đồ án có hoa có điểu, có long có hổ, thiên hình vạn trạng, sinh động như thật. Mà tại hai bên trên trụ đá rồng bay phượng múa có khắc hai hàng văn tự. Trên đó viết: Hải đáo vô biên tiên tắc ngạ, sơn đăng tuyệt đỉnh ngã vi phong. Cho dù không hề biết chữ, thôn dân đang nghe thư viện học sinh đọc lên hai câu thơ sau, mặc dù không rõ có ý tứ gì, nhưng nội tâm vẫn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Nhất là đền thờ ngay phía trên thời khắc đó Ca Lạp trấn ba chữ, càng khiến người ta kích động hưng phấn. Kể từ hôm nay, thôn chúng ta không còn là Ca Lạp thôn, mà là Ca Lạp trấn. Bộ Phàm háng giọng một cái, cao giọng nói. Toàn trường tức khắc vang lên một trận vang vọng chân trời tiếng hoan hô. 6. Tống Lại Tử cùng chúng tộc trưởng thần sắc rõ ràng ngơ ngẩn. Thôn trưởng, ngươi thế nào liền đem lụa đỏ tử giật xuống tới đâu? Tống Lại Tử tranh thủ thời gian tiến đến Bộ Phàm bên tai nói khẽ. Làm sao vậy? Không được sao? Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. Đây cũng không phải không được, chỉ là ngươi không cảm thấy muốn nói chút gì. Tống Lại Tử gãi gãi đầu. Ta biết ý của các ngươi, đổi lại bình thường, đương nhiên phải diễn thuyết một phen, nhưng bây giờ lúc này có chút không thích hợp. Bộ Phàm nhìn một chút Tống Lại Tử bọn người, lắc đầu sau, dương mắt nhìn trên đỉnh đầu liệt nhật liếc mắt một cái. Tống Lại Tử bọn người lập tức minh bạch có ý tứ gì. Nhất là Tống Lại Tử vô ý thức đem trên tay một trang giấy nhét vào trong tay áo. Làm sao vậy, còn mang theo tài liệu? Bộ Phàm mắt sắc, tự nhiên nhìn thấy Tống Lại Tử tiểu động tác, không khỏi cười. Liên một tấm. Tống Lại Tử cười cười xấu hổ. Vì lần này viết bài nghi thức, hắn nhưng là cố ý đi thư viện bỏ ra mấy hai mời người viết. Thôn trưởng, ngươi cũng đừng trò cười ta, không chỉ ta, Lý tộc trưởng bọn họ cũng chuẩn bị mấy chương. Tống Lại Tử cũng không sợ chung quanh cái kia từng đạo ánh mắt phẫn nộ, trực tiếp đem sự tình cho chọc ra tới, này nhưng làm bộ phàm chọc cười. Mỗi người mấy tờ giấy nội dung, này muốn nói tới khi nào a? Tiểu Phạm Nha, thôn bây giờ đổi thành tiểu trấn, ngươi thân là tiểu trấn trưởng trấn vẫn phải nói chút đọc diễn văn. Nói chuyện chính là lão thôn trưởng Vương Trường Quý, bây giờ Vương Trường Quý chắp lấy tay, khuôn mặt hòa ái nói: "Ta minh bạch, lão thôn trưởng." Bộ Phạm gật gật đầu, chậm rãi giơ tay lên. Nguyên bản nhảy cẫng hoan hô âm thanh nháy mắt một mảnh lặng ngắt như tờ. Vương Trường Quý cùng Tống Lại Tử cùng một đám tộc trưởng thấy thế, không khỏi cảm khái. Đừng nhìn những năm này thôn trưởng không thế nào quản sự, nhưng danh vọng những nửa phần không giảm a. Các hương thân, thôn chúng ta may mắn trở thành tiểu trấn, ta biết các ngươi rất cao hứng, kỳ thật ta cũng rất cao hứng, ở đây ta cảm tạ đoàn người những năm này cố gắng, cảm ơn các ngươi. Nói, Bộ Phàm hơi hơi cúi người, hướng chúng các hương thân không người thi lễ. Một cử động kiết nhưng làm đám người giật nảy mình. Trưởng trấn, ngươi khách khí, nếu không phải là ngươi, thôn chúng ta nào có hôm nay a. Đúng vậy a, trưởng trấn, tuy nói là chúng ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Bộ Phàm lần nữa giơ tay lên, ồn ào huyên náo tiếng gào trong chớp mắt an tĩnh lại. Nhưng mà chúng ta cũng không thể bởi vậy tiêu ngạo tự mãn, tục ngữ nói, khiêm tốn khiến người tiến bộ, tiêu ngạo khiến người lạc hậu, chỉ cần chúng ta khiêm tốn, nghiêm túc, cẩn thận làm xong mỗi sự kiện, về sau chúng ta tiểu trấn mới có thể càng tốt hơn. Vừa mới nói xong, một bên Tống Lại Tử tức khắc nhiệt liệt vỗ tay. Trưởng trấn nói hay lắm. Có người dẫn đầu, tự nhiên liền có người đáp lại. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay như sấm. Tiếp xuống, Thỉnh lão thôn trưởng đi lên nói mấy câu. Bộ Phàm đem Vương Trường Quý mời đến phía trước tới. Vương Trường Quý không nghĩ tới Bộ Phàm sẽ có cử động này, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Trường Quý đi ra nói chuyện, Bộ Phàm rất thức thời thối lui đến đằng sau, cùng Tống Lại Tử đứng chung một chỗ. Có thể bởi vì Bộ Phàm quan hệ, Vương Trường Quý nói chuyện cũng rất ngắn gọn. Về sau, đi lên đọc diễn văn người cũng đều là nói ngắn gọn. Vẫn là thôn trưởng lợi hại, mấy câu nói đến gọi là một cái có trình độ a, câu kia khiêm tốn khiến người tiến bộ, kiêu ngạo khiến người là hậu, ân, có đạo lý. Tống Lại Tử thấp giọng tán thán nói. Bộ Phàm vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn thấy một đạo âm thanh quen thuộc. Thân ảnh kia đứng tại phía ngoài đoàn người vây, xa xa nhìn bên này. Ta về trước đi, chuyện sau đó liền giao cho các ngươi. Không đợi Tống Lại Tử kịp phản ứng, Bộ Phàm đã xuống đài cao. 6. Lạc Khuynh Thành ghé vào Tống Tiểu Xuân trên bờ vai, có chút nhàm chán nhìn qua thần tình kích động thôn dân. Không phải liền là thôn đổi thành tiểu trấn, cần thiết kích động như vậy sao? Bất quá, mặc dù nhàm chán, nhưng nàng vẫn là rất hưởng thụ ghé vào Tống công tử bả vai cảm giác. Cảm thụ được Tống công tử trên người truyền đến nhiệt độ cơ thể, cùng nam tử kia khí tức, nàng đều phải mê say. Chỉ là vừa nghĩ tới khôi phục thân người sự tình, Lạc Khuynh Thành lại có chút lo được lo mất. Nguyên bản nàng coi là lần này khôi phục thân người thời gian sẽ giống như lần trước, nhưng không nghĩ tới lâu như vậy, nàng vẫn như cũ không cách nào khôi phục thân người. Nếu là lại như thế chế lại nữa, Tống phu nhân thực sẽ để Tống công tử cưới cái kia quả phụ. Đây là nàng không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Công tử, đây là trở về rồi. Gặp Tống Tiểu Xuân quay người rời đi, Lạc Khuynh Thành không khỏi hiếu kỳ nói. Ừm. Tống Tiểu Xuân khẽ dạ. Kia công tử ngươi đi nhầm, đường trở về là đi cái kia một đầu. Lạc Khuynh Thành giơ lên vuốt mèo, chỉ hướng đường cũ, "Công tử, vừa đi con đường, ngươi liền quên, ngươi thật sự là phương hướng cảm giác kém. Ta chỉ là nghĩ đi đường tắt trở về." Tống Tiểu Xuân nhíu mày. Chương 343, ta sẽ sinh nhi tử. Đi đường tắt. Đối cái này thôn trang nhỏ, Lạc Khuynh Thành không nói có bao nhiêu quen thuộc a, nhưng nàng rõ ràng về Tống phủ gần nhất lộ chính là vừa mới đi tới đầu kia. Bất quá, Tống công tử đều nói như vậy, nàng cũng sẽ không phản bác cái gì. Huống chi, Tống công tử thật lâu ra một chuyến cửa, có thể cùng Tống công tử đi cùng một chỗ. Nàng đấy lòng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Tiểu Xuân, hôm nay như thế nào có rảnh đến xem trong thôn nhất bài nghi thức. Đống nhiên, một cái vui cười âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Lạc Khuynh Thành toàn thân run lên bần bật, không dám quay đầu. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là lần trước cho nàng cực kỳ nguy hiểm cảm giác vị trưởng thôn kia. Người tại sao tới đây rồi? Tiết bài nghi thức kết thúc rồi. Tống Tiểu Xuân xoay người, thần sắc bình thản nhìn qua chậm rãi đi tới Bộ Phàm. Còn không có, bất quá cũng không sai biệt lắm. Bộ Phàm khoát khoát tay. Ánh mắt không khỏi rơi vào Tống Tiểu Xuân trên bờ vai bạch miêu lông tóc tuyết trắng, lông xù, đáng tiếc cái đuôi thiếu đi một tiểu tiết. Nhưng hắn cái nhìn này, nhưng làm Lạc Khuynh Thành dọa đến trái tim phanh phanh nhảy loạn, toàn thân cứng đờ, thành thành thật thật ghé vào Tống Tiểu Xuân trên bờ vai. Dạng này a, vậy chúc mừng ngươi trở thành bây giờ ca lạp trấn trưởng trấn. Tống Tiểu Xuân ngữ khí bình thản nói. Kỳ thật cũng không có gì, đừng nhìn trưởng trấn xưng hô này nghe rất cao đại thượng, kỳ thật cũng liền như thế. Bộ Phàm nhún nhún vai. Đúng, ngươi đây là dự định cùng nhà ngươi mèo rừng nhỏ đi đâu du ngoạn? Cũng không đúng. Ngươi nói ngươi đây chỉ là mèo rừng nhỏ đâu, vẫn là tiểu nai miêu. Bộ Phàm sờ cầm một cái, nhiều hứng thú nói. Đổi lại người bình thường, Lạc Khuynh Thành sớm chửi ầm lên, nhưng đối mặt trước mắt một mặt hòa khí, tướng mạo nho nhã nam tử, nàng không dám thở mạnh một chút. Nàng không phải cái gì mèo rừng nhỏ, tiểu nai miêu. Tống Tiểu Xuân vô ý thức nhìn Lạc Khuynh Thành liếc mắt một cái, ngựa khí bình thản nói. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Thế nào, có thời gian cùng một chỗ dạo chơi thôn? Bộ Phàm cười mời nói. Tống Tiểu Xuân trầm mặc một lát, cũng không có nói cái gì. Cứ như vậy, hai người song song đi về phía trước. Lạc Khuynh Thành trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Không biết tại sao nàng cảm giác Tống công tử cùng vị này nho nhã nam tử trung đụng phương thức có chút đặc biệt. Nam tử nho nhã kia nói chuyện thân thiết nhiệt tình, mà Tống công tử ngữ khí nghe lãnh đạm, nhưng lại không ghét, còn lộ ra một cô giữa bằng hữu thân cận. Có thể nói hai người quen đi. Về sau, hai người trên đường đi nhưng không có nói một câu, yên lặng hành tẩu tại xi măng trên đường nhỏ. 6. Thế nào? Bây giờ thôn có phải hay không cùng chúng ta khi còn bé rất không giống nhau lắm? Bộ Phàm đột nhiên cười hỏi. Ừm. Tống Tiểu Xuân nói khẽ. Cho nên nói, ngươi đừng cứ mãi trong nhà luyện kiếm, không có việc gì đi ra đi một chút, nhìn xem thôn phát triển. Bộ Phàm vừa cười nói. Tống Tiểu Xuân trầm mặc. Tĩnh tĩnh nhìn xem bằng phẳng xi măng tiểu đạo. Tiểu đạo bên cạnh có một đầu thanh tịnh thấy đáy mương nước nhỏ. Mương nước nhỏ bên trong có thành đàn tiểu ngư tại cái kia vui sướng bơi qua bơi lại. Xác thực cùng trước kia rất không giống nhau lắm. Ngươi xem một chút phía trước cái kia cầu đá. Nói là cầu đá, còn không bằng nói là một khối tương đối dài phiến đá, liền lan can cũng không có. Làm sao vậy? Tống Tiểu Xuân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi quên rồi. Ngươi khi còn bé ở nơi đó cầu con cua nha. Cái kia con cua cuối cùng bị ngươi nướng lên ăn chút giận. Bộ Phàm cười nhìn về phía Tống Tiểu Xuân, khóe miệng nhịn không được hơi hơi giơ lên. Tống Tiểu Xuân tựa như cũng nghĩ đến cái gì, nguyên bản gương mặt lạnh lùng bàng không khỏi lộ ra một vòng bối rối. Lạc Khuynh Thành có chút không hiểu. Chẳng phải câu con cua? Như thế nào Tống công tử biểu lộ là lạ? Đệ đệ ngươi không có sao chứ? Bộ Phàm cười nói. Không có kẻ đến, là kẹp đến một bên đùi. Tống Tiểu Xuân cải chính. Thật sao? Ta như thế nào nhớ đến lúc ấy cái kia con cua sẽ còn tả hữu lay động? Bộ Phàm vừa cười nói. Ngươi nhìn lầm. Tống Tiểu Xuân mặt trầm xuống. Lạc Khuynh Thành càng ngày càng không nghĩ ra. Rõ ràng đối thoại, nàng đều có thể nghe hiểu được, nhưng nối liền, nàng liền có chút không rõ có ý tứ gì. Như thế nào lập tức câu con cua, một chút đệ đệ. Còn có, nàng như thế nào không nhớ rõ Tống công tử có cái đệ đệ a? Chẳng lẽ là Đường huynh đệ? Nhưng cửa này Tống công tử chuyện gì a? Quả nhiên, nam nhân đề tài đều rất kỳ quái. 6. Gặp Tống Tiểu Xuân không muốn tại đề tài này thượng nhiều lời. Bộ Phàm cũng liền không có tiếp tục vạch khuyết điểm, đúng, trước đó vài ngày, ta nghe nói ngươi tại ra mắt, thế nào, có coi trọng thích hợp không có? Không. Tống Tiểu Xuân giống như không muốn nói nhiều. Ngươi cũng vậy, tầm mắt đừng như vậy cao, bằng không thì ngươi cũng chỉ có thể cùng một cái mèo sống hết đời. Bộ Phàm cười vỗ vỗ Tống Tiểu Xuân bả vai. Lạc Khuynh Thành đáy lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Mặc dù nàng rất tình nguyện cùng Tống công tử sống hết đời, nhưng vì cái gì nàng cảm giác nam nhân này lời nói giống như ám chỉ cái gì? Chẳng lẽ là phát hiện thân phận của nàng rồi? Cái này sao có thể? Cứ việc trước mắt này nho nhã nam tử một mực cho nàng thần bí khó lường cảm giác, nhưng nàng Đại Chu hoàng thất truyền thừa trên vạn năm bí pháp cũng không phải hư. Chỉ cần không bại lộ, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng không có cách nào phân biệt. Nhưng bỗng nhiên một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Náo hải tức khắc toát ra một cái tiểu nữ ma đầu thân ảnh. Phải biết đoạn thời gian trước, nàng nguyên bản nghĩ đối thôn này tìm tòi hư thực, nhưng mỗi lần ra ngoài đều có thể gặp phải tiểu nữ ma đầu. Sau đó, hung hăng bị tiểu nữ ma đầu bên cạnh cái kia đại con cóc cho ngược một lần. Nếu như nói nàng mỗi lần ra ngoài gặp phải vậy tiểu nữ ma đầu, nhưng thật ra là nam nhân này tận lực căn bài. Mục đích đúng là vì cảnh cáo nàng không nên đến chỗ chạy, này liền nói thông được. Mà lại, gần nhất nàng luôn cảm giác có người đang giám thị nhất cử nhất động của nàng. Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh Thành không khỏi luống cuống. 6. Tống Tiểu Xuân nhưng không biết Lạc Khuynh Thành suy nghĩ gì, ánh mắt của hắn bình thản, ngữ khí thản nhiên nói, không phải ta nhãn giới cao, ta chỉ là không có gặp phải thích hợp. Ngươi này lấy cớ, ta trước kia liền dùng nát, bất quá ta nói đến so ngươi có trình độ, có cần hay không ta dạy cho ngươi một chút đuổi những cái kia thuốc dục cưới. Bộ Phàm cười trêu ghẹo nói, ngươi. Tống Tiểu Xuân một mặt hoài nghi, thôi được rồi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ta cảm thấy ngươi trong giọng nói mang theo một chút đối ta hoài nghi. Bộ Phàm chân thành nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có hoài nghi ngươi, ta chỉ là không tin ngươi. Tống Tiểu Xuân ngữ khí bình thản nói, còn có đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Bộ Phàm không vui lòng, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, đều mấy chục năm hảo hữu, ta nào có cái gì ý đồ xấu. Ta chính là đơn thuần muốn giúp ngươi thoát khỏi thất đại cô bác đại di thuốc dục cưới mà thôi. Chúng ta cho tới bây giờ đều không phải bằng hữu, ta cũng không cần ngươi giúp ta thoát khỏi thuốc dục cưới, đương nhiên, ta nhất định sẽ sinh nhi tử. Tống Tiểu Xuân âm thanh bình thản, cuối cùng toát ra một câu không giải thích được tới. Nhưng Bộ Phàm nơi nào lại không biết có ý tứ gì a? Này không bày rõ ra hướng hắn biểu thị công khai, lão trượng nhân này hắn làm định rồi. Bộ Phàm trong lòng thầm mắng một câu, ánh mắt không khỏi rơi vào Tống Tiểu Xuân trường kiếm bên hông bên trên. Kỳ cái quái, gia hỏa này không phải hàng chí sao? Như thế nào hôm nay năng lực phản ứng nhanh như vậy?